Chương 336, cơ phát chương 336, cơ phát tiến vào trong thành sau, cơ xương hạ lệnh không được nhiễu dân. Về phần hộ tống quân đội, cũng đều tất cả về tại chỗ, trở về bản trước. Bởi vì hắn chỉ ở tổng binh phủ bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền sẽ về hướng Tây Kỳ. Cho nên không cần lao sư động chúng. An tâm dùng phong phú bữa ăn khuya, cơ xương nhìn một hồi sách đằng sau, liền dự định ngủ. Bất quá chỉ là lúc này, chợt trong phòng một trận hào quang thoáng hiện. Cơ xương trong lòng giật mình, đột nhiên mở ra hai mắt. Chỉ gặp một lão giả, từ hư không bên trong cất bước đi ra. Lão giả này dáng người thấp bé, nhưng khuôn mặt mượt mà, tường hòa không gì sánh được. Nó cầm trong tay gỗ đào quả trượng, bên trên treo một tử hồ lô, mặc dù râu tóc bạc trắng, lại là tự nhiên hói đầu, lại đỉnh chóp nô ra to lớn. Nguyên lai là Nam Cực tiên trưởng. Mà cơ xương thấy vậy lão giả, lập tức chính là giật mình. Liên đội vàng đứng lên, đối với Nam Cực tiên ông nhẹ nhàng thở dài nói không biết tiên trưởng giá lâm, thế nhưng là có việc quan trọng. Nam Cực tiên ông tuy là xiển giáo bên trong người, nhưng lại là cực kỳ thần bí một vị tiên gia. Tục truyền, hắn cũng là lúc trước Hồng Hoang sơ khai thời điểm, từng tại đạo tổ tọa hạ nghe giảng 3 lần viễn cổ đại năng. Chỉ là chứng đạo gian nan, cuối cùng mới bái nhập xiển giáo môn hạ, hy vọng có thể mượn Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đạo, cầu lấy đạo nghĩa của mình. Cho nên, hắn không tại 12 kim tiên bên trong. Nam Cực tiên ông nhìn một chút cơ xương, trầm âm thanh hỏi, lần này đi Triều Ca, ngươi gặp hôn quân kia như thế nào? Cơ xương nghe chút, con ngươi chỗ sâu hiện lên vẻ tức giận. Hồi tưởng lại vậy hoàng đế ánh mắt cực nhã, cùng dán tại bên thai ông ngôn ngữ. Hắn hận không thể nâng đao liền giết trở lại Triều Ca, khi đế tân mặt, chân chính liền là mẹ hắn. Là lấy cơ xương chậm rãi nói, bản hầu tự đi Triều Ca sau, có nhiều khuyên can, làm sao hôn quân hoa mắt ủ thai không chịu nổi, không nghe được lời hay, còn đem bản hầu nhốt đứng lên, toàn bộ triều đình càng là trướng khí mù mịt, có nhiều khoác lông mang sừng hạng người, ra vẻ đạo mạo đứng công đường, nhất yêu hộ, khó mà nói nên lời, hiển nhiên là số trời sắp hết, yêu nghiệt mọc lan tràn. Nam Cực tiên ông nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Ân, nếu như thế, đại thế có thể thực hiện, ngươi lần này đi Tây Kỳ đằng sau, khi muốn đi vị thủy hạ bạn, tìm một hiền giả, có này hiền giả, có thể phụ trợ ngươi Tây Chu phạt hương." Cơ xương nhẹ gật đầu, thầm nghĩ đây là tới chỉ thị, cho là không biết rất lớn hiển, ta Tây Kỳ khi lại muốn tiến thêm một bước. Là lấy hắn không người nói, đa tạ thượng tiên chỉ thị, bản hầu biết được. Nam Cực tiên ông lúc này mới thản nhiên nói, Tây Chu phạt hương, bắt buộc phải làm, đợi ngươi được người hiền giả kia sau, khi tuân người hiền giả kia chỉ thị, lấy lương thần cấp nhật, liền có thể xuất binh. Tốt. Cơ xương lập tức ứng thanh, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nam Cực tiên ông lúc này mới nhìn một chút hắn, khẽ gật đầu, thân hình một bước, lại tiến nhập hư không. Bốn phía quang mang lập tức biến mất không còn tăm tích. Cơ xương lúc này mới thở dài khẩu khí, lại ngồi về trên giường. Cho dù ngươi đã thanh tỉnh, không còn hoa mắt ù tai, lại có thể thế nào? Thiên đạo tại ta không ở đây ngươi. Đại thương, khi muốn hôi phi yên diệt. Bối rối đã toàn bộ tiêu tán, cơ xương chậm rãi nằm bật xuống, trong lòng âm thầm đắc ý, nhẹ nhàng tự nói. Hôm sau, nghi trượng xuất phát, thẳng hướng Tây Kỳ. Vị Hà vốn là tại Tây Kỳ bên cạnh, thuộc về là Tây Kỳ thành mẫu Hà, dưỡng dục lấy Tây Kỳ thành mấy trăm vạn lê dân mách tính. Mà cái kia đại hiền nói là tại vị thủy Hà bạn, có thể vị thủy mười mấy vạn dặm dài ngắn, mấy trăm trượng phẩm chất, đầu đuôi nối thẳng Tây Lương, đại thương, cái này muốn tìm hắn, thế nhưng là không dễ dàng nha. Cơ xương thầm nghĩ lấy, nhưng nếu Nam Cực tiên ông tự mình đến nhắc nhở, nghĩ như vậy tất cái kia đại hiền, hẳn là ngay tại Tây Kỳ thành một đoạn này vị thủy hai bên mở, khi không có tìm. Một ngày hành trình, liền từ Kỳ Sơn quan chạy tới Tây Kỳ thành. Đến cùng Tây Chu chiếm diện tích cũng chỉ có đại thương 1/4 mà thôi. Chỉ gặp Tây Kỳ thành trước, chừng mấy ngàn người dừng hàng. Đã thấy cái kia riêng có thánh tử danh xưng cơ phát, liền đứng tại bách quan ngàn quân trước đó, khoanh tay mà đứng, cao giọng hô, cung nên phụ thân. Đại ca, tốt một cái cơ phát, thân cao tám thước, so với Lý Thanh cũng không kém bao nhiêu, tướng mạo tuấn lãng, dáng người thon dài, một thân khí độ ung dung bất phàm, quả nhiên không hổ là thánh tử. Nhìn thấy chính mình thân nhi tử, cơ xương sắc mặt đã tốt lắm rồi, dù sao, chính mình niên kỷ cũng lớn, coi như lên làm nhân hoàng, có thể làm mấy năm nữa. Cuối cùng vẫn muốn cho trước mắt nhi tử. Mà bá ấp khảo lúc đầu khí độ cũng không thua cơ xương, nhưng làm sao hắn chuyến này Triều Ca chi hành, đơn giản mất mặt vứt xuống chân trời. Bởi vậy cả người bị đả kích, lại gặp cơ xương trong bóng tối, cùng trên đường đi không nhìn cháo phúng phía dưới. Bây giờ đâu còn có cái gì khí độ, thẳng tựa như ướp xuống bình thường, ngay cả đáp lại cơ phát cũng không dám. Cơ xương trở về tin tức, cơ phát sớm tại 2 ngày trước liền biết. Trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, tự nhiên không người biết được. Nhưng phong thần diễn nghĩa bên trong, thân thể khỏe mạnh cơ xương lại có thể bị bởi vì Khương Tử Nha chém giết sùng hầu hổ, nhìn chỉ là một cái đầu người, liền bị hủ bệnh nặng không dậy nổi, tiếp theo chết đi, nơi này, điểm đáng ngờ liền có chút nhiều lạ. Dù sao, cơ phát nhưng cũng là một kẻ hung ác. Đã biết phụ thân hôm nay sẽ tới, là lấy cơ phát sớm tại lúc sáng sớm khắc, liền xuất linh bách quan ở trước cửa thành chờ đợi, cái này nhất đẳng, nhưng chính là đợi dòng dã một ngày. Cũng coi là làm đủ bộ dáng, dù sao nhân nghĩa chí hiếu cơ phát thánh tử thôi. Hô một tiếng sau, cơ phát liền nhanh chân nên đón tiếp lấy, nhanh chóng đi vào trước xe ngựa một mặt lo lắng nói, phụ thân đại nhân, ngài tại Triều Ca, chịu khổ. Hôn quân kia có hay không ngược đãi ngài? Cơ xương vẻ mặt tươi cười, rèm xe bật lên, xoay người liền đi ra, cười nói, không sao, hôn quân kia như thế nào dám đối với vi phụ thi hình. Phụ thân không ngại liền tốt. Mà tại Tây Kỳ, quả nhiên là ngày ngày lo lắng. Dạ dạ khó ngủ. Cơ phát nghe chút, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng lúc này mới vì đó làm dịu, sau đó hơi có vẻ nhẹ nhõm nói ra. Nói xong, hắn mới đưa tay nâng cơ xương, cẩn thận nói, phụ thân đại nhân, cho dù hôn quân kia không dùng hình, nhưng ngài tuổi tác đã lớn, đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, sợ cũng mệt mỏi dị thường, không bằng nhi tử có ngài trở về đi. Cơ Sương nghe chút, chỉ là cười ha ha. Chính mình nhi tử này, chí yêu a. Không nói đến hắn có phải hay không trang, nhưng có thể giả bộ thượng tam 10 năm, thậm chí một mực có thể chứa vào chính mình chết đi, vậy cái này chính là chí hiếu. Bao nhiêu lão nhân gia hải tử, dù là trang hiếu thuận, đều là không muốn đi trang. Cơ Phát gặp Cơ Sương cười to, lập tức cũng cười nói, phụ thân cớ gì mà cười? Ngươi a, ngươi a. Cơ Sương gật đầu, chỉ vào Cơ Phát nói đã có như thế hiếu tâm, vậy liền con vi phụ vào thành đi. Cơ Phát trong lúc nhất thời đại hỉ, liền vội vàng gật đầu nói, tốt. Nói, thân thể chính là có chút không lợi, đem Cơ Sương lưng mèo tại sau lưng. Cơ Sương nằm ở Cơ Phát rộng lớn trên lưng, trong lòng tán thưởng. Chính mình nhi tử này, có tâm kế, có đảm lượng, có biết người chi năng, càng lấy lên được, thả xuống được, cho dù là trang, cũng có thể trang hắn một cái sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu. Như vậy tâm tính, hắn không đem nhân hoàng. Ai làm? Chiều ca cái kia chỉ biết hiện lộ tham lam bản tính, bạo ngược vô độ, hoa mắt ủ hai không thôi phế vật sao. Chương 337, bá ấp khảo chết chương 337, bá ấp khảo chết Cơ Phát con Cơ Sương, cứ như vậy tại chúng bách quan dưới ánh mắt, nhanh chân hướng Tây Kỳ thành bên trong mà đi. Trong lúc nhất thời bách quan nhìn gật đầu không lấy, tán thưởng không chỉ. Quả nhiên không hổ là nhân hiếu thánh tử. Bá ấp khảo ở phía sau nhìn trong lòng càng là kiềm chế. Lúc đầu, hẳn là hắn lưng meo phụ thân, về Tây Kỳ thành. Thế nhưng là, bây giờ mình tại phụ thân nơi đó địa vị, rớt xuống ngàn trượng, đến mức phụ thân đều chẳng muốn nhìn chính mình một chút. Mà Cơ Phát hiển nhiên cũng là sớm đã biết được việc này, bởi vậy hắn mặc dù đối với mình hô một tiếng đại ca, nhưng sau đó từ đầu tới đuôi, hắn liền căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút, đều đem mình làm không khí. Hối hận a, hận a. Bá ấp khảo nắm chặt hai nắm đấm, móng gai đều cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Chỉ gặp hắn chỉ có thể chính mình cô độc một người theo đuôi đám người đằng sau, bị kéo xuống thật xa, thê lương đi vào Tây Kỳ thành. Cơ Sương thánh chủ trở về Tây Kỳ, tất nhiên là khắp trốn mừng vui to lớn về vui. Chỉ gặp vô số dân chúng đường hẻm hoan nền, lưng meo tại Cơ Phát sau lưng Cơ Sương vẻ mặt tươi cười, hiền hòa cùng bốn phía bách tính ngoắc thăm hỏi. Mà Cơ Sương cũng là mặt mũi tràn đầy chính khí, sải bước, nghe bốn phía bách tính tán thưởng chi tử, trong mắt lóe lên vài tia đắc ý, nhưng khuôn mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Chỉ có đến bá ấp khảo nơi này, đã thấy bách tính đầu gió cũng không biết thế nào, đột nhiên liền thay đổi. Phế bật, thiệt thòi ta mắt bị mù, còn tưởng là ngươi là A Thánh, nguyên lai ngươi chỉ là định mặt người. Đơn giản phế bật, tại hôn quân trước mặt, không đúng, đáng giận. Bá ấp khảo, ngươi đơn giản đáng giận, quá mất mặt, quá mất mặt a. Bá ấp khảo, ngươi làm sao không chết ở chiều ca, ngươi còn có mặt mũi trở về, đơn giản ném chúng ta Tây Chu mặt. Ta vì ta trước kia ca ngợi ngươi mà xấu hổ, mà buồn nôn. Bá ấp khảo, ngươi đi chết ta. Chỉ gặp bá ấp khảo một người đi ở trung ương đường phố, mặt trắng như tờ giấy, nghe bốn phía cái kia tựa như sơn băng địa liệt bình thường lời nói, hắn chỉ cảm thấy trời sợ. Lay động một cái, bá ấp khảo khỏe miệng xuất hiện một tia máu tươi. Đáng chết, ngươi chỉ xứng làm chó phân, cướp chó cũng không bằng. Ném hắn, nện hắn. Lại là vài tiếng không biết chỗ nào truyền đến giống to, chỉ gặp lập tức cái kia phô thiên cái địa lá dao nát trứng thối, thậm chí còn có cướp chó liền ném qua. Khá lắm, hôm nay không phải nên đón Cơ Sương sao, bách tính thế mà còn mang những vật này. Nhưng bá ấp khảo giờ phút này đã không cách nào suy nghĩ những vấn đề này, cả người hắn triệt để ngốc trệ. Một nhân bình thường đi lên phía trước, tùy ý vô số rác rưởi nện đầy toàn thân, đã là chưa phát giác bẩn, chưa phát giác thối, chưa phát giác hết thảy. Không biết đi được bao lâu, bá ấp khảo tựa hồ về tới phủ đệ của mình. Trong phủ đệ của hắn đã không có bất luận kẻ nào, hắn lại không quan tâm, bởi vì hắn đã không biết cái xác không hồn bình thường bá ấp khảo đờ đẫn về tới phòng ngủ của mình sau liền chậm rãi thở hát ra. Khẩu khí này lại nôn nửa nén hương, chỉ gặp đầu tiên là phổ thông thanh khí, tiếp theo là nguyên khí màu trắng, lại là ba màu tinh khí, cuối cùng chính là huyết khí màu đỏ, thậm chí huyết thủy. Một bùm máu, bá ấp khảo phảng phất đem toàn thân máu tươi đều phun ra, cả người lập tức chậm rãi ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt, muôn người mắng mỏ, không tật mà chết. Cơ Phát đem Cơ Sương đưa vào hầu phủ, toàn bộ hầu phủ liền triệt để vui mừng đứng lên. Hầu gia an toàn trở về, không còn so cái này càng làm cho người ta hưng phấn, chuyện vui. Tiến ở giữa rực rỡ muôn màu, thị nữ du tẩu, vũ nữ nhảy lên, bách quan bài hát ca tụng, không nói ra được sang hoa. Cơ Sương hiển nhiên cũng thật cao hứng, tại bốn phía quan viên tán thưởng bên dưới, cười ha ha, gật đầu không lấy. Lại là lúc này, có một thị nữ lặng yên đi tới Cơ Phát bên người, túi đầu đưa lô thai đối với Cơ Phát nói cái gì. Cơ Phát nghe chút, trong mắt lập tức lộ ra một đạo tinh quang, sau đó liền biến mất xuống dưới, chỉ gặp hắn đưa tay bóp một chút thị nữ cái mông sau, liền ra hiệu hắn rời đi. Sau đó, Cơ Phát tại trên chỗ ngồi chờ đợi một lát sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi tới Cơ Sương trước mặt, treo chọc bảo quỷ xuống, trong mắt nước mắt từng viên lớn chảy ra, khớp đạo, phụ thân, đại ca bá ấp hảo. Đi. Cái gì đi? Cơ Sương nghe chút, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó nghi hoặc hỏi. Cơ Phát khóc dòng nói, đại ca bá ấp hảo, về phủ đệ đằng sau, liền nôn ra máu không chỉ, thậm chí khí tuyệt. Phụ thân, đại ca hắn chết a. Phụ thân, cái gì? Một sát na, Cơ Sương thẳng kinh hãi đột nhiên đứng lên. Cùng lúc đó, bốn phía banh ca yến hót cũng theo đó đông nhiên ngừng. Toàn bộ đại điện một chút lãnh tịch xuống dưới. Tây Kỳ A Thánh, nhân hiếu có tử, bá ấp hảo chết. Chỉ gặp Cơ Sương mặt mũi tràn đầy không thể tin, giống to, con ta ấp thi xưa nay thân thể cường kiện, lại được tiên nhân truyền thụ luyện khí chi pháp, như thế nào nói chết thì chết, như thế nào chết? Nói đi, hắn một cước liền đạp lăn án đài, sơn hào hải vị mỹ vị vãi đầy mặt đất, trong mắt rưng rưng hắn đi chân trần thẳng hướng bên ngoài mà đi. Ta không tin, con ta chưa chết, ấp thi con ta, vi phụ tới, phụ thân. Cơ Phát trong lúc nhất thời cũng là bị thương giống lớn một tiếng, nhanh chóng đứng dậy đứng lên, lại là lảo đảo một chút ngã sấp xuống, tiếp theo lại bỏ lên, kêu khóc nói đại ca, cũng là đuổi theo. Bách quan thấy vậy, trong mắt chấn kinh cũng là tột đỉnh. Bọn hắn đối với bá ấp khảo ấn tượng, đó cũng là cực tốt ta, thậm chí không kém Cơ Phát. Bá ấp khảo cái này đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liền giống với Cơ Phát đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bình thường, quá mức chấn kinh. Dù sao, bọn hắn cũng không biết về sau bá ấp khảo vào thành, chuyện xảy ra. Thậm chí, vậy liền chỉ là rất ngắn một đoạn ngắn giữa lộ, mới phát sinh sự tình. Mà 9 thành 9 điểm 9 tây kỳ bất tính, căn bản cũng không biết có một đoạn như vậy sự tình. Có ta, Cơ Xương xa ra cấp tốc mà đến, chưa dừng hẳn, Cơ Xương liền chân trần xung ra, lảo đảo chạy vào bá ấp khảo phủ đệ. Một đám tùy tùng trong mắt rưng rưng đội vàng đuổi theo, hô to hầu ra coi chừng. Mà sau đó, một tiếng thê lương đại ca, Cơ Phát đúng là một đường chạy theo tới, ngay cả xe ngựa đều không có ngồi, cũng là đâm đầu thẳng vào bá ấp khảo phủ đệ. Thì mà, chỉ là một lát sau, bá ấp khảo trong phủ liền truyền ra một tiếng Cơ Xương tê tâm liệt phế giống to. Trong phòng ngủ, Cơ Xương ôm ấp mặt trắng như tờ giấy, còn chừng hai mắt không chịu nhắm lại, sớm đã khí tuyệt, hồn bay lên trời bá ấp khảo, nước mắt tuôn đầy mặt. Đại ca a, đại ca. Cơ Phát xông vào phòng ngủ, mắt thấy tình huống này, trong lúc nhất thời cũng là hét lên một tiếng, ngay cả chạy hai bước liền phụ phụ một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy xuống dòng dòng nói ngươi như thế liền đi. Tây Kỳ làm sao bây giờ? Tây Kỳ không có ngươi, làm sao bây giờ a? Đại ca, đại ca a. Hầu gia nén bi thương, thánh tử nén bi thương. Theo đuôi mà đến mấy trăm quan viên thấy vậy, từng cái trong mắt cũng theo đó chảy ra nước mắt, đồng loạt quỳ xuống đất hô lên. Con ta a. Cơ Xương lại kêu to một tiếng, đột nhiên liền hai mắt nhắm lại, ngửa đầu đúng là hôn mê bất tỉnh. Chương 338, Tây Kỳ, làm phản. Chương 338, Tây Kỳ, làm phản. Cơ Phát thấy vậy, lập tức hét lên một tiếng, tiến lên liền đỡ Cơ Xương, tê tâm liệt phế hô, người tới, người tới. Chuyên ngữ y y. Trong lúc nhất thời bách quan cũng theo đó bối rối, toàn bộ thiếu hầu phủ bên trong, triệt để loạn cả một đoàn. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là ngày thứ hai. Á Thánh Bá ấp khảo, chết. Một đạo tiếng sấm bình thường tin tức, đột nhiên truyền khắp toàn bộ Tây Kỳ thành. Á Thánh Bá ấp khảo, từ hôm qua buổi chiều về thành sau, liền đột nhiên nôn ra máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thánh chủ Cơ Xương bi phẫn quá độ, hô to trời cao đấu kỵ anh tài, tiếp theo đã hôn mê. Thánh tử Cơ Phát cũng là khóc không thành hình người, một đêm xuống tới, cả người đều gầy hốc hác đi. Tin tức kinh người, một làn sóng tiếp nhận một làn sóng, càn quét toàn bộ Tây Kỳ thành. Á Thánh chủ ta, ngươi như thế liền đi. A, Á Thánh, Á Thánh, thương thiên bất công, thương thiên bất công a. Á Thánh, a, nếu là có thể, ta nguyện cả nhà chết hết, đổi ngài trùng sinh a, thương thiên a. Sau đó chỉ là ngắn ngủi một nén nhang không đến thời gian. Bá ấp khảo phủ đệ trước đó, thập tự đường cái đạo đông tây nam bắc tất cả mấy chục dặm đều là bị dòng người đóng đầy. Chỉ gặp những người này, từng cái người mặc tố cảo, đầu đội tê dại hiếu, đều là quỳ ở nơi đó, đối với bá ấp khảo phủ đệ lễ bái. Lệ rơi đầy mặt người, khóc ròng ròng người, hai mắt đỏ như máu nghiến răng nghiến lợi người, dập đầu đập máu me đầy mặt người, thậm chí khóc điên của người, tất cả đều cũng có. Bá ấp khảo, đây chính là trong lòng bọn họ chí hiếu a thánh. Đó là chân chính người tốt. Từ quan to quý tộc cho tới lang thang ăn mày, cái nào chưa từng nhận qua ân đức của hắn. Bên đường quỳ xuống đất cứu người, mút vào người bệnh mủ nhọn vì đó cứu mạng, thoát y bên dưới giày, là trẻ nhỏ sưởi ấm, quan viên bị phạt, hắn vì đó cầu tình, đều là trạng thái bình thường a. Nhưng hôm nay, hắn thế mà chết. Thiên địa cùng khóc, nhân gian đại bi. Cũng không biết là bởi vì cái này mấy bạn, mấy trăm ngàn Tây Kỳ bách tính thúc thiết, gọi. Đúng là gây thiên địa cũng vì đó bi thương, vốn đang có chút dâng lên thái dương lại cũng dần dần bị từng đóa mây đen che đậy. Tiếp theo, tí tách mưa dầm liền rơi xuống. Phụ thân, ngài thế nào? Thiếu hầu phủ bên trong, Cơ Xương ngủ một đêm, mơ màng tỉnh lại. Bá ấp khảo thi thể tự nhiên sớm đã bị chuyên trở ra ngoài, chuẩn bị phong quang đại táng, trên đất vết máu cũng đã sớm xử lý sạch sẽ. Cơ Xương ngủ một đêm, có thể Cơ Phát lại là thật thành thành thật thật tại trước giường nhìn suốt cả đêm, bao quát cái kia văn võ bá quan cũng đều trở lấy. Bọn hắn sợ hầu gia sẽ có cái gì bất chắc. Bây giờ gặp Cơ Xương tỉnh lại, Cơ Phát lập tức trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cơ Xương nghe chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó thở dài nói, ngủ bất an à, phát mà, vi phụ đêm qua phát mộng, đại ca ngươi, bá ấp khảo, đúng là đi, đau ta ruột gan đứt từng khúc, lại không cách nào tỉnh lại, chịu sát ta cũng, đúng rồi, đại ca ngươi đâu? Cơ Xương những lời này, nói thẳng Cơ Phát hai mắt đỏ lên, nước mắt từng viên lớn liền chảy ra. Mà một đám bách quan nghe chút, càng là tùy theo lệ mục, thanh âm nghẹn ngào dần dần vang lên. Hầu ra lại cho là nằm mơ. Bá ấp khảo thiếu chủ, hắn là thật chết ta. Các ngươi khóc rất. Cơ Xương thấy vậy, lập tức sững sờ, sau đó liền cau mày quát, đến cùng thế nào? Phụ thân, ngài, ngài, ô Cơ Phát trong lúc nhất thời nhìn xem Cơ Xương, đúng là không biết nên nói như thế nào. Đến cùng thế nào? Nói a. Cơ Xương trong lúc nhất thời dãy rủa đứng dậy, hét lớn hỏi. Đại ca bá ấp khảo, hắn là thật, đi. Hắn thật, đi a. Tối hôm qua ngài thương tâm quá độ, ngất đi, đúng là trở thành mộng ảo. Cơ Phát khóc quỳ xuống, dập đầu hô, phụ thân, ngài nén bi thương à. Chớ có lại cử động nóng tính. A, phản phất sấm sét giữa trời quang bình thường. Cơ Xương đột nhiên liền hét lớn một tiếng, con ta thân cường thể kiện. Như thế nào chết đi? Giống to một tiếng, hắn ngửa mặt ngã xuống trên giường. Phụ thân, hầu ra. Lập tức, Cơ Phát cùng chúng bách quan trong lòng giật mình, vội vàng nhích lại gần. Bất quá lần này, Cơ Xương nhưng không có bất tỉnh đi, mà là trừng mắt huyết hồng hai mắt, nhìn xem rèm che, cắn răng nghiến lợi hô, lại không phải làm ngộng, lại không phải làm ngộng. Con ta đến cùng là thế nào chết? Con ta đến cùng là chết như thế nào? Cơ Phát lắc đầu nói, người phía dưới đang tìm nguyên nhân, đợi nguyên nhân tìm tới, liền chiêu cáo thiên hạ, phụ thân, ngài nén bi thương, cần phải không nên động nóng tính, đại ca tại thế, cũng không muốn nhìn thấy ngài dạng này. Nguyên nhân? Cơ Xương nghe chút, lại là quay đầu, dùng đến tràn đầy tơ máu con mắt nhìn một chút Cơ Phát, vừa nhìn về phía chúng bách quan nói hắn nhất quán thân thể cường kiện, vì sao chết bất đắc kỳ tử. Một đám thần tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại không biết nên như thế nào nói. Bất quá lại là có một người, đột nhiên mở miệng nói, hầu ra. Chẳng lẽ lại là hôn quân kia hạ thủ chân? Mọi người nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, lại là thượng đại phu Mao Công Toại. Chỉ gặp Mao Công Toại mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói nhỏ hầu ra nhất quán vô bệnh vô thai, nhưng lại là đi một chuyến triều ca sau, trở về liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Việc này, nếu không có không phải triều ca hôn quân kia động tay chân, thần không tin. Mao Công Toại những lời này, lập tức để bách quan sững sờ, mà sau đó bọn hắn liền trong mắt cùng nhau lóe lên nhưng cùng sắc mặt giận dữ. Là cũng. Quả nhiên, theo Mao Công Toại lời nói, lại là hai người lên tiếng quát, nhỏ hầu ra mau tới luyện khí có đạo, tuy không cảnh giới, có thể có lớn linh khí tại thân, bách bệnh bất xâm, như thế nào lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Nhất định là ác tặc kia hôn quân, dưới ác độc thủ đoạn a. Hắn muốn hỏng ta Tây Chu căn cơ a. Chỉ gặp hai người này, chính là Bá Đạt, Bá Thích hai huynh đệ. Mao Công Toại chính là Tây Chu tứ hiền một trong, mà hai huynh đệ này chính là Bát Tuấn thứ hai. Lại là có ba người này mở đầu. Ngay sau đó bách quan tùy theo phát ra tiếng, đều là nộ khí trùng thiên, trong lời nói đều là mắng triều ca bạo quân vô sỉ, dùng độc kế hại nhỏ hầu gia. Mấu chốt là hắn còn không dám tại triều ca lúc giết, ngược lại các loại nhỏ hầu gia trở về Tây Kỳ, lúc này mới chết bất đắc kỳ tử. Rất đáng hận, rất đáng hận. Cơ Xương nghe cũng là khuôn mặt dữ tợn, chậm rãi nói, hôn quân, ác tặc, cầu tặc. A, hại ta hiền con. Cơ Phát lập tức cũng là quát, ác quân vô đạo. Đầu tiên là giết triều nội lương thần, lại bức phản Tô tướng quân, tiếp theo lại hại chết triều nội Mai đại phu, sùng hạnh yêu nữ, giết hại trung lương. Bây giờ mà ngay cả đại ca đều không dung tha. Lớn như thế hận, làm sao có thể giải? Cái gọi là quân đợi ta như cỏ rác, ta xem quân như khấu cửu. Chư vị, các ngươi có thể chịu sao? Bạo quân khí số lấy tận, bây giờ lại càng là hại chết nhỏ hầu gia. Đáng hận, việc này lại không có thể chịu, khi không thể nhịn. Đáng hận, đáng hận. Hầu gia, ngài lên tiếng đi. Hầu gia. Trong lúc nhất thời, tất cả quan viên đều là oán giận gầm nhẹ, nhìn về phía trên giường Cơ Xương, hận không thể lập tức liền khởi binh, chinh phạt triều ca, báo thù rửa hận. Cơ Xương giờ phút này lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Cơ Phát mắt sắc, liền vội vàng đứng lên, đỡ Cơ Xương, trợ giúp hắn dựa vào tại trên giường. Cơ Xương lúc này mới lại mở to mắt, quét một vòng trung thần, chậm rãi nói, việc này cô lại đi lại, nhưng bây giờ còn ta thi cốt chưa lạnh, trước tạm cẩn thận an táng hắn, sau đó đem việc này nhân quả cáo chi Tây Kỳ bách tính, đợi hai tháng đằng sau thu lương nhập kho, cô lại đi quyết định. Chúng thần nghe chút, trong mắt đều là thả ra một đạo tinh quang. Hầu ra, ý tứ này chính là để mọi người đi chuẩn bị a. Cơ Phát càng là ánh mắt lộ ra vui mừng, bất quá sau đó liền liễm bên dưới, chỉ là gật đầu nói, phụ thân nói rất đúng, vạn sự muốn chờ đại ca nhập liệm đằng sau, lại nói. Cơ Xương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó liền run run rẩy rẩy đứng dậy, trong mắt rưng rưng nói, cô nếu lại nhìn xem thi mà Cơ Phát tùy theo lệ mục, đứng dậy đỡ lên Cơ Xương, liền cùng bách quan cùng một chỗ ra bên ngoài mà đi. Ô ô ô, toàn bộ Tây Kỳ thành vang lên thê lương tiếng kèn âm. Mấy trăm vạn bách tính có điều kiện đi hầu ra phụ cận, không có điều kiện thì ngay tại cửa nhà cùng nhau quỳ xuống. Hôm nay toàn bộ Tây Kỳ thành cất tiếng đau buồn rung trời, trời cũng mưa rơi lác đác, có thể nói là thiên địa đồng bi. Một đời a thánh vẫn lạc, chết tại triều ca cái kia bạo quân, hôn quân, ác quân độc kế phía dưới. Ô hô, con ta hồn quy lai hệ. Tây Bá hầu phủ bên trong đường, một tòa to lớn quan tài đậu ở chỗ đó, mấy trăm người giả trang như quỷ xà thần tại bốn phía vũ đạo. Cơ Xương tóc hai bù xù, cầm trong tay chiêu một viên, trong mắt rưng rưng đứng tại đài cao giống to. Hồn quy lai hệ, mấy trăm quan viên, mấy ngàn thần tử đều là quỳ xuống đất, giống to. Trong quan tài, Bá ấp khảo mí mắt tuy bị quẳng lên, nhưng lại vẫn như cũ bế không chết, có lưu một tia khe hở, như muốn nhìn xem vùng thiên địa này nên như thế nào hủy diệt. Tạch tạch tạch, nắp quan tài chậm rãi út xuống, trắng bệnh như tờ giấy Bá ấp khảo thi thể dần dần biến mất. Nương theo lấy vô số người kêu khóc, quan tài phong kín, tiếp theo bắt đầu ngừng quan tài. Á Thánh chết đi, từ muốn ngừng quan tài 49 ngày, mà sau 49 ngày, liền cũng chính là thu được về, lương thực có thể đều thu hoạch. Bá ấp khảo chết mất tin tức, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, liền truyền khắp toàn bộ Tây Chu 200 chư hầu. Mà hậu chu bên cạnh chư hầu, thậm chí đại thương toàn cảnh, liền cũng liền dần dần biết. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ Tây Kỳ cơ hồ sôi trào, đều ca sôi trào. Á Thánh Bá ấp khảo bị hại chết, bị hoa mắt ủ thai nhân hoàng hại chết. Như vậy nhân hoàng, như vậy vô đạo, tàn nhẫn như vậy, hắn căn bản không xứng làm nhân hoàng. hắn không xứng. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, Tây Kỳ võ tướng cơ hồ người người xin chiến. Tây Kỳ bách tính càng là thời thời khắc khắc hữu nghĩa sĩ trùng kích phủ nhà, ngao ngao kêu đại quân vì sao không chinh phạt Triều Ca. Giết hôn quân là Á Thành báo thủ. Rơi vào đường cùng, Cơ Xương đành phải quảng phát tuyên ngôn. Thương Hoàng vô đạo, khiến thiên hạ bách tính trôi giạt khắp nơi, nước sôi lửa bỏng, khổ không thể tả. Thương Hoàng tàn độc, đúc bao cách, xây hàng đắn, mạnh nạp tô hộ chi nữ, bước phản hộ quốc đại tướng, lạm sát đại thần, pháo chết đến đại phu mai bá, đủ loại tội ác, không đồng nhất mà thuật. Thương Hoàng hoa mắt ù tai, không nạp trung thần nói như vậy. Không nghe trung thần chi tử, khư khư cố chấp, phản thiên bên dưới bách tính ý chí mạng lịch, không biết trong lòng bách tính suy nghĩ, không xứng làm nhân tộc tộc trưởng. Thương Hoàng dâm ngược, tham thật đẹp sắc, thậm chí cả nữ hoa chí thánh nương nương trong miếu, trước mặt mọi người khinh nhẫn nữ hoa chí thánh. Càng lưu lại dâm thơ, nó hành vi chi đáng giận, chi buồn nôn, đơn giản tựa như nhục mẹ. Người trong thiên hạ, nghe ngóng đều là giận. Thương Hoàng gian trá, khốn Tây Bá hầu tại Triều Ca, chỉ vì để Tây Kỳ tiến cống đại lượng chất bảo. Sau càng lòng tham không đáy, trắng trợn yêu cầu, xem Tây Kỳ bách tính là thịt cá, hút máu không chỉ. Tham lam vô độ. Thương Hoàng hiểm ác, Tây Kỳ Á Thánh Bá ấp hảo. Vi phụ lo lắng, thân sách Tây Kỳ bách tính chỗ đụng chi vàng bạc tài bảo, tiến về Triều Ca, để cầu nó phóng thích Tây Bá hầu. Làm sao Thương Hoàng hiểm ác, mặt ngoài thả ra Tây Bá hầu, lại ngầm hạ độc kế, khiến Á Thánh Bá ấp hảo trở về Tây Kỳ ngày đó liền thổ huyết mà chết. Thậm chí Thánh Chủ Cơ Xương cũng thiếu chút trúng độc này kế. Cử động lần này đơn giản thiên hạ trung kình. Trung giận, có này sáu tội, người người phán trách. Tây Kỳ từ bẩm thiên đạo khí số, nhân gian ý nguyện, khi muốn xuất binh tiến về Triều Ca, hỏi thăm Thương Hoàng là phụ nhận tội. Nếu là Thương Hoàng nhận tội, từ đó đổi chi, binh trách từ lui, thiên hạ yên ổn. Nếu là Thương Hoàng không nhận, lúc này lấy thiên đạo, phế này nhân hoàng, trọng lập nhân gian chí tôn. Chỉ đợi ngày mùa thu hoạch đằng sau, nghĩa quân xuất phát. Lời vừa nói ra, thiên hạ chấn kinh. Chương 339, tình cảm chân thành tâm vòng tay. Chương 339, tình cảm chân thành tâm vòng tay. A, Tây Kỳ rốt cục muốn phản. Triều Ca, ngự thư phòng. Lý Thanh Câu một chút tấu chương, viết chữ chuẩn đằng sau, khẽ gật đầu nói ra. Vương Hữu Chí thực là mặt đầy mồ hôi, trong mắt vốn là kinh hãi. Hắn nhìn xem Lý Thanh, căn bản không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn cũng là vừa mới nhận được tin tức a. Tây Kỳ Tây Bá hầu Cơ Xương, phát nhân hoàng lục đại tội chiếu hình văn, chung mời thiên hạ chư hầu, phát binh triều bài ca, muốn nhân hoàng nhận tội. Cái này, lần này cũng không phải cái gì man tộc va chạm biên quan. Cái này, đây mới thực là một bộ đại vương hầu, một phần tư thiên hạ, tạo phản a. Vậy hạ, ngươi sao một chút cảm giác đều không có? Lý Thanh Vương xuống tấu chương, sau đó nhìn về phía Vương Hữu Chí, gặp hắn bộ dáng này, lập tức cười nói, không phải đã sớm biết Tây Kỳ muốn phản. Chuyện sớm hay muộn mà thôi, ngươi có cái gì tốt hoảng? Vương Hữu Chí trong lòng khổ a, cái này biết là biết. Thật là tới, việc này cũng không phải nói đùa a. Nhưng hắn lại nào dám nói như vậy. Đành phải cười khổ nói, nô tài, nô tài sợ hãi tốt, đi xuống đi, đi thông chi chúng thần, hôm nay mở đại triều hội. Lý Thanh nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, liền đứng lên, lạnh nhạt nói ra. Nặng. Vương Hữu Chí lập tức hét lớn một tiếng, tiếp theo cấp tốc chạy ra ngoài. Bá ấp khảo lại cút. Có ý tứ, thật có ý tứ, ngay cả mình nhi tử cũng xuống tay, ngươi là thực như bức. Lý Thanh đứng chắc tay, nhìn về phía Tây Kỳ phương vị, khẽ cười một tiếng, trầm âm thanh tự nói. Lúc đầu Lý Thanh thả Bá ấp khảo trở về, là có để hắn cùng Cơ Phát tranh đoạt vị trí, từ đó để Tây Kỳ nội bộ trước loạn bên trên vừa loạn ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng, con hàng này cũng quá không trải qua hố. Vừa tới địa đầu liền bị tươi sống đùa chơi chết. Quả nhiên, pha lê tâm chính là pha lê tâm. Đại khái biết được Bá ấp khảo một đường hành trình, Lý Thanh cũng liền đoán được Bá ấp khảo là thế nào chết. Cái này thuần túy là hợp lực mà thôi. Cũng chính là sống sờ sờ mình bị chính mình tức chết. Cũng là một cái chân chính thuần lương người bất quá có thể tự mình bị chính mình tức chết, hợp lực mà kết thúc người. Cái kia trong lòng đích thật là không hỏng. Lý Thanh thở dài một tiếng, lắc đầu. Việc này nếu là đổi thành Cơ Phát, hoặc là Cơ Xương, gắng chịu đục còn không đơn giản. Quay đầu lại hắn như trước vẫn là Á Thánh, Tây Kỳ trên thực tế trưởng thứ hai của người. Đáng tiếc ra, cuối cùng nói cho cùng, hay là một phế vật, tính cách thiếu hụt lớn. Đốt, Nam Hoang 21 tộc câu diện, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, bình định Nam Hoang, thu hoạch được nhiệm vụ ẩn tàng ban thưởng, tình cảm chân thành tâm vòng tay một kiện. Đốt, Nam Hoang bình định, đại thương quốc vận gia tăng 3 điểm. Đốt, nhân hoàng thuộc tính điểm gia tăng một chút. Đốt, nhân hoàng bá đạo quyết tiến giai. Trong lòng đang nghĩ đến, đột nhiên Lý Thanh bên tai liền truyền đến một tiếng nhắc nhở. Sau đó, hắn cả khí tức liền theo chi tăng cường, tu vi lại trong nháy mắt tăng lên cấp 1, đi tới Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp 4. Đồng thời, trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái vật phẩm. Tên: Tình cảm chân thành tâm vòng tay phẩm giai, Tiên Tiên linh bảo, ngũ phẩm trọng lượng, 4 lượng. Công năng: Cô đọng nhục thân, tu khí ngưng thần, kéo dài tuổi thọ, kèm theo bị động, tình cảm chân thành bất diệt có thể thay thế người đeo tử vong một lần. Có thể thu về 5 điểm nhân hoàng thuộc tính điểm. Đây là một kiện tản ra tam sắc quang mang vòng ngọc. Lý Thanh thấy vậy, đưa tay liền lấy xuống cái này tình cảm chân thành vòng tay. Điệp Luyến Chi Vũ, Vĩnh Hằng Chi Tâm, cả đời chi hôn, cái này lại tới một cái tình cảm chân thành tâm vòng tay, dây chuyền này, khuyên hai, chiếc nhẫn, vòng tay đều có, phía dưới sẽ là cái gì? Lý Thanh nhìn xem vòng tay này, âm thầm thì thầm một tiếng. Bất quá sau đó, hắn liền bắt đầu suy nghĩ vòng tay này nên đưa cho ai? Cửu Phượng hay là Triệu Huyền Linh? Nói đến, Cửu Phượng cùng Triệu Huyền Linh, các nàng lần thứ nhất đều là chính mình lấy đi, cho nên đơn thuần phân lượng, cơ hồ là mở dạng, vậy cái này liền để chính mình rất là không tốt lựa chọn. Liền không thể lại đến một kiện trong lòng có chút xoắn xuýt. Lý Thanh thở dài, liền đem vòng tay thu vào. cho Triệu Huyền Linh đi. Thân phận của nàng, chính mình một mực không cùng Cửu Phượng nói, mà chính nàng cũng là thỉnh thoảng mịt mờ đề cập, mình bị nuôi dưỡng ở bên ngoài liền tốt. Nàng không muốn vào cùng, không muốn để cho sư phụ biết, miễn cho chính mình cùng sư phụ náo mâu thuẫn. Lời nói này, nếu là người khác nghe, chỉ sợ còn có thể cho là nàng là làm tâm cơ, gây đáng thương. Nhưng Lý Thanh một chút liền có thể xem đấu, nàng là thật cứ như vậy nghĩ. Nàng ngay từ đầu có thể làm mưu đồ gì, nhưng khi nàng chân chính yêu chính mình đằng sau, lại đột nhiên cái gì đều không màng, thậm chí nguyện ý vì chính mình kính dâng nàng hết thảy. Thông minh như vậy nữ nhân, bây giờ lại trở thành nữ nhân ngu ngốc ca. Nghĩ tới đây, Lý Thanh liền định ra tâm tư, tiếp theo cất bước đi ra ngự thư phòng. Nam Hoang bình định, Hoàng Phi Hổ chi bộ hẳn là rất nhanh liền có thể trở về thuộc về. Mà Tây Kỳ tạo phản, tuy nói Lý Thanh trong lòng sớm có số, nhưng cuối cùng không thể coi thường, cần biết sư tử bộ thọ cũng cần toàn lực. Chớ nói chi là Tây Kỳ bực này có xiển giáo, thiên đình, nữ hoa chỗ dựa siêu cường thế lực, một cái sơ sẩy, hắn thật là có khả năng bị hủy diệt. Trước mở đại triều hội, nhìn xem một đám thần tử nói thế nào đi. Vương Hữu Chí đều có thể biết được tin tức, còn lại chúng thần làm sao có thể biết được không được? Cho nên căn bản không chờ Vương Hữu Chí đi gọi đến, mấy trăm triều thần sớm đã vội vã liền hướng Vương Thành mà đến. Bệ hạ nhất định phải khai triều sẽ thương nghị việc này. Quả nhiên, bọn hắn cũng chính là vừa mới tiến Vương Thành, đại lễ trung minh liền vang lên. Trong lúc nhất thời bọn hắn vội vàng tăng thêm tốc độ, lẫn nhau tiến tới cùng nhau, một bên nghị luận, một bên liền tiến vào Vạn Thọ Điện. Bệ hạ giá lâm. Nương theo lấy Vương Hữu Chí la lên, Lý Thanh cất bước mà ra, lạnh nhạt ngồi lên đế vị. Chúng thần thi lễ, huynh thân. Sau đó, Lý Thanh mới mặt lộ cười nhạt nhìn về phía chúng thần tử nói chúng ái khanh, chắc hẳn không cần quả nhân nhiều lời, các ngươi cũng đều biết, Tây Chu tại 3 ngày trước phát ra 7 lấy thương hịch văn đi. Tây Chu, đơn giản làm cản. Làm cản. Lý Thanh tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp Vưu Bình lão đầu này trụ quải trượng liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, hét lớn, phản tặc nghi tử, làm sao dám phát như vậy hịch văn? Bệ hạ, thần ý nhanh phát đại quân, chinh phạt Tây Kỳ. Khi đem cơ xương tặc kia con trộm tới, khi điện hỏi thăm, hắn nói xấu bệ hạ 6 đầu chứng cứ phạm tội, là như thế nào bịa đặt đi ra. Gan chó của mình. Không sai. Bệ hạ lòng từ bi, thả cơ xương trở về, cái kia bá ấp khảo càng là mảy may không bị thương, bây giờ hắn chết, lại nói là bệ hạ làm hại. Đơn giản đáng hận. Cơ xương thật là gian trá tặc tử, giả nhân giả nghĩa. Lại là một quan viên đứng ra, la lớn. Lý Thanh cười nhạt vẫn như cũ, ngón trỏ điểm một chút tán đài, lại là nhìn về hướng Thương Dung, Tỷ Can. Hai vị tể tướng bây giờ còn chưa nói chuyện đâu. Thương Dung gặp Lý Thanh xem ra, liền phóng ra một bước, chậm rãi nói, Tây Chu phản ý sáng tỏ, sớm phản muộn phản, tất phản cũng, bây giờ đã phát ra hình văn, chúng ta cũng liền an tâm diệt tặc chính là, tiết kiệm còn muốn lo lắng hắn khi nào làm phản. Tỷ Can nghe chút, cũng là nhẹ gật đầu. Mà Thương Dung thì là tiếp tục nói, bây giờ hắn đã phát hình văn, hiệu triệu cái gọi là thiên hạ chư hầu, lấy lao thần đến xem, người đi theo không nhiều, đại vương cũng không cần lo nghĩ. Chương 340, như thế nào lễ nhạc chương 340, như thế nào lễ nhạc Lý Thanh cười ha ha một tiếng nói thương cùng nhau chớ lo, quả nhân tử không lo lắng. Thương Dung gật đầu nói, tặc tử mặc dù phát hình văn, nhưng cũng chỉ có thể mê hoặc Tây Kỳ một chỗ chi ngu dân thôi, chúng ta chỉ đợi hắn xuất binh một khắc này, liền có thể lôi đỉnh chi kích, phá diệt hắn cái kia buồn cười hy vọng xa vời. Đám người nghe chút, liền cũng đều nhẹ gật đầu. Lý Thanh thấy vậy, ngược lại là ngây ra một lúc. Vì sao chờ bọn hắn trước xuất binh? Mình không thể trực tiếp trước mang binh đi diệt bọn hắn. Bọn hắn không phải đã phát hình văn, thứ này cũng ngang với là tạo phản a. Nhưng những đại thần này, trừ Bưu Bình là phẫn nộ bên trong hô lên binh diệt Tây Kỳ bên ngoài, những người khác, bao quát một đám võ tướng ở bên trong, lại đều không có một cái nói muốn trước xuất binh. Nếu như mày, Lý Thanh lại là có chút xấu hổ đặt câu hỏi. Bất quá Tỷ Can Cửu Khiếu Linh Lung Tâm, lại là thấy được Lý Thanh hơi nhíu lên lông mày, cùng trong mắt của hắn nghi hoặc. Trong lúc nhất thời hắn lại là cười nói, "Vậy hạ, thế nhưng là cảm thấy vì cái gì chúng ta thật tử, không có trước chiến chi ý?" Lý Thanh nghe chút, lập tức cười khan một tiếng nói khụ khụ, "Quả nhân quanh năm chinh chiến dị tộc, phàm là dị tộc có lòng phản địch, khanh các loại chẳng lẽ hô quát đánh giết, đại quân ác cảnh, bây giờ cơ xương tặc tử công khai chửi bới quả nhân, lớn tới phản vệ, khanh các loại lại muốn ngồi đợi bọn hắn trước ra kỳ sơn quan, lại đi phản công, này là vì sao?" Chúng thần nghe chút, lại là khẽ cười một tiếng. Tỷ Can cũng là cười cười nói, dị tộc không phải người cũng, không lấy lễ pháp đối đãi chi, mà cơ xương tặc tử cho dù lại to gan lớn mật, nhưng chung quy là viêm hoàng tử tôn, nhân tộc huyết mạch, chư hầu tạo phản, tự nhiên lấy chư hầu chiến đại chi. Chư hầu chiến? Lý Thanh ngây ra một lúc, kinh ngạc nói, cái gì chư hầu chiến? Tỷ Can nói chư hầu chiến, cho là song phương tương thông biết, chuẩn bị thỏa đáng, tiếp theo tìm xong địa phương, một công một thủ cũng, công giả thắng chi, thì tiếp tục công cũng, thủ giả thắng chi, thì chuyển thủ làm công cũng, như thủ giả không còn chút sức lực nào, thì có thể treo miễn chiến bài, lấy bài có thể ngăn cản một tháng công, có lưu thủ giả một lần nữa thu thập tàn cuộc thời gian. Có qua có lại, lễ cũng, kẻ bại tự nhiên tâm phục khẩu phục. Thì Can một phen, nói Lý Thanh trong mắt đều nhanh trận lùi ra. Khá lắm. Cái này, đây chính là chu triều trước đó chư hầu chiến. Lễ chiến. Chuyện này là sao? Chỉ gặp Tỷ Can tiếp tục cười nói, bây giờ cơ xương đã phát hình văn, tuyên bố sau 49 ngày, khởi binh xuất quan, phạt ta đại thường, vậy liền xem như cho chúng ta biết, chúng ta từ muốn tại 49 ngày này bên trong chuẩn bị thỏa đáng, thu lương nhập kho, đại quân lũ tụ, cũng phát diệt tặc hình văn. Sau đó chỉ cần tại Tị Thủy quan quan ngoại giết ở hắn xuất quan nhuệ khí, liền có thể phản công Kỳ Sơn quan, nơi này phía dưới, đại nghĩa cấp bậc lễ nghĩa đều là đứng chủ cước. Cái này, cái này ni mã nhà tròi đâu? Lý Thanh thẳng nghe một đầu góc mà bức. Đây là chiến tranh a, đây là mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn đại quân, hai nước ở giữa giao phong a. Nói là gió tanh mưa máu, núi thây biển máu, không đủ đi. Có thể, bực này lại chiến, các ngươi lại dạng này chơi. Vậy còn có cái dám lấy yếu thắng mạnh, có cái dám lấy nhiều đánh ít. Cái này không thuần túy chính là xem ai người càng nhiều, đem mạnh hơn thôi. Còn có cái kia đồ bỏ miễn chiến bài, khá lắm, treo lên có thể ngăn cản một tháng địch nhân không công. Địch nhân là không phải bại não. Một tháng đến hao tổn bao nhiêu lương thảo, đến có bao nhiêu biến số. Trọng yếu nhất chính là cho ngươi một tháng nguyên khí khôi phục thời gian, đây chẳng phải là tự tìm khổ cực. Cái này Lý Thanh nhìn phía dưới thần tử một mặt tán đồng bộ dáng, miệng há nửa ngày mới chậm rãi nói, vì sao dạng này đánh? Binh giả, quỷ đạo giả a, không phải khi nên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ân. Lý Thanh lời này vừa ra, nhất thời toàn bộ triều đình vì đó trì trệ. Đã thấy Thương Dung cùng Tỷ Can cùng một đám lao thần lập tức nhìn về phía Lý Thanh, Thương Dung càng là mặt lộ dị sắc nói, bệ hạ, lời ấy là ai dạy ngươi? Chán Lý Thanh sững sờ, bất quá sau đó hy sinh chính ngôn từ nói, không nhân giáo quả nhân, đây là quả nhân quanh năm chinh chiến, chính mình ngộ ra đạo lý. Đạo lý này tự nhiên không sai. Tỷ Can nói tiếp, nhưng cử động lần này chỉ có thể đối đãi dị tộc, đại vương tuyệt đối nhớ lấy. Thương Dung mà thôi gật đầu nói, không sai, đối đãi dị tộc, tất nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, diệt chi hủy chi, bất quá cũng chỉ như vậy, nhưng cùng với tộc chiến đấu, lại không như ngày dạng, nếu không lễ nhạc sẽ sụp đổ, mà lễ pháp không có khả năng trói buộc có giá tâm hạ người sau, như vậy ngày sau thiên hạ, khi lại không bình tĩnh, đây là vạn thế kế. Lý Thanh trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Hồi tưởng lịch sử, cháu trai con hàng này trước hết nhất làm loại này binh pháp, đúng là bắt đầu liền nhận được cực mạnh hiệu quả. Nhưng hậu thế đằng sau, mang binh người, từng cái đều gian hoạt như quỷ, tàn độc như rắn. Vì thắng lợi không từ thủ đoạn, cái kia làm hại là ai đâu? Còn không phải thiên hạ bất tính, mà chư hầu chiến, có đôi khi đấu tướng đều có thể đấu ra mấy chục vạn đại quân thắng lợi thuộc về. Mặc dù có chút kéo con bê, nhưng quân đội tử thương không lớn, bách tính tử thương càng nhiều. Là lấy người thắng không đủ, kẻ bại không phẫn, hòa bình giao tiếp sau, mọi người hay là nhân tộc huynh đệ. Là lấy nghĩ tới đây, Lý Thanh liền chậm rãi thở hát ra, gật đầu nói, quả nhân, thủ giáo. Chúng thần sợ hãi. Thương Dung cùng Tỷ Can lập tức liền đội vàng không người. Lý Thanh lại là lắc đầu nói, quả nhân những năm này tiến đánh dị tộc, lại là tâm cảnh biến hóa, có chút há dám, trong lúc bất giác liền muốn đem bận độc thủ đoạn dùng đến đồng tộc chiến thân, Tây Kỳ cơ xương, to gan lớn mật, tội đáng chết vạn lần. Nhưng Tây Kỳ bất tính, trung quy là quả nhân chỉ hạ chi dân, quả nhân không khả thi lấy độc hại chi hành. Thương Dung cùng Tỷ Can, bao quát một đám thần tử nghe chút, lập tức cùng nhau quỳ gối, cao giọng nói, Ngô Vương nhân nghĩa, chúng thần bái phục. Tốt tốt, bình thân đi. Lý Thanh thấy vậy, lập tức bật cười một tiếng, khoát tay nói, đều nói mình ý nghĩ đi. Chúng thần đứng dậy, chỉ gặp Thương Dung cười nói, đối với Tây Kỳ cử động lần này, cũng không cần cái gì những biện pháp khác, bất quá nước tới đất ngăn thôi, bệ hạ chỉ cần phái đại quân đóng quân Tị Thủy Quan, lấy thái sư làm soái, xuất triều trung võ tướng, nghị hắn cơ sương, lại có gì có thể phá thái sư trấn thủ chi Tị Thủy Quan, chỉ đợi thái sư phá địch, phản công chính là. Thương Dung nói đơn giản không gì sánh được, chúng thần tử nghe cũng là gật đầu không chỉ. Không sai, cũng liền chỉ cần như vậy mà thôi. Nhưng Lý Thanh lại là âm thầm thở dài, bọn hắn đến cùng hay là coi thường Tây Kỳ a, Tây Kỳ năng nhân dị sĩ nhiều lắm, thái sư một người làm sao có thể ngăn cản? Nếu nói là đấu tướng, Khổng Tiên một người liền đủ để ngăn chặn Tây Kỳ tất cả nhân mã. Nhưng Khổng Tiên vừa ra, Nguyên Thủy Tiên Tôn lão già kia tất cũng sẽ cải trang mà đến, đến lúc đó vẫn như cũng là bại. Tiếp dẫn a tiếp dẫn, ngươi cũng không thể an tọa Tây Thiên Cực Lạc Tịnh Thổ. Lý Thanh thầm nghĩ lấy, liền dự định gật đầu đồng ý, dù sao chúng thần cảm xúc cũng không tệ lắm, không cần đả kích báo. Bệ hạ, thái sư trở về. Bất quá chỉ là lúc này, ngoại môn một thị vệ ngay lập tức vào, cao giọng hô. A. Lý Thanh nghe chút, lập tức vui mừng. Văn thái sư mấy ngày trước ra triều ca, tiến về Nam Chiêm Bộ Châu, là vì tìm giúp đỡ đi, bây giờ trở về, nhất định là mang về không ít nghĩ đến nhân gian phú quý, công đức tiệt giáo tu sĩ. Cũng không biết nơi này sẽ có người nào đâu. Chương 341, đều trở về chương 341, đều trở về thái sư người đâu? Là lấy Lý Thanh vội vàng chính là hỏi. Thái sư chính mang theo một đám dị nhân ở ngoài điện chờ đợi. Thị vệ nhanh chóng nói ra. Lúc đầu Văn thái sư là có không cần xin chỉ thị, trực tiếp nhập kim điện quyền lợi. Nhưng rất rõ ràng, thái sư mặc dù lĩnh giúp đỡ mà đến, lại không muốn để bọn hắn cảm thấy bệ hạ không có chút nào uy nghiêm. Là lấy vẫn như cũ như là còn lại thần tử một dạng, đã chậm triều hội, liền muốn các loại bệ hạ tuyên triệu mới có thể vào điện. Mà Lý Thanh nghe chút, lại là cười ha ha một tiếng nói, thái sư vì nước tìm kiếm hiện tại, quả nhân lại không thể lãnh đạo, đi. Khanh các loại theo quả nhân cùng một chỗ, tiến đến nghênh đón thái sư, cùng thái sư chỗ ôm hiện tại. Nói, hắn liền đứng lên, hạ kim đài, thẳng hướng bên ngoài mà đi. Một đám thần tử từ cũng theo đó theo đuôi phía sau. Vạn Thọ điện bên ngoài, Văn Trọng đang cùng một đám 20 người đứng chung một chỗ. Chỉ gặp Văn Trọng đứng tại ở giữa nhất, mà 20 người thì là đứng Văn Trọng hai bên. Cái này 20 người, trừ mấy cái bộ dáng cùng nhân loại bình thường bên ngoài, những người còn lại đều là kỳ mô quái dạng, là vì dị nhân. Bất quá Lý Thanh lại là biết, những dị nhân này, cô đều là thiệt giáo tu sĩ. Đột nhiên gặp đại vương thế mà từ Vạn Thọ điện họ hàng bên vợ từ đi ra, Văn Trọng trong lúc nhất thời quá sợ hãi. Đội vàng liền quỳ xuống đất quỳ lạy nói, lao thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ gọi đến liền có thể, lại tự mình đi ra, thần kinh sợ. Mà còn lại 20 người thấy vậy, cũng là sửng sốt một chút. Sau đó liền cũng cao thấp không đều quỳ xuống đất quỳ xuống, cao giọng hô, "Tiểu tiên, tham kiến nhân gian lớn chí tôn, nhân hoàng bệ hạ." Chỉ gặp Văn Thái sư bất quá mấy ngày không thấy, tu vi lại là tăng lên tới đại la kim tiên bát cấp. Xem ra lúc trước hắn một mực tại đè ép tu vi không chịu đột phá, là vì củng cố căn cơ. Lý Thanh lại là cười đi tới nói, "Thái sư là quả nhân chiêu mộ nhiều như vậy hiện tại, quả nhân há có thể mạn đãi. Thái sư, chư vị tiên gia, còn xin mau mau bình thân." "Lão thần đa tạ bệ hạ." "Tiểu tiên cảm ơn bệ hạ." Lý Thanh lời nói này, ngược lại để 20 người này trong lòng một trận cảm động. Lúc đầu bọn hắn đến gặp mặt nhân hoàng, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Dù sao bọn hắn từng cái tuy là tán tiên, nói là tiêu giao tự tại, không nhận được thuốc. Nhưng nhân hoàng luôn xuất pháp thủy, nếu là chọc hắn không nhanh, nói chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng không có cách nào, đã rời núi tranh thủ nhân gian phú quý, công đức cơ duyên, vậy liền tự nhiên muốn bị mặc lên công xiềng, đây là định số. Bất quá bọn hắn lại không nghĩ rằng, nhân hoàng bệ hạ nhìn bá đạo phi phàm, nhưng nói ra cũng rất là để cho người ta thân thiết, ấm lòng người thì là lấy mỗi người bọn họ lại là bãi một chút, thực tình hô. Sau đó mới cùng Văn Thái sư cùng một chỗ, đứng lên. Lý Thanh mặt lộ dáng tươi cười, nhìn về hướng 20 người này. Trong lúc nhất thời, 20 người này số liệu liền đều xuất hiện ở Lý Thanh trước mắt. Tính danh, chỉ gặp 20 người này đều là lừng lẫy nổi danh, trong đó 10 người chính là Thập Tuyệt Thiên Quân. 4 người khác thì là Ma Gia tứ tướng. Còn có 4 người chính là Hoàng Hoa Sơn tứ minh đệ. Còn có 2 người chính là Triệu Công Minh đồ đệ, Trần Cửu Công, Diêu Thiếu Ti. Bệ hạ, thần nghe nói Tây Kỳ phản tặc tiến hành động, cùng nó phát ra hiệp văn, liền ngay cả đêm chạy về, mà những đạo hữu này hôm nay vô sự, vừa vặn cùng thần cùng nhau trở về. Về phần mặt khác, thần mời xin mời chi sư minh, sư chất, nhưng cũng sẽ ở trong mấy ngày làm xong trong tay sự tình, đến đây chiều ca, nghe bệ hạ hiệu lệnh. Văn Trọng gặp Lý Thanh liếc nhìn còn lại 19 người, lập tức vuốt râu cười một tiếng, cao giọng nói ra, "Các vị đạo hữu, sư đệ, còn không riêng phần mình giới thiệu một chút." Theo Văn Trọng lời nói, 19 người liền nhìn nhau. Sau đó chính là tu vi cao nhất Trần Cửu Công, Diêu Thiếu Ti đi đầu mở miệng bái nói tiệt giáo Triệu Thiên Tôn tọa hạ đệ tử Trần Cửu Công Diêu Thiếu Ti tham kiến bệ hạ. Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu tọa hạ đệ tử, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Hồng tham kiến bệ hạ. Kim Miết Đạo Thông Thiên Giáo chủ thánh nhân tọa hạ nghe giảng tu sĩ, Thập Tuyệt Tán Tiên Tần Hoàn Triệu Giang, Đồng Toàn, Viên Giác, Kim Quang, Tô Lương, Bách Lễ, Diêu Thân, Vương Dịch, Trương Tiệu tham kiến bệ hạ. Phương ngoại tán tu, Hoàng Sơn Bốn Tiên, Đặng Trung Tân Hoàn, Trương Tiết, Đào Vinh tham kiến bệ hạ. Lý Thanh nghe cười ha ha, giơ tay lên nói, "Tốt tốt tốt, quả nhân đến chư vị tiên gia tương trợ, chỉ là Tây Kỳ tặc tử, ổn thỏa lật tay diệt chi." Chư vị ái khanh, lại đứng dậy. 19 người lập tức đáp, "Đa tạ bệ hạ." Nói xong lúc này mới cùng nhau đứng lên, chỉ gặp từng cái trong mắt đều có vui mừng. Lý Thanh lúc này mới nói, "Đi đi đi, cùng quả nhân đi vạn thọ điện, quả nhân khi muốn cho chư vị ái khanh sát phong hài lòng con trước. Để chư vị ái khanh đến người ở giữa khí số, công đức, tất để tu vi tiến thêm một bước." Nặng. 19 người trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi, đồng thời gật đầu. Chỉ gặp Lý Thanh cười liền xoay người hướng vạn thọ điện mà đi. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới một tiếng hô to, "Bệ hạ, thần trở về." Lý Thanh, Văn Trọng, bao quát một đám quan viên đều là nghe tiếng nhìn sang. Đã thấy bạch ngọc quảng tràng chi cuối cùng, to lớn vương thành ngoài cửa lớn, cấp tốc liền tràn vào mấy chục người. Mà cái này mấy chục người, vào đầu một người, cũng không phải chính là thân công báo. Lý Thanh thấy vậy, trong lòng khẽ động, lập tức cười to nói, "Ái khanh, lần này đi như thế nào?" Nói, cất bước cũng liền nên đón. Thân công báo cỡ nào thông minh, hắn đột nhiên gặp Văn Thái sư cùng một đám lạ lẫm tu sĩ, quan viên đứng ở chỗ nào, liền trong lòng minh bạch, vậy hạ đây là trước nên đón bọn hắn, chính mình lại là tới đúng dịp. Nhưng cái này không quan trọng. Hắn tất nhiên là theo Lý Thanh câu chuyện, dừng bước lại liền quỳ xuống đất quỳ gối, cao giọng khóc không ra tiếng, "Bệ hạ à, thần cùng chư vị đạo huynh, đạo hữu, có tài đứa gì? Đúng là nhận được bệ hạ tự mình ra vạn thọ điện nên đón. Thần cảm động đến rơi nước mắt ta." Thân công báo cái quỳ này, trực tiếp liền để cái kia mười mấy cái kỳ mô quái dạng tu sĩ cũng theo đó sững sờ. Bất quá sau đó bọn hắn cũng liền đội vàng quỳ xuống. Âm thầm cảm thán, bệ hạ quả nhiên như thân công đạo huynh lời nói, cầu hiền như khát. Bây giờ lại càng là hạ mình, ra điện nên đón chính mình những tán tu này, giá tiên, quả thật là minh quân a. Lý Thanh cười càng là thoải mái. Thân công báo người kiểu này, bất luận là làm bằng hữu hay là khi thần tử, đều là làm cho tâm thần người thông thấu, sảng khoái không gì sánh được. Nên như vậy người bằng hữu, làm sao không sẽ vì hắn sự tình dốc sức tương trợ. Ái khanh, mau mau bình thân. Bước nhanh đi đến thân công báo trước mặt, Lý Thanh liền đưa tay đỡ hắn dậy, sau đó vừa nhìn về phía sau hắn cái kia 35 tán tiên cười nói, "Các vị tiên gia, cũng mau mau bình thân." "Tạ bệ hạ." "Tạ bệ hạ." Theo thân công báo giống to một tiếng, mặt khác 35 tiên gia cũng theo đó đứng lên. Lý Thanh lúc này mới cười đánh giá cái này 35 tán tiên. "Ân, cố đều là trên bảng nhân vật nổi danh a." Nhất là trong đó mấy cái, càng làm cho Lý Thanh cũng vì đó mừng rỡ. Cù Thủ Tiên, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Tỳ Lô Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Kim Cổ Tiên, Một Mạch Tiên Dư Nguyên, Mai Sơn Thất Quái Lao Đại, Viên Hồng, Hạm Chi Tiên, Thải Vân Tiên, Ôn Thần Lữ Nhạc, Mã Nguyên, các loại. Chương 342, Khẩn Thiết Chi Tâm. Chương 342, Khẩn Thiết Chi Tâm đều là ngoan nhân a. Lý Thanh nhìn trong lòng tán thưởng, mà trong đó để hắn ấn tượng là khắc sâu nhất mấy người, Lý Thanh càng là cường điệu nhìn một chút. Đầu tiên là Viên Hồng, giữa thiên địa tứ đại thần khỉ một trong, Thông Tí Viên Hầu. Mặc dù hắn không phải là tiên tiên sinh linh, nhưng nó tư chất cũng là cực mạnh. Là có thể lực chiến Na Tra, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử ba người mà không rơi vào thế hạ phong siêu cấp cao thủ. Hắn chính là một cái gia cường phiên bản Tôn Ngộ Không a. Viên Hồng gặp Lý Thanh nhìn hắn, tràn đầy lông trắng ra mặt ngược lại là hơi đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng Lý Thanh. Lý Thanh bá đạo, cùng khí thế, chính hắn chưa phát giác như thế nào. Nhưng tại những yêu tu này trong mắt, đơn giản đỉnh thiên lập địa, liền tựa như tiệt giáo giáo chủ ở trước mặt. Đến mức Viên Hồng bực này tự nghĩ yêu tu bá chủ, một đời yêu vương, chưa phát giác trong lòng cũng hoảng sợ, không dám nhìn thẳng. Nhẹ gật đầu, Lý Thanh cười vừa nhìn về phía còn lại bài tiên. Cù Thủ Tiên, Ô Vân Tiên, Linh Nha Tiên, Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên các loại. Nói tên của bọn hắn, khả năng có người không quen. Nhưng nếu là nói, bọn hắn chính là Tây Du bên trong, Thanh Sư Tinh, Bạch Tự Tinh, Kim Ma Hống, Định Quang Hoan Hỷ Phật. Cái kia đoán chừng cũng rất nhiều người minh bạch bọn họ là ai. Bất quá cuối cùng, Lý Thanh ánh mắt hay là đặt ở Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên trên thân. Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên dáng dấp thân rộng thể béo, mặt mũi tràn đầy hòa ái, nhìn đôn hậu trung thực, con hàng này chính là một cái bạch thố thành tinh. Mà con thỏ tôi, trời sinh nhát gan, dù là tu thành tán tiên, trong lòng đồ vật hắn là tránh không khỏi. Cho nên con hàng này tại Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong, liền vì mạng sống, phản bội thiệt giáo. Cuối cùng nghe chuẩn đề lời nói, tại Vạn Tiên trận bên trong, trộm lấy Tiên Thiên Chí Bảo Lục Hồn Tiên, khiến Vạn Tiên trận đại bại. Bất quá nói đến, Lý Thanh là không tin, là bởi vì hắn trộm lấy Lục Hồn Tiên, mới khiến cho Vạn Tiên trận đại bại. Thánh nhân, sao lại bị chỉ là Lục Hồn Tiên bái chết? Cho dù là Thông Thiên giáo chủ thân bái, cũng không thể nào. Nhưng bái chết Khương Tử Nha, cơ phát, đến là không khó. Cho nên hắn chỉ là cứu được Khương Tử Nha cùng cơ phát mệnh mà thôi. Về phần Vạn Tiên trận phá không phá, tội không tại hắn. Nhưng phản đồ chính là phản đồ, con hàng này lưỡng lự, đây là trong lòng. Bởi vậy nếu là ngày sau đại thương thế nhỏ, Tây Chu thế lớn, vậy hắn không chừng là sẽ vì mạng sống chuyển đầu Tây Kỳ. Mà bị Lý Thanh như thế lạnh nhạt nhìn xem, Định Ánh Sáng Tiên trong lúc nhất thời trong lòng nảy loạn. Tốt một cái nhân hoàng, giống như có thể nhìn thấy nội tâm của mình bình thường, chính mình đăm chiêu suy nghĩ tựa như đều bị hắn xem thấu. Chính mình chính là tiệt giáo thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ tọa hạ ngoại môn đại đệ tử, chỉ so thân phận chính là nơi này yêu tu bên trong cao nhất, tu vi cũng là cao nhất, chính là Đại La Kim Tiên đại viên mãn. Cho nên lần này hắn nghe thân công báo lời nói, xuống núi mà đến, chỉ là vì cầu lấy một số nhân gian công đức mà thôi. Về phần thực tình trợ giúp đại thương, ngược lại là chưa hẳn. Bất quá Lý Thanh chỉ là nhìn một chút hắn đằng sau, liền cười nhạt một tiếng. Dù sao cũng là một gốc coi như không tệ cỏ đầu tương thôi. Không sao không sao, chính mình chỉ cần một mực mạnh, hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện đợi tại phía bên mình. Mà lại ngày sau khai chiến, liền để hắn xung phong liền tốt. Chỉ cần hắn giết Tây Kỳ một chút tướng lĩnh cao cấp, vậy hắn liền lại không đầu nhập vào ý nghĩ cùng cơ hội. Nhẹ gật đầu, Lý Thanh liền mở miệng cười nói, tốt tốt tốt, chư vị không xa ước vạn dặm đến quả nhân triều ca, tương trợ quả nhân. Quả nhân trong lòng cảm kích. Đến. Chư vị mà theo quả nhân nhập điện, quả nhân khi lần lượt phong tứ. Đa tạ bệ hạ. Thân công báo đi đầu liền hô to một tiếng. Đa tạ bệ hạ. Còn lại các loại tiên gia tử cũng theo đó gật đầu. Lý Thanh lúc này mới cười ha ha một tiếng, vung lên tay áo, xoay người bước đi. Một đám người sau lưng tất nhiên là theo thật sát. Mà khi thân công báo cái này, nhóm người này cùng Văn Thái sư cái kia 20 người gặp nhau đằng sau, lập tức một trận ồn ào. Mọi người cơ bản đều là tiệt giáo tử đệ, thì như thế nào lẫn nhau biết không được. Chỉ gặp Văn Thái sư ngay sau đó liền cười nói, nguyên lai chư vị đạo minh, sư đệ, đạo hữu, đúng là bị thân công đạo hữu mời đi, chắc không được lao phu đi một lượng, lại tìm cái không. Còn lại các loại tiên gia lập tức cười to không chỉ. Thân công báo cũng là đối với ma gia tứ tướng, Kim Ngao đảo mười tuyệt tiên quân cười nói, chư vị đạo minh, vần đạo còn tưởng rằng các ngươi có việc không tại, cũng là bị thái sư mời đến, ha ha ha. Quả nhiên đều là duyên phận. Trong lúc nhất thời nhất chúng tiên nhà đều là lẫn nhau thi lễ, tiếng cười không ngừng, cùng một chỗ liền cất bước vào Vạn Thọ Điện. Vào Vạn Thọ Điện, nhưng gặp Lý Thanh mười bậc mà lên, khí thế dần dần tăng cường. Đợi cho hắn vung bảo ngồi tại đế vị, toàn bộ Vạn Thọ Điện liền yên tĩnh im lặng. Nhìn xuống phía dưới, Lý Thanh chậm rãi nói, "Chư vị tiên gia, vất vả. Tham kiến bệ hạ. Nô vương đời đời bất hủ." Lập tức, đủ 55 cái gia tu, tán tiên, tiệt giáo đệ tử đều làm đội vàng quỳ xuống, thành tâm bái phục, la lớn. Lý Thanh cười giơ tay lên nói, "Bình thân." Nhất chúng tiên nhà lúc này mới đứng lên. Sau đó, Lý Thanh lúc này mới nói, chư vị tiên gia đã ném quả nhân đại thương mà đến, quả nhân từ muốn cùng chư vị tiên gia vị trí thích hợp. Bất quá nói đến đây, Lý Thanh lại là thở dài, nhưng bây giờ, Tây Kỳ tặc tử phản ý rất rõ ràng, dám phát hình văn, bịa đặt lục đại chứng cứ phạm tội, đến nói xấu quả nhân, càng dự định sau 49 ngày, xuất binh kỳ sơn quan, muốn tiến đánh quả nhân đại thương, quả nhân cũng thật là có chút bất đắc gì à. Thử, nho nhỏ Tây Kỳ tặc tử, không tuân theo vương quyền, dám cả gan phạm thượng. Vậy hạ, ta nguyện mang ta Mai Sơn 6 huynh đệ tiến về Tây Kỳ, định đem nó tặc tử chu sát sạch sẽ. Lý Thanh tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp cái kia hình người đại hán, nhưng nhìn vẫn như cũ toàn thân lông trắng, giống khỉ giống hơn là người, Viên Hồng liền nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy cười lạnh quát lớn. Có Viên Hồng lời này, chỉ gặp lập tức ma gia bốn huynh đệ cũng hô quát nói không sai. Bệ hạ yên tâm, nho nhỏ Tây Kỳ tặc tử chỉ đợi chúng ta huynh đệ đi qua, trở tay diệt chi. Hoàng Sơn tứ tán tu liền cũng cao giọng nói, chúng ta huynh đệ cũng nguyện đi chi. Ha ha ha, đại vương yên tâm, chúng ta 10 vị đạo hữu có thể bố bên dưới thập tuyệt đại trận, quản giáo Tây Kỳ mấy triệu đại quân hóa thành cho bụi. Ngay sau đó 10 tuyệt tu sĩ cũng theo đó cười to, ngạo nghễ nói ra. Sau đó còn lại các loại yêu tu lập tức bắt đầu ồn ào đứng lên, riêng phần mình xin chiến, khí thế cao. Chỉ có cử thủ tiên mấy cái tu vi cực cao đại tiên, lại là một mực chưa mở miệng nói. Bọn hắn tự nhiên khinh thường cùng những vãn bối này tranh công cực khổ. Nghĩ đến Tây Kỳ Định cũng có đại năng, đến lúc đó những vãn bối này không giải quyết được, chính là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Đó mới là đại công lao. Lý Thanh gặp bọn họ anh dũng xin chiến, cũng là vì đó cao hứng. Thân công báo cùng Văn Thái Sư, thì cũng là gật đầu không thôi, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lần này ra ngoài, không tính uổng công. Lý Thanh đưa tay, thư ép một chút, cười nói, tốt, tốt, chư vị khanh ra khẩn thiết chi tâm, quả nhân biết được, khanh các loại yên tâm, khanh không phụ quả nhân không phụ khanh các loại. Bây giờ Tây Kỳ phản ý đã định, quả nhân từ muốn phản chế chi. Nói đi, Lý Thanh liền quát, Văn Trọng nghe lệnh. Thần tại. Văn Trọng lập tức hét lớn một tiếng, cất bước đi ra, quỳ xuống đất tiếp lệnh. Quả nhân phong ngươi làm thảo nghịch tổng soái, thống lĩnh tam quân, tất cả cần thiết, triều đình đều là thờ. Sau 30 ngày, xuất phát tị thủy quan. Chương 343, Hịch Văn chương 343, Hịch Văn Văn Trọng khi tam quân tổng soái, căn bản là mọi người chung nhận thức, cho nên không người có dị nghị. Mà Văn Trọng chính mình cũng là tự giác việc nhân đức không nhường ai, ngay sau đó gật đầu quát, thần. Lĩnh chỉ. Lý Thanh tiếp tục nói, thân công báo nghe lệnh. Thân công báo lại là không nghĩ tới, đại vương cái thứ hai liền điểm chính mình. Trong lúc nhất thời ngây ra một lúc sau, lúc này mới vội vàng đi ra, quỳ xuống đất lớn tiếng đáp, thần tại. Quả nhân phong ngươi làm thảo nghịch quân sư, tam quân tế tiểu, phụ tá thái sư tây phạt, ra lệnh ngươi nghĩ ra viết thảo nghịch hịch văn, rộng phát thiên hạ. Thân công báo thẳng nghe toàn thân run lên, tiếp theo hai mắt liền hơi đỏ lên. Đây là cỡ nào tín nhiệm? Chính mình nhập đại vương dưới trướng, bây giờ cũng bất quá mới ngắn ngủi hơn 2 tháng. Đại vương lại cùng hắn trách nhiệm như vậy. Tam quân tế tiểu, quân sư chức vụ. Đây là trên thực tế đại quân cánh tay thứ 3A, mà người đứng thứ 2 phó soái nhất định là Hoàng Phi Hổ. Bởi vì Hoàng Phi Hổ không tại, là lấy bệ hạ không có điểm. Nhưng cánh tay thứ 3 đã chí cao vinh dự. Thương Dung, Tỷ Can, thậm chí Dương Nhậm chờ chút tể tướng, thượng đại phu, cái nào không thể so với hắn tư lịch sâu, danh vọng cao. Có thể bệ hạ lại đem quân sư vị trí này cho mình ngồi. Dù là chính mình tự phó so những người khác muốn càng có thể đảm nhiệm vị trí này. Có thể trong lúc nhất thời cũng kinh sợ, cảm động dị thường a. Mà còn lại các loại thần tử, nhất là những cái kia văn thần, từng cái cũng theo đó ánh mắt lộ ra không hiểu cùng khó chịu thân sắc. Thân công báo tuy là đại tài, nhưng hắn mới đăng đường nhập thất bao lâu, bệ hạ có thể nào đem chức trách lớn như thế giao phó với hắn đâu? Nhóm người mình thế nhưng là mấy năm, vài chục năm, thậm chí mấy chục năm láo thần a. Mà thân công báo thì là đột nhiên ngẩng đầu, rơi nước mắt quát, thần tuân chỉ, thần định toàn lực ứng phó. Mặc dù muôn lần chết cũng không phụ sự phó thác của bệ hạ. Lý Thanh cười khoát tay nào nói, đứng lên đi, quả nhân tin tưởng ngươi. Một đám văn thần thấy vậy cũng đành phải đè xuống trong lòng có chút ghen tuông, liền xem thử cái này thần công báo thủ đoạn đi. Sau đó Lý Thanh theo thứ tự phân phòng, từng cái vị trí điểm tướng thanh lĩnh, trên dưới đủ điểm 163 vạn, chung 4 lộ đại quân. Tại sau 30 ngày, phó tị thủy quan, khi cùng Tây Kỳ tập binh, chung quyết một trận chiến. Trận chiến này, bại thì đại thương thế khí toàn diện bị ép, Tây Kỳ tặc tử phá tị thủy quan sau, liền sẽ vừa đóng đánh tới, cho đến chiều ca. Mà một khi thắng, thì chuyển đổi công thủ, thảo nghịch đại quân liền có thể một đường phá 3 cửa ải, trực chỉ Tây Kỳ thành. Cho nên, tị thủy quan cùng Tây Kỳ quan trận chiến này rất trọng yếu. Bất quá trọng yếu về trọng yếu, Lý Thanh trong lòng gánh vác nhưng thật ra là không nặng. Bởi vì chỉ cần thánh nhân không xuất thủ, Tây Kỳ một phương mặt giấy thực lực là phi thường yếu. Đợi chính mình cùng Cựu Phượng thành hôn đằng sau, thu nạp thiên hạ vu tộc chi tâm, liền đi một lần Tây Thiên Cực Lạc tỉnh thổ, để tiếp dẫn đi ra, ngăn cản Nguyên Thủy. Phân phong hoàn tất, chúng thần bái triều. Mới phong 55 vị tán tiên tu sĩ, đối với mình bằng giai, cũng là riêng phần mình hài lòng, hiển nhiên bệ hạ là trải qua nghị sâu tính kỹ, hợp lý an bài. Theo hôm nay triều hội, toàn bộ đại thương cũng bắt đầu cường lực vận chuyển. Các châu quận, chư hầu đều là phải vận dụng tài nguyên, hội tụ triều ca, do Thương Dung điều hành. Mà Tỷ Can càng là đem công vụ không rõ chi tiết xử lý, đại chiến sắp mở ra, hậu phương vững chắc cũng là quan trọng nhất. Về phần thân công báo thì là trở về phủ đệ đằng sau, liền chui vào thư phòng, bắt đầu chuẩn bị sáng tác lấy tạc hịch văn. Có nghe thiên địa kinh biến thời điểm này, lúc có vĩ nạn chi hùng chủ sáng chi, là vị phi thường chủ, đi việc phi thường, đã lập phi thường công cũng. Tây Kỳ cơ thị, tổ tông bản tùy tùng thái tổ chi ma phu, nó tính tham lam hiếu động, con ác thú phóng túng, tan muốn vô độ. Sau bị thái tổ hùng chủ lấy uy áp chi, liền co lại nanh bước, cầu thả tại ô, thái tổ hùng chủ, xá to lớn ân, thả nó tại chu, ân đức cái thế, không lấy nói hết, dùng cái này an ổn 6,300 trở vậy. Nay lại có ác tặc cơ xương, không nghĩ thái tổ ân đức, không niệm đương đại hùng chủ nhân tâm, bùa cùng Tây Kỳ lại có thôn thiên chi tàn niệm, nó tàn ngược hại dân, lừa gạt bách tính, coi là thật không biết chết cũng. Cha nó quý tử, hang mê nữ sắp tiên dâm, tốt tài vô độ, năm đã qua lục tuần, thê thiếp lại nạp 300 có thừa, nó càng trộm định tư, đùa bỡn trọc khí, trộm cắp tiền hàng, coi là thật tham như chó, ác như sói. Còn hắn cơ phát, xưa nay âm độc, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, huynh hắn cơ thì, thủ kỳ độc kế, tử công tâm mạch, khí tuyệt mà chết. Lại nó kế tục tổ phụ chi dâm tà, tuổi chưa qua mà đứng, thê thiếp không xuống 500, coi là thật dâm như rắn, độc như bọ cạp. Nó chi tội lỗi, mệt mỏi chi không đến được, không thể thanh số lượng cũng. Tây Kỳ có minh biết ý chí sĩ, có thể kêu ác tặc đứng đầu, phong vạn hộ hầu, tiền thưởng tiền 30,000 vạn, cho là giữ quốc đồng hưu, gọi là quốc sĩ cũng. Đóng này, lấy nhân gian lớn chi tôn, thiên địa nhân hoàng bệ hạ xá lệnh, rộng phát thiên hạ, ước vạn tộc đàn đồng loại. Khi thấy rõ cơ thị nhất mạch chi tà ác, tàn độc, không thể trợ Chu làm trái, khâm thử. Đợi thứ hai sáng sớm, thái dương dâng lên, thân công báo rốt cục chậm rãi thở hắt ra, viết xong khâm thử hai chữ. Chỉ gặp trước mắt vải lụa phía trên, lưu loát hơn 3000 chữ, đem Tây Kỳ cơ thị nhất mạch bác bỏ thương tích đầy mình, cũng là chiếm cứ thiên địa đại nghĩa. Hai lòng nhẹ gật đầu, thân công báo liền cẩn thận đem vải lụa thu hồi, đứng lên nói, người tới, chuẩn bị xe. Lão phu phải vào vương cung. Nặng. Lao ra. Theo một tiếng đồng ý, thân công báo xe ngựa rất nhanh liền hướng vương thành mà đi. Không nói bên này thân công báo sáng tác huy văn, rất nhanh liền sẽ rộng phát thiên hạ. Tây Kỳ bên này, nắm chắc ngày làm dịu, trong lòng bách tính bi thương, cũng tán đi hơn phân nửa. Bây giờ lại là không có nghĩa sĩ trùng kích phủ nha, yêu cầu lập tức phát binh tiến đánh nhân hoàng, là á thanh báo thủ. Nhưng trên tổng thể, Tây Kỳ hay là tràn ngập nồng đậm hai binh chi thế, cơ hồ người người trong lòng đều có đối với đại thương hoàng khí. Đây cũng là Cơ Xương mong muốn. Tây Kỳ thành toàn thành tố cạo, Cơ Xương đứng ở trên tường thành, mặt không biểu tình. Hầu ra, chỗ cao khí lạnh, ngài nếu không đi xuống đi. Bây giờ đã nhập thu, hàn phong phần phật, võ cát gặp Cơ Xương đứng ở nơi đó thổi hàn phong, không biết đang suy nghĩ cái gì, trong lòng có chút lo lắng thân thể của hắn, là lấy không nhịn được mở miệng hỏi. Mấy ngày nay, vị thủy hà bạn, có thể từng phát hiện dị nhân. Xem hết trong thành, Cơ Xương liền quay người vừa nhìn về phía ngoài thành, nhìn xem ngoài mấy chục dặm cái kia rộng lớn vị thủy, trầm âm thanh hỏi. Hầu ra, cái này vị thủy hai bên bờ không xuống mấy vạn dặm, nó mỗi ngày đánh cá qua sông, lấy nước giặt quần áo người đến không hết, cái kia cái gì dị nhân, chưa phát hiện nghe chút Cơ Xương hỏi thăm, vo cắt ngây ra một lúc, sau đó liền cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói ra. Ân Cơ Xương nhẹ gật đầu, khe khẽ thở dài. Hiền giả, dị nhân, như thế nào phân chia đâu? Nam Cực Tiên ông động động miệng ngược lại là đơn giản, có thể chính mình mấy ngày nay tìm, thế nhưng là có chút phiền phức cả phụ thân. Bất quá chợt lúc này, ngoài thành vị thủy nơi xa, liền chạy tới một đội nhân mã, chỉ gặp Cơ Phát ngay tại trong đó dẫn đầu bọn tới. Cơ Xương mặc dù đầu đội yếu khăn, eo còn nhiều bố, nhưng cả người lại tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nhi tử tìm tới vị hiền giả kia dị nhân, mà theo sát phía sau, chính là Cơ Phát cái kia tràn ngập hưng phấn hô to. Chương 344, Thương Thái Công câu cá. Chương 344, Thương Thái Công câu cá. Cơ Xương nghe chút, lập tức giật mình, sau đó liền mặt lộ vẻ vui mừng nói, con ta coi là thật tìm được người hiền giả kia. Cơ Phát dục ngựa vọt tới trước thành, nhìn xem phía trên Cơ Xương gật đầu hô, nhi tử xác định, nhất định là người hiền giả kia. Phụ thân, tốt tốt tốt. Cơ Xương vui mừng quá đỗi, gật đầu nói, dung cô tắm rửa thay quần áo, lại đi xin mời hiền giả rời núi, trợ giúp cô đại chu. Cơ Phát vội vàng nói, hảo hảo. Nhi tử cũng đi trải đầu rửa mặt một phen, nhất định phải toàn tâm toàn ý, thành tâm khẩn cầu, cần phải nhường hiền người rời núi. Chỉ gặp hai người nói, một cái liền nhanh chóng hạ tường thành, một cái thì là nhanh chóng vào thành. Tắm rửa rửa mặt, thay đổi hoa lệ bảo phục. Chỉ gặp Cơ Xương cùng Cơ Phát vốn là thu thập tinh khí thần sung mãn, một kỵ rửa sạch bạch long ngựa, một thì là ngồi tại xe ngựa hoa lệ phía trên, mang theo số con, thế thiếp, liền trùng trùng điệp điệp hướng Cơ Phát phát hiện người hiền giả kia nơi ở mà đi. Phát mà, người hiền giả kia ngươi là như thế nào phát hiện? Trong xe ngựa, Cơ Xương thanh âm chậm rãi truyền ra. Cơ Phát dục ngựa tại bên cạnh, nghe chút lập tức cười nói, mà mấy ngày nay tìm kiếm hỏi thăm vị hà hai bên bờ, lúc đầu cũng không có phát hiện cái gì, chỉ là về sau nghe nói, có một quái người, tại vị hà câu cá, lại là dùng lưỡi câu thẳng, cũng không mồi câu, cho nên câu được hơn một tháng không thu hoạch được gì, việc này trở thành một phương ngư dân nụ cười đàm luận. A, lưới câu thẳng câu cá, sợ không phải câu cá đi. Trong xe ngựa, Cơ Xương thanh âm mang theo một tia đùa cợt nói, đây là giả bộ. Nhi tử cũng cảm thấy là giả bộ, bất quá nhi tử lúc trước tất nhiên là đi xem nhìn người kia, lại phát hiện người này ăn nói ung dung, lịch duyệt cực cao, đối với thế cục cũng là phán đoán sáng suốt trước sau, biết được tới lui, mà lại trọng yếu nhất chính là, người này đúng là Nguyên Thủy Thánh Nhân đệ tử, cho nên nhi tử có thể xác định, phụ thân nói tới hiền giả, hẳn là người này. Cơ Phát cũng là nhẹ gật đầu, bất quá sau đó liền chậm rãi nói. Cơ Xương nghe chút lời ấy, lập tức trầm mặc, một lát sau, hắn mới nói khẽ, ta Tây Chu mặc dù ẩn nút mấy trăm năm, quốc lực đã không kém thương triều, nhưng các loại tiên gia tán tu lại mua chuộc không nhiều, xiển giáo thế lực, ta Tây Chu nhất định phải mở dùng, nếu không lật đổ đại thương, chỉ có thể làm mộng tưởng mà thôi. Phụ thân Cơ Phát mang cười khuôn mặt cũng theo đó lặng yên xuống dưới, nghĩ nghĩ sau mới chậm rãi nói, phụ thân thế nhưng là sợ, ngày sau chúng ta dù là thành sự, cũng sẽ bị xiển giáo cưỡng ép, thậm chí không được tự chủ. Bây giờ ta Tây Chu, đại bộ phận luyện khí sĩ quan viên, tướng lĩnh đều là xiển giáo đệ tử ngoại môn, xiển giáo 12 kim tiên cảnh có 8 tại ta Tây Chu lập giáo khai tông, như vậy phía dưới, xiển giáo vẫn như cũ còn đang không ngừng hướng ta Tây Chu lớp người, chỗ này vị hiền giả cũng bất quá chỉ là Nam Cực Tiên ông nói tới mà thôi, trên thực tế, hắn cũng chỉ là xiển giáo đệ tử thôi, nói thế nào hiền thánh. Cơ Xương thở dài, chậm rãi nói. Cơ Phát trong lúc nhất thời cũng theo đó im lặng, bọn hắn lại có thể làm sao? Ngồi tại trong xe ngựa, Cơ Xương tưởng tượng cái kia nhân hoàng đế tân, cho dù là đối mặt rất nhiều tiên gia, cũng là bá đạo tuyệt luân. Nếu là gặp mặt, cái kia cho tới bây giờ đều là bọn hắn bái nhân hoàng, cầu lấy quan chức, công đức, nào có nhân hoàng không người mời bọn họ rời núi. Nhưng đến chính mình nơi này, lại là gặp ai, chính mình cũng muốn xoay người, đều muốn dùng kính ngữ, đều muốn xin mời, cũng phải gọi một tiếng thượng tiên. Nếu là một mực như vậy, chính mình ngày sau cho dù thành sự đẩy ngã đế tân, có thể chính mình ngồi lên thời điểm, thật liền có thể xoay chuyển tình huống, để bọn hắn không người bái chính mình, mà không phải vẫn như cũ chính mình đi bái bọn họ. Nhắm mắt bất động Cơ Xương, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. Hắn không phải người ngu a, hắn là chân chính tuyệt đỉnh người thông minh. Nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được, việc đã đến nước này, hắn cũng vô pháp, chỉ có thể trước dạng này, đợi ngày sau thành sự, chính mình lại sử dụng nhân hoàng lớn chí tôn quyền lực, một chút xíu thanh trừ những này tiên gia lưu lại đằng sau họa, triệt để củng cố thiên địa nhân hoàng chi bá quyền. Chậm rãi thở hắt ra, Cơ Xương nói không sao, việc này tạm trước không để cập tới, ngày sau hay nói, ngày sau, vi phụ tự có so đo. Ân, phụ thân. Cơ Phát ở vào ngoài xe, quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, thanh âm cũng rất là cung kính trả lời. Đội xe ra khỏi thành, thẳng hướng Vị Thủy. Vị Thủy rộng hơn 10 dặm, chính là cực lớn chi hà, đầu nguồn phát ra từ Tây Lương, cuối tụ hợp vào Hoàng Hà Thiên Mạch, cuối cùng chạy vào Đại Dương Mênh Mông. Mà Vị Thủy bản thân, từ cũng có rất nhiều nhánh sông. Ẩn Khê Hà chính là trong đó một đầu không lớn không nhỏ nhánh sông. Chỉ gặp cái này Ẩn Khê Hà rộng vài trăm mét, sóng cả phun trào, chọc lãng quay cuồng. Bình thường ngư dân đều không sẽ đến này đánh cá, chỉ có nhà đỏ sẽ mượn nhờ dòng nước xiết, cấp tốc qua sông, kiếm lợi một chút tiền tài. Mà chính là nơi đây, có một đồ đần. Đây là rất nhiều nhà đỏ cùng hai bên mở qua lại bất tính, khách thương công nhận. Đồ đần này là cái lão đầu, râu tóc trắng đoán, dáng người gầy quòm, cả ngày chuyện gì không làm, ngay tại bến tàu bên cạnh cách đó không xa trên bệ đá câu cá. Ngươi nói ngươi câu cá còn chưa tính, sông này mặc dù gấp, cũng không phải không có khả năng câu. Có thể lão đầu này lại là dùng lưỡi câu thẳng câu, mà lại cũng không thả trùng mối cốt ăn. Đến mức hắn mỗi lần ném can nhập sông, một câu chính là cả ngày, nhưng lại một con cá cũng sẽ không mắc câu. Lần một lần hai, một ngày hai ngày, hắn đúng là xét đánh bất động, hai tháng đến nay, một mực chưa từng đứt đoạn. Thời gian lâu dài, đồ đần này liền cũng liền được mọi người biết. Mà lại này đồ đần trong nhà còn có một tên lao hầu nặng dâu, sinh mạnh mẽ ác độc, miệng lưỡi sắc nhọn, cùng lao đầu này trầm muộn tính cách ngược lại thành so sánh. Đã thấy hôm nay, lao hầu đang đứng tại bên bờ, chỉ vào lao đầu mắng to. Chu vi người xem mấy chục, đều là mặt mũi tràn đầy xem kịch nụ cười ý ngươi lao bất tử này. Mỗi ngày đến câu cá. Câu cá gì? Ngươi có công phu này ngươi không đi kiếm ít tiền. Trong nhà đều nhanh đói ngươi biết không biết. Ngươi lao bất tử này đồ vật. Mỗi ngày câu xong cá về nhà cái gì cũng không làm, liền biết nhìn một bản sách nát. Đầu óc ngươi nước vào sao? Ta mua cho ngươi ba quyển tượng thư ngươi lại một chút cũng không nhìn. Ngươi cái này ngủ xuẩn đồ vật. Ta làm sao lại mắt bị mù gà cho ngươi? Phế vật phế vật. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, người khác đều gọi ngươi cái gì? Bảo ngươi đồ đần. Ngớ ngẩn. Ngươi còn chưa tỉnh ngộ. Còn không theo lão nương trở về. An tâm trồng trọt. Có ngày tốt lành ngươi không gặp qua. Đồ phế vật a. Lão ẩu mắng hăng hái, một đám dân chúng vây xem nghe cũng vui vẻ. Bất quá cái kia nhắm mắt thả câu, lão giả râu tóc bạc trắng, lại là chợt mở mắt, nhìn về hướng mặt sông. Chỉ gặp hắn đột nhiên quát tay, dây nhỏ bay lên, cái kia cuối cùng lại coi là thật liền có một đầu kim sắc đại lý ngư, gắt gao cắn cái kia lưỡi câu thẳng, bị hắn cho câu được đi lên. Trong lúc nhất thời, người vây xem phải sợ hãi. Lão ẩu thấy vậy, cũng là sửng sốt một chút, bất quá sau đó liền tiếp tục mắng, nớ ngẩn người câu nớ ngẩn cá. Sắp hai tháng để cho ngươi gặp được một đầu ăn lưới câu thẳng xoàng ngư. Có thể cái này lại thế nào? Chẳng lẽ còn có thể nuôi sống gia đình? Ngu xuẩn đồ vật. Bây giờ đã câu lên một đầu, ngươi có thể thỏa mãn. Vẫn chưa về nhà đi. Tại cái này mất mặt xấu hổ. Lao giả này, liền chính là Khương Thượng, Khương Tử Nha. Chương 345, người nguyện mắc câu chương 345, người nguyện mắc câu chỉ gặp Khương Thượng tựa như căn bản không có nghe được lao hầu chửi mắng, gọi. Hắn nhấc lên cần câu. Nắm qua con cá chép màu vàng kia, nhìn một chút sau cười nói, ta ngu xuẩn ngươi cũng ngu xuẩn, ngươi ta ngược lại là hữu duyên, đã hữu duyên, liền thả ngươi một con đường sống, ngày sau chớ có cái gì cũng làm trùng mối nuốt. Nói xong, hắn liền vung tay lên, đem đầu này kim sắc đại lý ngư lại ném vào trong nước sông. Ai ai? Ngươi cái này bại ra đồ chơi a. Cá chép này xuẩn thì xuẩn, có thể cái này bề ngoài cũng xem là tốt, ngươi sao liền ném đi? Vậy ngươi hai tháng này làm gì? Tiêu khiển chính mình chơi. Thương thiên a. Lao nương làm sao gả cho loại ngu xuẩn này a? Lão hầu gặp Khương Tử Nha tân tân khổ khổ tốn hao gần 2 tháng mới câu đi lên một đầu xích kim sắc lý ngư, lại bị hắn chuyển tay thả đi, trong lúc nhất thời đau lòng muốn chết, lập tức bóp cổ tay dậm chân mắng to lên. Đầu này xích kim sắc lý ngư, nếu là bán cho nhà giàu có khi cá chép, vài sâu tiền luôn có thể bán, vậy nhưng so ăn có lời nhiều lắm. Nhưng lão già này lại đem thả. Gả cho như vậy đồ đần, chính mình cái này nửa đời sau, nhưng làm sao bây giờ nha? Khương Tử Nha lại là quay đầu nhìn về hướng lão hầu, chậm rãi nói, "Mã thị, ngươi ta chính là vợ chồng, ngươi vốn nên thông cảm ta chi hành là, lý giải ta chi tư tưởng." Làm sao ngươi thô bị không chịu nổi, ngu muội vô tri, không biết trong nội tâm của ta chí hướng, lại tầm nhìn hạn hẹp không nhìn nổi khang trang đại đạo, thật là khó mà giáo hóa, hôm nay ta chỉ hỏi ngươi, ngươi coi thật không muốn cùng ta tiếp tục vợ chồng xuống dưới. Mã thị nghe chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó cả khuôn mặt liền đỏ lên đứng lên. Nàng tự nhiên không phải xấu hổ, mà là giận. Chỉ gặp nàng đột nhiên chỉ vào Khương Tử Nha mắng, tốt ngươi chó mới. Ngươi từ trước đến nay tây kỳ, thân không một vật, càng không có sở trường. Là cha ta thấy ngươi đáng thương, ta xem ngươi dáng vẻ không sai, lúc này mới bị thân gả cho ngươi. Ngươi nói ngươi hai tháng này đến nay, ăn mặc chi phí, chỗ nào dùng không phải ta tài bật. Ngươi cả ngày không có việc gì, bất tỉnh đầu đến dùng lưỡi thẳng câu cá, lão nương cũng cho ngươi dòng giá hai tháng. Hai tháng này, lão nương rửa cho ngươi áo nấu cơm, mua cho ngươi sách mua quần áo, hầu hạ ngươi ăn mặc. Có thể ngươi cậu tài này, bây giờ lại nói lão nương tầm nhìn hạn hẹp. Lão nương tầm nhìn hạn hẹp chính là gả cho ngươi cậu tài này. Vợ chồng, phu mẫu thân ngươi vợ, lão nương không cùng ngươi qua. Thương thượng ngươi nhớ kỹ, là lão nương không cùng ngươi qua. Cậu vật,
Không,
ngươi chẳng bằng con chó. Chó còn biết đội ơn. Khương Tử Nha thẳng nghe ra mặt run run, đành phải cao giọng quát, ngươi chớ có hối hận. Mã Thị nghe chút lập tức thét to, lão nương tuyệt không hối hận, chỉ nguyện ngươi ngày khác chớ có hối hận. Lại đến khẩn cầu lão nương môn hạ. Mã Thị nói xong, liền hai mắt đỏ bừng chạy xuống quần quần nước mắt. Nàng gặp bốn phía người chỉ trỏ, lập tức lại là đưa tay chỉ vào mắng, các ngươi những này bẩn thỉu đồ vật, nhìn cái gì vậy? Chạy trở về nhà nhìn các ngươi lão nương đi. Tiếp theo cũng mặc kệ Khương Tử Nha cái kia có chút thanh bạch ra mặt, trực tiếp quay người liền rời đi nơi đây. Bốn phía người bằng bạch gặp một mắng, nhưng cũng không thể làm gì. Bất quá nhìn về phía Khương Tử Nha ánh mắt, lại từng cái đều mang tới xem thường. Muốn nói trước đó ngươi là kẻ ngu, mọi người cũng chỉ là nhìn xem trò cười. Có thể ngươi một cái ăn bám, còn ăn như thế lẽ thẳng khí hùng, cuối cùng ngược lại muốn bất hòa người ta qua. Có như thế không biết xấu hổ người, thật đúng là hiếm thấy. Nói nhỏ, cả đám dần dần cũng giải tán. Chỉ có Khương Tử Nha ra mặt thanh bạch một trận đằng sau, mới khôi phục bình thường, chậm rãi nói, đây là ngươi không biết tốt xấu, không phải là ta không cùng ngươi cơ hội, ngày sau ta lên như diều gặp gió, liền cũng không có ngươi nửa phần chỗ tốt rồi. Nói xong, liền đè xuống phiền não trong lòng, tiếp theo quay người lại đem lưới câu thả vào Hà Nội tiếp tục thả câu. Lần này, hắn lại là muốn câu Vương Hầu. Chỉ gặp hắn lại là thả câu nửa nén hương thời gian, đột nhiên đỏ ngang kia cuối con đường, liền xuất hiện một đội nghi trượng. Chúng bách tính nhà đò thấy vậy, lập tức cũng vì đó giật mình, tiếp theo tại chỗ quỳ xuống đất không dám đứng dậy. Đây là Tây Bá Hầu nghi trượng. Hầu ra lại tới nơi này. Khương Tử Nha lại là vẫn như cũ bất động, ánh mắt nhìn thẳng Hà Nội trôi nổi, tựa như hoàn toàn không biết Cơ Xương tới bình thường. Phụ thân, đến. Cách xa vài trăm mét, nghi trượng liền ngừng lại, Cơ Phát đối với cửa sổ xe ngựa, nhẹ nhàng nói ra. Ân. Cơ Xương nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó màn xe liền bị xốc lên, hắn cất bước liền đi xuống tới. Chính là người này Cơ Phát chỉ phía xa Khương Tử Nha, trong mắt mang theo vui mừng nói. Vi phụ biết. Cơ Xương cũng là nhìn một chút cái kia mặc cũ nát quần áo, lại tẩy không nhốn bụi trần Khương Tử Nha. Nhẹ gật đầu sau, liền thở hắt ra, tiếp theo trên mặt liền dập dờn ra dáng tươi cười, cất bước liền hướng Khương Tử Nha đi tới. Cơ Phát tất nhiên là theo tại Cơ Xương bên người, mà còn lại các loại quân tốt người hầu thì là tại động tác tay của hắn bên dưới, đứng tại nguyên địa, không còn gần phía trước. Chỉ gặp Cơ Xương dạo bước đi tới Khương Tử Nha bên người, nhìn một chút Khương Tử Nha, liền cười nói, ta nghe có dị nhân thẳng châm câu cá, rất là hiếu kỳ, lại không biết tiên sinh là dụng ý gì. Khương Tử Nha cũng không nhìn Cơ Xương, chỉ là lạnh nhạt nói, lão phu câu cá không lấy lân chi, không lấy lừa gạt chi, không lấy dụ chi, không lấy lợi chi. A, thật là như thế nào câu? Cơ Xương nghe chút, lập tức bật cười một tiếng, nghi hoặc hỏi, lão phu câu cá, người muốn mắc câu cũng. Khương Tử Nha quay đầu nhìn về hướng Cơ Xương, vuốt râu nhẹ nhàng cười một tiếng, từ tốn nói. Cơ Xương nhất thời sững sờ, tiếp theo ra mặt hơi đỏ lên. Chính mình là người cá đi, hay là ưỡn nghiêm mặt tự nguyện đến mắc câu sao? Đơn giản hôn trướng. Hôn trướng. Cơ Xương trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Bất quá sau đó, hắn liền đè xuống trong lòng phẫn nộ, cười cười nói, tiên sinh cử động lần này, quả nhiên hợp thiên đạo gọi là khí số không thể nghịch, nếu có mắc câu chi ngư, từ không có khả năng thoát khỏi. Khương Tử Nha lập tức cười lớn một tiếng nói, tiên sinh cũng là hiền giả a, linh đài thông tấu, biết rõ đại đạo. Tiên sinh quá khen. Không biết tiên sinh đối với hiện tại thế cục có gì kiến giải, Cơ Xương lại là cười cười, sau đó thuận miệng liền cắt vào hôm nay thiên hạ thế cục thảo luận bên trong. Khương Tử Nha đầy bụng tinh luân, tất nhiên là tùy theo cười nói, lão phu xem thiên này bên dưới chỉ gặp Cơ Xương, Khương Tử Nha, một hỏi một đáp, hoặc một đáp hỏi một chút, hoặc lẫn nhau cười to, trò chuyện với nhau thật vui. Đúng là bất chi bất giác, đã là 4 canh giờ đi qua. Thời gian cũng tới đến xuống buổi trưa, thái dương ngã về tây, sắp rơi xuống dãy núi phương xa. Tiên sinh thật là đại tài cũng. Cơ Xương thấy sắc trời đen muộn, liền đối với Khương Tử Nha chắp tay bái nói, không dối gạt tiên sinh, ta chính là cái này Tây Kỳ chi chủ, Tây Bá Hầu Cơ Xương là cũng. A, ngươi đúng là hầu gia. Khương Tử Nha nghe chút, lập tức mặt lộ kinh hãi, sau đó đứng dậy qua loa chắp tay nói, tiểu dân Khương thượng, gặp qua hầu gia. Nói xong, hắn liền lại ngồi xuống, tiếp tục thả câu. Cơ Xương cũng không tức giận, chỉ là cười nói, cô xem tiên sinh, quả thật kinh thiên vĩ địa chi đại tài. Bây giờ cô chi Tây Trù, muốn lật đổ bạo ngược thương hoàng, nặng còn thiên địa thanh minh, này chính là lúc dùng người, tiên sinh có thể nguyện nhập cô dưới trướng, thay thiên hạ này bách tính ra một phần lực. Chương 346, Văn Vương kéo xe. Chương 346, Văn Vương kéo xe. Khương Tử Nha vẫn như cũ nhìn xem trong nước trôi nổi, chỉ là thản nhiên nói, hầu gia dưới trướng mưu sĩ như mây, manh tướng như mưa, chỉ là tiểu dân khương thượng, vào hầu gia dưới trướng thì có ích lợi gì? Hay là tại này thả câu, được hưởng thiên địa đại tự do, đại sướng mau tới tốt. Cơ Xương nụ cười trên mặt vì đó cứng đờ, bất quá sau đó liền thở dài, tiên sinh lời ấy sai rồi, tiên sinh chi đại tài, mấy lần tại cô thủ hạ chi mưu sĩ, tiên sinh chi mưu lược, có thể nói là trải qua quốc chi hơi. Cô cả gan cầu tiên sinh rời núi, không phải là vì phụ trợ cô, lại là vì thiên hạ này bất tính, lê dân chúng sinh a. Bọn hắn bây giờ nước sôi lửa bỏng, thâm thụ bạo quân độc hại, tiên sinh có thể nào nhìn xuống dưới? Tiên sinh a, cô đại biểu thiên hạ bất tính, khẩn cầu tiên sinh rời núi. Nói, Cơ Xương liền muốn bái xuống dưới. Khương Tử Nha nghe chút, lại là xoay đầu lại, vội vàng đưa tay đem nó đỡ dậy. Chỉ gặp hắn nhìn vẻ mặt thành khẩn Cơ Xương, thở dài nói, bây giờ hôn quân đương đạo, thiên hạ dung chuyển, đáng thương những bách tính kia, bọn hắn sao mà vô tội? Hầu ra khi muốn nắm thiên địa ý chí, bách tính nguyện vọng, dọn sạch cái này đục ngầu thiên địa, khu trục tàn độc bạo quân, còn thiên địa một mảnh thanh minh. Cơ Xương nghe chút, lập tức lộ ra nét mừng nói, cái kia tiên sinh là đồng ý. Khương Tử Nha thì là quay đầu trở lại đi, tiếp tục xem trôi nổi, lắc đầu nói, lão phu lớn bởi vậy, lại là có lòng không đủ lực. Xương hô biến hóa, từ không vòng qua được Cơ Xương. Cơ Xương trong lòng tuy là thầm mắng, nhưng mặt ngoài lại là cười nói, tiên sinh quá khiêm tốn, xưa nay người thành đại sự, tuổi tác gì đủ sợ. Cái gọi là càng già càng dẻo dai, tiên sinh tử cũng như vậy. Khương Tử Nha thở dài, lão phu thể lực thiếu thốn, hành chi bất động, càng là không thể thừa nhận sóc này nỗi khổ, hầu ra lại có thể thế nào đâu. Cơ Xương lông mày nhíu lại, sau đó cười ha ha nói, không sao không sao, cô chi ma xe có thể cung cấp tiên sinh cưới, từ không sóc này nỗi khổ. Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, lại thở dài, xe ngựa có vậy, làm sao lão phu ở đây câu cá, khoanh chân ngồi lâu, đến mức khí huyết không thông, này đôi chân giả, đau dữ rồi à. Cơ Xương lập tức khoát tay nói, này lại có làm sao? Cô khả lương beo tiên sinh mà ra. Cái này như thế nào cho phải? Khương Tử Nha lập tức lộ ra cự tuyệt chi sắc. Bất quá Cơ Xương thì là cười ha ha một tiếng nói như thế nào không được. Tiên sinh bực này hiện giả đại tài, cô thân công chi, chính là cô may mắn sự tình. Nói, Cơ Xương liền khẽ cong eo, đỡ Khương Tử Nha cánh tay. Khương Tử Nha vội vàng nói, cái này nhưng như thế nào khiến cho? Có thể nói ở giữa, hắn đã không chút nào phản kháng bị Cơ Xương cho lưng bèo tại sau lưng. Khiến cho. Cơ Xương vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng đã nghiến răng, đang khi nói chuyện, liền lưng bèo Khương Tử Nha hướng xa giá mà đi. Cơ Phát thấy vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, vội vàng đi lên phía trước, coi chừng hầu hạ nói phụ thân, nếu không nhi tử giúp ngài con Khương tiên sinh đi. Cơ Xương lắc đầu nói, không sao, vi phụ có thể, tiên sinh có thể an ổn không? Khương Tử Nha cười khổ một tiếng nói, hầu ra đây là mang lấy lão phu à, lão phu lại có thể thế nào? Cơ Xương lúc này mới cười cười, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Rất nhanh, thuận tiểu đạo, Cơ Xương liền lưng beo Khương Tử Nha đi tới trên đại đạo, sau đó liền đem hắn bỏ vào trên xe ngựa. Lúc này mới nhẹ nhàng lau chán một cái mồ hôi cười nói, tiên sinh an tọa xe ngựa, chúng ta cái này liền về hướng trong thành, cô định muốn cùng tiên sinh nói chuyện trắng đêm. Nói, Cơ Xương liền định cũng leo lên ngồi đi. Bất quá Khương Tử Nha thấy vậy, lại là khẽ mỉm cười nói, hầu ra chờ gấp, hầu ra lúc trước nói là thành tâm xin mời lão phu rời núi, chỉ là lão phu muốn nhìn một chút hầu ra đến cùng có bao nhiêu thành tâm. Một câu nói kia, hỏi Cơ Xương một trận sững sờ. Thì ra lão tử có ngươi đi một đường mấy trăm mét, cái này cũng chưa tính thành tâm. Kia cái gì mới tính thành tâm? Khương Tử Nha lạnh nhạt ngồi ở trong xe ngựa, hoàn toàn không để ý tới Cơ Xương, mí mắt cụp xuống, liền tựa như ngủ thiếp đi bình thường. Phụ thân, phải làm sao mới ở đây? Cơ Phát tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống này, trong lúc nhất thời nhíu mày, đứng tại Cơ Xương sau lưng nhẹ giọng hỏi. Cơ Xương trong lòng mắng to lão tử làm sao biết, nhưng không thể làm gì, hắn đành phải thở dài, ai, vi phụ cũng không biết nên như thế nào mới có thể để cho Khương tiên sinh nhìn thấy vi phụ thành ý a. Hí 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 hí. Khi bất quá chỉ là lúc này, vốn là kéo xe bốn con tuyết trắng long mã lại là cùng nhau kêu một tiếng, có chút bất an run rẩy mấy lần, lúc này mới khôi phục bình thường. Một trận này động tĩnh, tất nhiên là để Cơ Xương cùng Cơ Phát đồng thời nhìn sang. Cơ Phát mặt không đổi sắc, trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cơ Xương thì là sắc mặt trắng nhợt. Hắn, bọn hắn đúng là muốn sai khiến cô như quyền mã. Cơ Xương trong lòng mang theo một tia tuyệt vọng tự nói, bọn họ là ai? Bọn hắn là tiên, bọn hắn là luyện khí sĩ, bọn hắn là thần. Cơ Xương chỉ cảm thấy, bây giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn mình. Bốn phương tám hướng này, lên trời xuống đất, tất cả đều là con mắt ta, tất cả đều đang nhìn hắn. Bọn hắn đều đang gào thét, Cơ Xương, còn không quỳ xuống như ngựa. Đa phục thần tiên tiến lên. Ngựa này, hắn khi hay là không đem? Không đem, tiên gia không giúp đỡ, ngày sau Thương Quân định phá hắn Tây Kỳ. Nhưng khi, cái này một khi, ngày sau chính mình còn thế nào khi nhân hoàng? Có vị nào nhân hoàng sẽ khi châu ngựa? Cho dù là tiên nhân thì như thế nào? Cơ Xương tại lúc này rốt cục cảm thấy cái kia vô biên lớn ác ý cùng tính toán. Hôm nay chính mình một khi cho cái này Khương Tử Nha dẫn ngựa kéo xe, sau hôm đó nhân hoàng sẽ không còn mặt mũi vu tiên nhà trước mặt nào nễ. Tiên gia đem bao trùm nhân hoàng phía trên, toàn thân đều có chút run rẩy. Cơ Xương đứng tại chỗ thật lâu, rốt cục chậm rãi thở hắt ra. Chỉ gặp hắn cố nặn ra vẻ tươi cười nói, tiên sinh muốn nhìn cô thành ý, na cô liền cho tiên sinh nhìn, tiên sinh an tọa, cô cấp tiên sinh kéo xe. Phụ thân, hay là ta tới kéo đi? Cơ Phát nghe chút, lập tức cất bước đi lên, bắt lấy Cơ Xương cánh tay, nhanh chóng nói, ta đến, Phát Nhi a Phát Nhi, ngươi không thể kéo. Cơ Xương nhìn xem tóc của mình mà khẽ cười một cái, đưa tay sờ một chút Cơ Phát tuấn lãng khuôn mặt, lắc đầu nói một câu. Sau đó hắn liền quát, người tới, đem bốn con long mã triệt hạ. Hầu ra, trong lúc nhất thời rất nhiều người hầu tướng sĩ cũng vì đó kinh hãi, cùng nhau hô không thể. Càng có một quan viên đột nhiên chỉ vào Khương Tử Nha chính là quát, tốt ngươi cái thất phu, hầu ra như vậy lấy thành thật đối lãnh ngươi, ngươi lại dám như thế cuồng vọng, lại coi là thật muốn hầu ra kéo xe chở ngươi, đơn giản hôn trướng, còn chưa cút xuống tới, làm càn, văn xính, còn không lui xuống. Cơ Xương thấy vậy, lập tức liền quát to một tiếng, sau đó lại là quát, còn không mau mau đem ngựa mà triệt hạ. Văn Xính nhìn hàm Khương Tử Nha, nghe được Cơ Xương lời nói sau, đành phải cắn răng dập chân, thu tay về, tiếp theo bắt đầu cởi xuống long mã dây thừng. Rất nhanh, bốn con ngựa liền bị toàn bộ triệt hạ, xe ngựa cũng theo đó ngã lệ. Cô cấp tiên sinh kéo xe, lấy đó thành ý. Cơ Xương hít sâu hai cái, sau đó mặt lộ nụ cười nhìn một chút Khương Tử Nha nói một câu, liền cất bước đi tới xe ngựa trước đó, hai tay bắt lấy xe cán, kêu lên một tiếng đau đớn, liền chậm rãi đỡ dậy cái này nặng đến ngàn cân xe ngựa sang trọng. Chương 347, tám bước chương 347, tám bước Cơ Xương mặc dù luyện khí có đạo, người mang không kém kim tiên đạo hạnh, nhưng không có pháp lực, cho nên thân thể cũng liền so với bình thường phạm nhân mạnh lên một chút mà thôi. Lại thêm hắn bây giờ 80 tuổi, là dùng cái này khắc chỉ là vừa mới nâng lên xe trôi. Hai chân kia, hai tay, hai vai liền bắt đầu có chút lay động. Mà hắn hiện tại ý nghĩ đầu tiên lại là, vì cái gì cô muốn đem xe này tạo như vậy hoa lệ, đắt đỏ, đến mức như vậy nặng nghề. Nếu là người bình thường ngồi một ngựa chi xe, cũng liền nặng 300-400 cân. Kéo lên chắc chắn nhẹ nhõm rất rất nhiều. Có thể chính mình xe ngựa này, gần nặng 5000 cân a. Cắn răng nâng lên, Cơ Xương cật lực mở ra bước chân. Một bước, hai bước. Khương Tử Nha chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn xem phía trước cho mình kéo xe Cơ Xương. Suy nghĩ lại là đã hồi tưởng lại hôm đó sư huynh Nam Cực Tiên ông tìm đến mình, để cho mình khó xử Cơ Xương, tốt nhất để hắn triệt để đệ thấp làm tiểu, không còn gì khác ý nghĩ tình cảnh. Chúng ta tiên nhân, chính là siêu thoát thế tục, giá tại tam giới chi sĩ, há có thể thụ cái gọi là phàm nhân vương hầu chi quan thúc. Tử Nha, trải qua mấy ngày cái kia Cơ Xương đi cầu ngươi rời núi, ngươi nhất định phải hảo hảo mài mài một cái người này chi quý khí, tốt nhất để hắn triệt để đệ thấp tư thái, đã chứng vương quyền vô dụng sư minh đã để cho mình mài đi Cơ Xương chi quý khí, ngày sau thấy mình các loại tiên nhân, chỉ có thể không đúng. Như vậy, còn có so để hắn làm trâu làm ngựa, càng trực tiếp sảng khoái sao? Bịch. Thế nhưng chính là Khương Tử Nha thầm nghĩ lấy chờ chút như thế nào để hắn thuận theo đồng thời, tại chúng thần trước mặt cũng có mặt mũi thời điểm. Lại là đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ xe lập tức vì đó chấn động, tiếp theo liền ầm ầm nghiêng về phía trước trên mặt đất. Đã thấy Cơ Xương theo a một tiếng kinh hô, cả người trong nháy mắt đánh ra trước ra ngoài, ngã một chó đập tức. Khương Tử Nha trong lúc nhất thời kinh hãi, vội vàng ngừng thân hình. Hắn cũng thiếu chút trực tiếp lăn ra ngoài, mà còn lại thần tử cũng là vội vàng quát, hầu ra. Đồng thời nhanh chóng nhào tới, đem Cơ Xương cho dịu dắt đứng lên. Chỉ gặp Cơ Xương khẽ thất điên bắt đảo, hai tay đều có chút rách ra, còn tốt không bị thương đến mặt. Bất quá cái này cũng đã chứng minh, hắn đến cùng dùng bao nhiêu lực khí tại kéo xe. Khương Tử Nha lại là ổn định thân hình sau, hơi nhíu lên lông mày. Đã thấy phía trước xe kia trôi, trong đó một cây lại đứt gãy. Đây chính là bách luyện sắt chế tạo kiên cố thân xe a. Ngược lại là Cơ Xương đứng dậy liền đội vàng quay đầu nhìn về hướng Khương Tử Nha, cười khổ nói, tiên sinh ngươi không sao chứ? Để tiên sinh chê cười, lại là không nghĩ tới, cái này nhìn như xa hoa xe, lại có như thế lớn thiếu hụt. May mắn không phải là long mã kéo đi, nếu không cô định mối tiết a. Khương Tử Nha có chút thở hắt ra, liền từ trong xe đi xuống, thần bí khó lường nói, không sao, không sao, này cũng là ý trời ạ. Thiên ý. Cơ Xương nghe chút, hơi kinh ngạc nói cái gì thiên ý. Khương Tử Nha chậm rãi nói, hầu ra từ kéo xe bắt đầu, thậm chí xe trôi đứt gãy, đi trọn vẹn tám bước. Cơ Xương nghi ngờ nói, tựa như là tám bước, thì tính sao? Khương Tử Nha vớt râu nói văn vương kéo xe tám bước xa, chu triều thiên hạ 8000 năm. A. Cơ Xương ngược lại là không nghĩ tới, Khương Tử Nha có thể như vậy nói. Xe trôi đứt gãy, hắn cũng là không nghĩ tới, cái này xác thực không phải hắn cố ý làm hư, nhưng Khương Tử Nha lời nói, lại tại trong lòng của hắn lật lên sóng lớn. Chính mình chu thiên bắt quái tính qua chính mình chu triều khí số, nó mơ hồ không chịu nổi, có khi là cát, có khi lại vì đại hung. Các người, chính là chu triều có thể lập quốc, tiếp theo được hưởng 8000 năm quốc phúc. Mà hung người, lại là chỉ có ngắn ngủi 8 tháng. Là lấy trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định bất an, phiền muộn đến cực điểm. Nhưng bây giờ, hắn nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, trong lòng liền nhất thời sáng tỏ. Là cũng, chính là 8000 năm quốc phúc. Trong lúc nhất thời, Cơ Xương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vội vàng bước nhanh tới nói tiên sinh mời ngồi. Cô còn có khí lực, xe ngựa độc trôi cũng không ngại, cô một dạng có thể kéo. Khương Tử Nha lại là cười nói, thiên ý như vậy, không phải sức người có thể đổi, hầu gia không cần như vậy, lão phu kỳ thật cũng không phải là làm khó hầu gia, kỳ thật nhìn như để hầu gia kéo xe, kỳ thực là muốn đo một chút lão phu chỗ suy tính chi kết quả. Quả nhiên a, thiên ý khó vi phạm, lúc đầu lão phu còn muốn lấy mạnh tục đại chu khí số, để đại chu được hưởng vạn vạn năm. Cơ Xương nhẹ gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Có thể xác định đại chu có 8000 năm quốc phúc, đây đã là thiên đại việc vui, vì vậy đối với không thích lúc trước, Cơ Xương liền cũng liền đè xuống, chỉ là cười nói, là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, tiên sinh chớ trách, người tới, mau mau sửa chữa khung xe, cô muốn cùng tiên sinh cùng một chỗ nhập Tây Kỳ. Khương Tử Nha cười nói, không cần không cần, chúa công tâm ý, Tử Nha sáng tỏ, bây giờ há có thể còn cùng chúa công cùng cưỡi xe ngựa. Tử Nha không phải là cấp độ kia quyến cuồng hạng người, chúa công, mời lên xe đi. Cơ Xương nghe chút, trong lòng càng thêm quan khoái, xem ra cái này Khương Tử Nha, đích thật là khảo nghiệm chính mình tới. Nghĩ đến cái này, Cơ Xương liền cười nói, nếu như thế, cô liền không nói nhiều. Luyện khí sĩ xuất thủ phía dưới, cái kia đứt gãy xe trôi tất nhiên là rất nhanh liền được chữa trị. Chỉ gặp bốn con long mã lại tiếp tục mặc lên, Cơ Xương ngồi lên xe ngựa, Khương Tử Nha thì là tùy ý ngồi lên một con ngựa, cứ như vậy cùng Cơ Xương trong lúc nói cười, hướng Tây Kỳ thành mà đi. Trở về trong thành, trời cũng đã triệt để đen. Nhưng toàn bộ Tây Kỳ hầu gia phủ, nhưng như cũ ánh đèn sáng chói. Thứ nhất là cho bá ấp khảo đặt linh cứu, thứ hai thì là bởi vì Khương Tử Nha. Tử Nha rời núi, ý nghĩa trọng đại. Hắn người mang phong thần bảng, đả thần tiên, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng đồ vật, đối với ngày sau phong thần đại kiếp có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ gặp hầu gia trong phủ, xiển giáo 12 kim tiên đến thứ 6. Có Xích Tinh Tử, Thanh Hư Chân Quân, Thái Ức Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Từ Hàng đạo nhân, cùng Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn. 6 người này rất sớm đã đi tới Tây Kỳ, chờ đến Tây Kỳ càn quét mang gì, ổn định trong nước, lúc này mới có bây giờ Tây Kỳ loạn trong giặc ngoài đều không, bách tính sinh hoạt yên ổn hào khí tượng. Hầu gia bây giờ có con răng sư đệ, liền coi như là số trời hoàn thiện, chỉ đợi thời gian thành tụ, hầu gia bái tử nha là cùng nhau, binh gia Kỳ Sơn, nhất định đem hôn quân kia lục thủ. Nâng ly cạn chén ở giữa, đã thấy Thái Ức chân nhân vẻ mặt tươi cười, trong mắt lại mang theo nồng đậm hận ý, gần như cắn răng nghiến lợi nói ra. Thái Ức chân nhân hôm đó đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chữa thương, lại cho mới pháp bảo sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nói là để hắn đi Tây Kỳ hiệu lực, nhưng hắn lại là về trước chính mình Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động. Nghĩ đến đem vốn liếng cũng đều mang đi Tây Kỳ đi, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình Kim Quang Động đúng là bị tao đạp thành dáng vẻ đó. Bây giờ trở về nhớ tới chính mình nhìn thấy hoàn toàn thay đổi, triệt để vứt bỏ Kim Quang Động, cùng triệt để thành phế tích Kim Quang Thật Phủ, tim của hắn đều đang chảy máu. Đây là hắn hơn vạn năm tích xúc a. Hắn hiện tại hận không thể lập tức liền giết hướng Triều Ca, giết chết cái kia nhân hoàng cùng yêu nữ Thạch Cơ, lấy báo thù rửa hận. Ha ha, không sai, sư đệ đại tài, thống soái tam quân phía dưới, an có không phá bạo thương lý lẽ. Thái Ức chân nhân nói xong, lại là Hoàng Long chân nhân khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy tán dương nói ra. Báo. Mà lúc này, bên ngoài chợt chạy vào một tên vệ binh, tại cửa ra vào liền quỳ một chân trên đất nói bẩm hầu gia, hôm qua rạng sáng, Thương Hoàng tuyên bố thảo nghịch văn, bây giờ đã trải rộng thiên hạ. À, coi là thật vừa ăn cướp vừa la làng, Thương Hoàng vô đạo, chúng ta khởi binh, chính là thiên đạo, nếu nói nghịch, cũng là hắn Thương Hoàng nghịch thương thiên, đến, đem cái kia hịch văn cùng cô nhìn xem, cô cũng phải mở miệng, hắn có thể hàng ra cô chừng cư phạm tội gì, an bị bên trên cô lời nói Thương Hoàng lục đại tội nghiệt. Cơ Dương nghe chút, lại là cười nhạt một tiếng, vung tay lên nói ra. Vệ binh kia lập tức đứng dậy, từ bên hông rút ra một bài lụa, cùng kính đẩy tới. Đám người nhìn cũng theo đó cười nhạt, đều lộ ra khinh thường hình dạng. Mà chỉ gặp Cơ Dương lạnh nhạt mở ra bài lụa, cười nói, cô lại nhìn xem cái này hịch văn, có thể có cỡ nào tiêu chuẩn. Bất quá cũng chính là hắn như thế xem xét, toàn bộ khuôn mặt tươi cười liền vì đó cứng đờ, sau đó càng xem sắc mặt càng trắng, tiếp theo đỏ lên. Thậm chí cuối cùng, Cơ Dương cả người đột nhiên liền nổi giận gầm lên một tiếng nói đồ hỗn trướng. An cảm như vậy mà cô. Chương 348 bốn người chương 348, bốn người nếu nói Tây Chu thảo nghịch văn, chính là cầu chính nghĩa góc độ, dư luận phương hướng. Cho nên mới liệt kê những cái kia có lẽ có nhân hoàng tội danh. Như vậy đại thương lấy tặc nghịch văn, thì chính là cả quyền mắng. Bởi vì đại thương vốn chính là chính đạo, đại thương chính là đại biểu chính thống hoàng quyền. Thân công báo trong lòng biết lý do này, cho nên căn bản cũng không đi nói cái gì Cơ Dương chứng cứ phạm tội, bởi vì hắn tạo phản, bản thân liền là tội lớn. Bởi vậy, thân công báo trực tiếp liền thăm hỏi Cơ Dương tổ tông 18 đời. Đại thương khai quốc cái này hơn 6.000 năm bên trong phạm là có danh tiếng cơ thị tộc nhân, đều bị đề cập. Má gọi là một thống khoái. Má gọi là một cái sảng khoái. Đồng thời, hịch văn cũng cáo chi thiên hạ bách tính. Hán cơ thị bộ tộc, đều là thứ gì gian trá rảo hoạt hạng người, vô tâm không có lá gan chi đổ, buồn nôn đến cực hạn lạm nhân. Cái này rất giận người. Chỉ gặp Cơ Dương tức giận đến mức cả người run run, đột nhiên liền đem cái này hịch văn cho ném ra ngoài, cao giọng quát, đây là đế tân viết sao. Thị vệ kia quỳ xuống đất nói này, nay hịch văn cũng không phải là Thương Hoàng viết, mà là Thương Hoàng tín nhiệm thứ ba quân tế tiểu, tên là thân công báo quan viên viết thân công báo. Cơ Dương nghe chút, đột nhiên con mắt chính là đỏ lên. Lại là tặc tử kia. Lần này, làm cho hắn hồi tưởng lại ngày đó ở trên triều đình, cái kia gầy còm nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, chỉ mình mắng to ngươi là người sao thời điểm. Trong lúc nhất thời, thẳng kích thích hắn giận dữ hét, thân công báo, cô thể giết ngươi a. Phốc. Giống to một tiếng, Cơ Dương cả người lập tức một ngụm máu tươi phun tới, tiếp theo ngửa mặt ngã xuống đất. Cả ngày hôm nay hắn tâm thần gặp khó quá mức nghiêm trọng. Đầu tiên là thụ Khương Tử Nha nhục nhã thầm giận, tiếp theo toàn lực kéo xe lại tránh đổ kinh hãi, lại nghe nói Đại Chu lập quốc có 8.000 năm quốc phúc có thể hưởng đại hỷ, lại đến bây giờ bị thân công báo hịch văn phen này thống mạng. Nghĩ hắn 80 tuổi lão nhân, tiếp nhận lần trước mấy lần thoải mái đã không dễ, mà cuối cùng thân công báo cái này một mắng càng là hung mãnh, làm cho hắn triệt để tâm thần thất thủ, khí huyết công tâm. Phụ thân, hầu gia. Lập tức bốn phía trên bữa tiệc người đều là quá sợ hãi, đột nhiên kinh hô một tiếng liền nhào tới. Dựa vào là Cơ Dương gần nhất xích tinh tử càng là khẽ vươn tay, liền đi ra đi một đạo tinh khí, vào Cơ Dương thể nội, che lại tâm mạch của hắn, miễn cho tâm mạch sụp đổ mà chết. Mà Thái Ức chân nhân thì là nhíu mày vây tay một cái, liền đem cái kia hịch văn cho cầm tới, chỉ là thu thu quét qua, liền cười lạnh nói, quả nhiên là yêu nghiệt kia thủ bút, không nghĩ tới, xuất sinh này bị sư tôn trục xuất sư môn sau, đúng là đầu bạo thương mà đi, coi là thật khuôn mặt đáng ghét, không thể giáo hóa. Hừ, ngày sau phá Triều Ca, đem nó áp tới chém giết, liền cũng là. Lại là từ hàng đạo nhân, bộ dáng trung tính, cũng nam cũng nữ. Thanh âm cũng là không cách nào phân rõ, xem ra là tiên tiên loại lưỡng tính dị nhân. Chỉ gặp nàng cười nhạt một tiếng, thanh âm nhu hòa, có thể nói ra lời nói lại là cực kỳ hờ hững, tựa hồ phá Triều Ca, giết thân công báo, bất quá liền đưa tay sự tình. Còn lại kim tiên thì cũng là nhìn một chút cái kia hình văn, tất cả đều là lộ ra cười lạnh. Chỉ có Cơ Phát chờ đợi phủ người, mới từng cái vây quanh Cơ Xương đảo quanh, vô cùng nóng nảy. Hầu gia hôn mê, Tây Bá hầu phủ nhất thời loạn cả một đoàn. Mà đại thương giờ phút này thì là dần dần bắt đầu chuẩn bị chiến đấu hoàn thành. Hoàng phi hổ quét sạch Nam Hoang 21 man tộc sau, cũng tại hôm qua dạng sáng trở về. Chỉ bất quá bởi vì Nam Hoang địa hình quả thực phức tạp, muốn triệt để thanh lý man tộc, so với Tây Mạc, Bắc Hải Tuyết Nguyên muốn khó hơn mấy lần không chỉ. Thêm nữa Nam Hoang lớn rừng bên trong, có đếm mãi không hết hung thú, yêu thú, cho nên Hoàng phi hổ đại quân, đúng là hao tổn 6 thành có thừa, trong đó vượt qua 2 thành là bị yêu thú, hung thú đánh lén mà chết. Mà đổi thành bên ngoài 4 thành, thì là vì triệt để thanh tẩy ma tộc, tại chưa quen thuộc trong rừng lúc tác chiến, tạo thành hao tổn. Cũng chính là Hoàng Phi Hổ uy nghiêm sâu nặng, nếu không quân đội đã sớm tản. Nhưng cuối cùng, Nam Hoang bị triệt để dọn sạch. Còn sót lại một chút đảo vong Nam Chiêm Bộ Châu ma tử, sợ là mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm đều không thể khôi phục nguyên khí, chớ nói chi là trở về quấy rối thần châu. Hôm sau, nhân hoàng đảo triều. Lý Thanh trước mặt mọi người điểm đề Hoàng Phi Hổ làm đại quân phó soái, sau đó dưới trướng hắn lao tướng Đặng Cửu Công, Đậu Vinh, Trương Phượng Trần Đồng, Hoàng Minh, Hoàng Cổn, đều là nghe hắn điều lệnh. Lại tăng phái 800,000 đại quân, tổng cộng 240 vạn. Hoàng Phi Hổ đoạn đường này 800,000 phát hướng đông tây, chỉ đợi Tị Thủy quan trước phá Tây Kỳ xem xét, liền hai binh cùng tiến, hoặc là Tị Thủy quan bị phá, đường này binh mã liền có thể kiềm chế. Mà cùng lúc đó, cách nhân hoàng cùng Vu tộc công chúa Cửu Phượng ngày đại hôn cũng càng phát ra tới gần. Thương hoàng chiêu cáo thiên hạ, người vô cùng tồn tại, nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế rất nhiều vu tộc là không tin. Bọn hắn đã sớm bị giết sợ, hoặc là trong lòng cửu thị nhân tộc. Bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay, cả nước cũng chỉ có giải rác mấy trăm vu tộc, cũng không biết là thăm dò hay là tuyệt vọng, thuận nhân hoàng ý chỉ, từ trong núi lớn đi ra, đạt được thích đáng an trí. Nhưng mấy trăm vu tộc an trí, hoàn toàn không đủ để tiêu trừ vu tộc cảnh giác, ai cũng không dám xác định, đây có phải hay không là một trận âm mưu, một trận muốn triệt để rửa sạch vu tộc âm mưu. Nhưng hôm nay, vu tộc công chúa, Cửu Phượng điện hạ, đúng là muốn cùng nhân hoàng thành thân. Việc này vừa ra, thiên hạ vu tộc vì đó rung chuyển. Tuổi trẻ vu tộc còn không biết Cửu Phượng là ai, có thể phàm là có chút niên kỷ vu tộc cũng đều biết Cửu Anh chi nữ Cửu Phượng là bực nào thân phận. Vu tộc nặng nhất thân phận huyết mạch, vu tộc công chúa gả cho nhân hoàng, khắp trốn mừng vui to lớn về vui. Vu tộc có thể nào không tham dự, có thể nào không hiện thân? Bây giờ cách nhân hoàng cùng Cửu Phượng đại hôn sự tình chiêu cáo thiên hạ đã qua trọn vẹn 7 ngày, còn có 3 ngày chính là ngày đại hỷ. Chỉ gặp toàn bộ triều ca thành đã bắt đầu răng đèn kết hoa. Nhân hoàng bệ hạ muốn cưới vu tộc công chúa, việc này làm triều ca bách tính, từ cũng là trong lòng tự hào, cái này nhưng so sánh cưới nhân tộc một vị nào đó hầu gia công chúa muốn tới hưng phấn a vu tộc, cái kia theo bọn hắn nghĩ, là phi thường thần bí bộ tộc. Bọn hắn lực lớn vô cùng, có thể nuốt khạc nước lửa, có thể ngày đi vạn dặm, càng là nhục thân cường hãn, đao thương bất nhập, đối với vu tộc, bách tính sợ dĩ giết, kỳ thật càng nhiều, hay là sợ. Mà bây giờ, bệ hạ muốn cùng người vu dung hợp, sau hôm đó chẳng phải là nói, chính mình cũng có thể cưới một cái vu tộc cô nương, hoặc là gả một cái vu tộc nam tử sao? Đây chính là chuyện tốt ta, nhất định phải cho bệ hạ mặt dài. Đây là triều ca bách tính, thậm chí tứ chu quận thành bách tính chung nhận thức. Lại là triều ca thành bên trong, cái kia bốn chỗ vui mừng hớn hở trên đường phố, có một nhóm bốn người dạo bước hướng về phía trước. Bốn người này đều là nam tử, tướng mạo cũng có chút hùng tuấn, nhân cao mã đại, là lấy để bốn phía bách tính nhất thời vì thế mà choáng váng, không dám tới gần, chỉ coi bốn người này là vị nào quan gia hộ vệ, hoặc là trong thành thanh bị đầu đường xó chợ. Bốn người có mặt lộ nghi hoặc người, có nhíu mày người suy tư, có mặt lộ dáng tươi cười người, có thần sắc nhàn nhạt người. Phi Liêm, ngươi cảm thấy nhân hoàng là thật tâm sao? Trần một thân mặc màu nâu áo bào nam tử, quay đầu hỏi hướng bên người mặc đoạn đà giả dạng hán tử đạo. Chương 349, Ác Lai, Tương Liễu, Huyền Hữu, Phi Liêm. Chương 349, Ác Lai, Tương Liễu, Huyền Hữu, Phi Liêm. Người mặc đoạn đà giả dạng lộ ra cánh tay trắng kiện, rộng lớn lồng ngực hán tử nghe chút, lại là lắc lắc nói, ta tương đối đần, ngươi cũng nhìn không ra, ta đi đâu nhìn ra? Bất quá Huyền Hữu ngươi hẳn là có thể chứ? Đã thấy hắn nhìn về phía bên người một nam tử mặc thanh bào. Nam tử mặc thanh bào này dáng người tuy cao, lại có vẻ rất là gầy gò, trên mặt cũng không ba người khác hung hãn chi khí. Người này chính là Dương Tiễn cha đẻ, Vân Hoa tiên tử phu quân, đại bu Dương Huyền Hữu. Dương Huyền Hữu sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên là thân có bệnh cũ. Chỉ gặp hắn quét một vòng bốn phía sau, liền thản nhiên nói, nghĩ đến là thật. Cái kia, Phi Liêm, Ác Lai, Huyền Hữu, chúng ta nên làm cái gì? Lại là cái thứ tư nhìn đôn hậu hắn tử, thở dài, nhẹ giọng hỏi. Bốn người trong lúc nhất thời có chút do dự. Bất quá một lát sau, cái kia người mặc màu nâu quần áo Ác Lai liền nhìn về phía Dương Huyền Hữu nói, Huyền Hữu, ngươi một trong nhà chính là bị cái này nhân hoàng trô đánh tan, nó Dương gia thôn cũng theo đó hủy diệt, ngươi cũng bị tu sĩ đánh bản thân bị trọng thương, đến nay còn chưa triệt để phục hồi như cũ, thù này ngươi có thể buông xuống. Dương Huyền Hưu nghe chút, trong mắt lập tức hiện lên một tia thống khổ. Hắn cùng Vân Hoa tiên tử thai nghén ba hải, nhị tử Dương Tiễn, bà nữ Dương Thiền, hai người một cái kế thừa chính mình đại vu huyết mạch, một cái thì là có tiên gia linh mạch, duy chỉ có đại nhi tử lại là một người bình thường. Bởi vậy hắn người bình thường này nhi tử liền chết tại 12 năm trước Dương gia thôn diệt thôn thảm án bên trong, đồng thời cũng bởi vậy nương tử của hắn bại lộ thân phận. Ngọc Đế trong cơn giận dữ phái thiên binh thiên tướng đến đây đuổi bắt hắn, lúc đó thân chịu trọng thương, làm sao có thể cản, đành phải mang theo thiếu niên Dương Tiễn cùng tuổi nhỏ Dương Tiền chạy trốn. Mà Vân Hoa tiên tử liền bị bắt trở về, tiếp theo thụ Ngọc Đế trừng phạt, đặt ở Đào Sơn phía dưới chịu khổ. May mắn nhi tử Dương Tiễn tu hành đắc đạo, lại được Thái Ất chân nhân tương trợ, lúc này mới bổ ra Đào Sơn cứu ra Vân Hoa. Nhưng Ngọc Đế cũng chỉ là xem ở cháu trai trên mặt mũi, không còn chấn áp Vân Hoa, nhưng lại vẫn như cũ giam cầm đứng lên, không để cho bọn hắn một nhà đoàn tụ. Lúc đầu hắn là đối với nhân hoàng hận thấu xương, đều là bởi vì nhân hoàng, hắn mới mất đi đại nhi tử, hắn mới thê ly tử tán. Bất quá từ nửa tháng trước Dương Tiễn trở về, cùng hắn nói chuyện với nhau một lát sau, hắn cũng đột nhiên cảm giác được, những năm này, giống như chính mình căn bản cũng không có nghiêm túc, cẩn thận dò xét nguyên nhân. Một đời nhân hoàng chí tôn, sao lại tự mình hạ chỉ tiêu diệt một cái nho nhỏ vu tộc? mà lại những quan binh kia cũng tới kỳ quặc. Tiêu diệt Vu tộc, đích thật là hẳn là. Nhưng bọn hắn làm sao sẽ biết ta là một cái đại vu? Thế gian này đại vu, còn sót lại cũng bất quá hai tay số lượng, còn lại đều là phổ thông vu tộc. Giết phổ thông vu tộc, đến mấy cái 10 cái địa tiên vệ quân cũng liền diệt. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn, tới là 3000 quận phủ vệ quân. Nó toàn bộ là thiên tiên, số cộng trăm chân tiên tu vi. Cái này bố thành quân trận đằng sau, chính là hắn cái này đại vu, cũng theo đó gian nan. Chớ nói chi là trong đó còn trộn lẫn lấy mấy cái tu vi cực cao tu sĩ thần bí. Chính là những này tu sĩ thần bí mới đánh chính mình trọng thương. Thê tử bất đắc dĩ, cũng bị vây công đành phải triển lộ chính mình toàn bộ thực lực, đồng thời hiển hóa Vân Hoa tiên tử bản tướng. Lúc này mới khó khăn lắm mở ra trận pháp, bảo vệ chính mình cùng Dương Tiễn, Dương Tiễn chạy ra ngoài. Nhưng đại nhi tử lại bảo vệ không nổi, bị đánh chết. Đây cũng là hắn cùng Vân Hoa tiên tử cả đời đau nhức. Có thể những ngày chịu tội, thật liền muốn thêm tại hoàn toàn không biết rõ tình hình nhân hoàng trên thân sao? Những cái kia vệ quân, nhất định là đạt được tin tức xác thực, biết thân phận của mình, lúc này mới tới 3000 chi chúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn tới, vừa vặn có thể ép chính mình không thể làm gì, cũng vừa vặn đủ Vân Hoa hiện lộ thân phận tu vi, từ đó chạy đi. Này nếu là nhân hoàng hạ lệnh, làm sao có thể như thế vừa vặn? Trực tiếp hơn bạn vệ quân đến đây, mây kia hoa cũng phải bị tóm, cuối cùng cáo chi đại ca nàng Ngọc Hoàng đại đế, để Ngọc đế đến đây đòi người a đơn giản quá kỳ hoặc. Quá kỳ hoặc. Giống như có người chuyên môn tính toán như vậy, vừa vặn để cho mình đào tẩu, vừa vặn chính mình cái kia không cách nào tu hành phạm phu tục tử nhi tử chết đi, sau đó để cho mình thống hận nhân hoàng bình thường. Dương Huyền Hữu trong mắt sáng tối chợt trợn, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Phi Liêm gặp Dương Huyền Hữu không nói lời nào, cũng liền niết miệng, nhìn về hướng cái kia đôn hậu hán tử nói tương liễu, Huyền Hữu lại bắt đầu nghĩ sâu xa, không biết hắn cả ngày suy nghĩ sâu xa cái gì. Đôn hậu tương liễu cười hắc hắc nói, muốn nàng dâu thôi, đáng tiếc không có cách nào, hiện tại Vân Hoa tiên tử bị Ngọc đế cầm tù thiên đỉnh chỗ sâu đại lao, hắn cũng vô pháp đi cứu, ai ác lai, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Phi Liêm liếc một cái tương liễu, cảm thấy con hàng này đầu óc có vấn đề, hết chuyện để nói, cũng chính là Huyền Hữu biết ngươi tính cách, nếu không sớm trở mặt. Là lấy, hắn lại là nhìn về hướng ban đầu hỏi hắn nam tử áo nâu đạo. Ác Lai thở dài nói, ta cũng cảm thấy là thật, chúng ta đợi chút xem đi, đợi sau 3 ngày nhân hoàng đại hôn, chỉ cần chúng ta xác định nữ tử kia đích thật là Cửu Phượng công chúa, vậy chúng ta liền đi quy hàng, về phần Huyền Hữu ngươi, không được liền quy ẩn đi, chúng ta vu tộc, thật không có khả năng còn như vậy bị dung giải. Bốn người này, chính là đương đại đại bu, Phi Liêm, Ác Lai, Huyền Hữu, Tương Liễu. 5 ngày trước, bọn hắn nghe nói Cửu Phượng công chúa muốn gả cho nhân hoàng, mở ra người vu dung hợp ban đầu tiền lệ, lấy người làm chứng vu cùng tồn tại sự tình từ sau. Phi Liêm Ác Lai hai người đã tìm được Tương Liễu, cùng Huyền Hữu. Bọn hắn chính là lúc trước Cửu Lê bộ lạc cuối cùng một nhóm đại vu, là tiểu bối. Cửu Lê bộ tộc bị Viêm Hoàng dẫn đầu nhân tộc đại quân phá diệt thời điểm, bọn hắn hay còn là trẻ nhỏ. Sau ẩn nút tại Hồng Hoang đại địa, bốn chỗ du tẩu, cho đến hiện tại. Thực lực của bọn hắn từ cũng là cực mạnh, không kém bình thường đại La Kim tiên cấp 5 tu sĩ, lại nhục thân cường hành, không xuống bình thường đại La Kim tiên cấp 7 cấp 8 thể tu. Đây cũng là trưởng thành đại vu. Nhưng hôm nay nhân tộc là tam giới lục đạo chi chủ chạy, giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính. Cho nên bọn hắn những này đại vu cũng chỉ có thể cầu thả co lại, căn bản không dám thò đầu ra. Nơi này phía dưới, bọn hắn biết quất, có thể nghĩ. Mà bây giờ, bọn hắn bỗng nhiên nghe nói nhân hoàng đặc xá thiên hạ vu tộc có thể quang minh chính đại đi ra. Thậm chí cả muốn cùng công chúa Cửu Phượng kết hôn thời điểm, trong lòng bọn họ mừng rỡ, có thể nghĩ. Về phần vu tộc bị phá mối thù hận, kỳ thật đã sớm giảm đi cơ hồ không có. Người vu hai tộc, vì cái gì đều là kéo dài, chiến bại chính là chiến bại, cái này cũng không có gì đáng nói. Mà bây giờ nhân hoàng xá bên dưới đại ân đức, gọi là người vu cùng tồn tại, loại chuyện này, bọn hắn không có đạo lý không đáp ứng a. Về phần giữa thiên địa mặt khác đại vu, phải chăng còn tại ẩn dấu, bọn hắn lại là không rõ ràng, chỉ đợi ngày sau từ từ nổi lên mặt nước chính là. Dương Huyền Hưu nghe chút Ác Lai nói như thế, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, cứ như vậy để hắn buông xuống cửu hận, hắn cũng là không cam lòng. Nhưng hắn tâm đã dao động, đồng thời tiềm thức đã nói cho hắn biết, Dương gia thôn bản án, rất có thể có hắc thủ phía sau màn. Bởi vậy phía dưới, hắn đành phải gật đầu nói, các người, tự đi quy thuận công chúa điện hạ, đồng thời thu nạp thiên hạ vu tộc, ta lại trở về, cùng ta mà cùng một chỗ, cẩn thận điều tra năm đó sự tình. Phi Liêm, Ác Lai, Tương Liễu nhìn nhau, liền khẽ gật đầu. Dương Huyền Hưu lúc này mới thở hắt ra, quay người liền hướng Triều Ca thành bên ngoài mà đi. Mà Phi Liêm Ác Lai Tương Liễu ba người thì là tùy ý tìm một chỗ khách sạn ở lại, chờ đợi sau 3 ngày đại lễ. Chương 350, hộ điện đại nguyên soái chương 350, hộ điện đại nguyên soái đi ra Triều Ca đại thành, Dương Huyền Hưu quay đầu nhìn thoáng qua tòa này hùng vĩ thành trì. Trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp hắn. Nghĩ nghĩ sau, liền quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. 12 năm trước bản án cũ, nó tham dự nhân số rất nhiều, nhưng trọng yếu nhân vật mấu chốt cũng chỉ có mấy cái. Cổ Du huyện lệnh, Quán Châu quân thủ, cùng mấy cái kia mang binh thiên tướng. Trong đó Cổ Du huyện lệnh sớm đã vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử, mà Quán Châu quân thủ liền trước từ hắn tra được. Một vị huyện lệnh có thể sẽ bởi vì âm mưu mà chết bất đắc kỳ tử, nhưng đạt tới quận thủ cấp bậc này, liền có khí vận tại thân, tùy tiện không tổn thương được. Lại thêm loại cấp bậc này quan viên nếu như chết, triều đình kia là muốn truy tra, cho nên vị này quận thủ không trừng tại. Dương Huyền Hữu thầm nghĩ lấy, đã là thuận đại đạo đi ra mấy trăm dặm, tiếp theo ở giữa không trung hướng phía trước đột bay. Bây giờ nhi tử Dương Tiễn cùng nữ nhi Dương Thiền Thượng còn tại Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà động tu hành, trước tạm đi tìm bọn họ, sau đó lại cùng nhi tử nữ nhi cùng một chỗ truy tra chân tướng sự tình. Nhưng chính là lúc này, Dương Huyền Hữu đột nhiên lạnh cả tim. Làm đại vu hắn, thiên thiên tính cảnh giác đó là cực cao. Chỉ gặp hắn không hề nghĩ ngợi, thân hình chính là hướng bên cạnh vừa trốn. A. Ngươi. Nương theo lấy một tiếng nhàn nhạt nghi hoặc, chỉ gặp một thanh tản ra lẫm liệt hàn quang cựu sĩ đinh ba liền sát qua Dương Huyền Hữu bên người. Nhất thời phía trước một tòa mấy trăm mét cao núi nhỏ liền đã bị đánh một phấn. Dương Huyền Hữu cũng bị cái này chấn thân hình kích xạ ra ngoài, đồng thời một tay lắp một cái, một thanh vòng chín đại đao liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Xoay người lại, khẽ nhíu mày Dương Huyền Hữu nhìn về hướng cái kia tập kích người của mình. Chỉ gặp đây là một người mặc ngân giáp, cầm trong tay một thanh hiếm thấy đinh ba pháp bảo vũ khí đại hán côn lô. Người này rất mạnh. Dương Huyền Hữu trong lòng âm thầm nghĩ đến, có thể sử dụng ẩn thân chi pháp, lặng yên vô tức nhích lại gần mình gần một trượng, lại kém chút đánh lén thành công, tu vi của người này, sợ là ít nhất đại la kim tiên trung kỳ viên mãn. Người là, người nào? Dương Huyền Hữu đại vũ khí huyết dần dần sôi trào, khuôn mặt lại càng phát ra lạnh nhạt, hắn nhìn xem cái này đại hán mặc ngân giáp, trầm âm thanh hỏi. Đại hán mặc ngân giáp một cái đánh lén không thể đạt được, liền thu hồi cái kia đưa ra đi đinh ba. Chỉ là mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Dương Huyền Hữu nói ta là ai? Nói cho ngươi người chết này cũng không sao. Ta chính là nhân hoàng tọa hạ hộ điện đại nguyên soái là cũng. Hộ điện đại nguyên soái. Dương Huyền Hữu lông mày nhíu lại, hắn lại là chưa từng nghe qua chức vị này cùng xưng hô. Tốt. Năm đó Dương gia thôn để cho ngươi chạy thoát, hôm nay ngươi lại dám đến triều ca. Hừ, ngươi muốn hủy đi bệ hạ mưu kế sao? Đại hán cười một tiếng dài, đưa tay một chỉ Dương Huyền Hữu nói định không thể để cho ngươi đạt được. Bệ hạ dùng cái này đại kế mưu, thu nạp thiên hạ vu tộc, tiếp theo nhất cử tiêu diệt, vì nhân gian vạn thế an ổn. Mà ngươi tên này ngày đó chạy trốn, liền nên tham sống sợ chết, vẫn còn dám đến triều ca thành. Muốn chết. Đang khi nói chuyện, đại hán đã khoát tay, một đinh ba liền hướng Dương Huyền Hữu đánh tới. Tốt một cái đại hán mặc ngân giáp, pháp tu cùng nhục thân vốn là cực mạnh. Nội chính là tiên tiên thủy chi đại đạo, cương nhu cùng tồn tại phía dưới, lực đạo mạnh đáng sợ. Dương Huyền Hữu trong lúc nhất thời cũng đông nhiên quát một tiếng, cầm đao liền chống đi lên. Vâng. Dương Huyền Hữu đao, chính là đại vu nhất mạch một mực lưu truyền xuống bảo vật. Coi như bực này bảo đao, cùng cái kia đinh ba va chạm trong nháy mắt, lại cũng đột nhiên run rẩy, tuôn ra chói mắt ánh lửa. Tốt đinh ba, uy năng không đúc, một mưa cào xuống dưới, Dương Huyền Hữu trực tiếp bay rất ra ngoài mấy chục mét. Ha ha ha. Đại vu Huyền Hữu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chính là Ngô Hoàng dọn sạch hết thể chướng ngại. Một kích đánh bay Dương Huyền Hữu, đại hán mặc ngân giáp cuồng tiếu không chỉ, lấn người mà lên, đinh ba vũ động tựa như trong chóng, thẳng đánh hư không lắc lư. Dương Huyền Hữu vẫn như cũ sắc mặt bình thản, có thể trong mắt lại dần dần đỏ lên. Lúc đầu, hắn là không muốn triệt để vận dụng đại vu huyết khí, bởi vì hắn đến bây giờ, nội bộ thương thế còn chưa triệt để phục hồi như cũ, nhưng bây giờ, không sử dụng cũng không được. Cái này đại hán mặc ngân giáp, mạnh phi thường. Nhân hoàng, quả nhiên mà cũng, ha ha, ha 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 ha. Huyết khí tràn đầy, Dương Huyền Huyễn buộc tại sau đầu tóc dài đột nhiên nổ tung, tùy ý bay lên. Chỉ gặp hắn cười dài một tiếng, khí tức cả người liền triệt để bung ra. Muốn giết ta, ngươi có thể tới thử một chút. Ta chính là Đại Vu Huyền Hữu. Dương Huyền Hữu hú dài một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong tay vòng chín đại đao trong khi vung dậy, liền cùng đại hán mặc ngân giáp giết tới cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, đại địa chấn động, bầu trời mênh mông, một bóng người màu bạc cùng một bóng người màu đỏ ngòm đối vành không chỉ, đánh nhau kịch liệt không ngớt. Nhưng rất hiển nhiên, đại hán mặc ngân giáp dựa vào trong tay đinh ba, cùng trên thân bảo giáp ưu thế, tăng thêm tu vi bản thân liền không thấp, cho nên đã là triệt để chế trụ Dương Huyền Hữu. Mà Dương Huyền Hữu thân thụ ám thương, giờ phút này huyết khí khuấy động phía dưới, ám thương lại là dần dần tái phát. Chỉ gặp hắn đại vu huyết khí triệt để kích phát, cả người như là điên dại. Đao dưới đao đều là thẳng đến đại hán mặc ngân giáp yếu hại, đúng là không tại phòng thủ. Đồng thời, khoe miệng của hắn cũng dần dần tràn ra huyết thủy. Ha ha ha. Dương Huyền Hữu, hôm nay ngươi hẳn phải chết vậy. Đại hán mặc ngân giáp thấy vậy, lập tức cười to không chỉ, ngược lại là không tại tiến công, chỉ là dần dần phòng thủ, dự định để Dương Huyền Hữu chính mình đem chính mình mà chết. Lại là đánh nhau kịch liệt một hồi, Dương Huyền Huyễn dần dần khống chế không nổi, thể nội thương thế càng phát ra mở rộng, năm đó ám thương đã muốn triệt để bộc phát. Nhân hoàng, ta vu tộc định sẽ không diệt vong. Người chi độc kế, chắc chắn bị nhìn thấu. Người chi đại thương, chắc chắn hủy diệt. Đây là ta đại vu Huyền Hữu, trước khi chết chi chú. Thiên địa trung giám. Dương Huyền Huyễn cũng là trong lòng biết chính mình sợ là hai kiếp khó thoát. Chỉ gặp hắn miệng đầy máu tươi, cuồn phún một ngụm, tiếp theo ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó khẽ vươn tay liền chụp một chút lồng ngực của mình, gầm nhẹ nói, con ta Dương Tiễn, ngươi muốn, thay vì cha báo thù nói, trong miệng hắn liền phun ra một viên hồng lượng đến cực điểm giọt máu, thẳng hướng phương nam phương hướng kích xạ mà đi. Đại hán mặc ngân giáp thấy vậy, lại là trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, cũng không ngăn cản cái kia đạo giọt máu đi xa. Nhưng chính là lúc này, chợt một đạo lời nói chuyển tới. Cho cười bình thường, quả nhân đại thương sẽ không hủy diệt, ngươi chi vu tộc cũng sẽ không diệt vong, về phần ngươi, đại vu Huyền Hữu cũng không chết được. Đây là một tiếng lạnh nhạt, lại mang theo không gì sánh được giọng điệu bá đạo. Đất trời bốn phía sát na vì đó lãnh tịch. Cái kia đạo kích xạ đi xa đại vu tinh huyết, cũng giống như bị một cái nhìn không thấy đại thủ cho ôm đồm trở về, ngạnh sinh sinh lại nhét Dương Huyền Hữu trong miệng. Trong lúc nhất thời, Dương Huyền Hữu cái kia lập tức muốn sụp đổ nhục thân, tùy theo ổn định, bất quá hắn vẫn như cũng là thất khiếu chảy máu không chỉ, cả người khí tức cơ hồ rơi xuống đáy cốc. Nhưng cuối cùng, hắn không chết được. Đại hán mặc ngân giáp cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu liền nhìn về hướng một chỗ bầu trời. Đã thấy chỗ này bầu trời có chút dập dờn. Một thân mặc nhân hoàng lớn miệng hoàng bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra. Thần sắc hắn mặc dù bình thản, nhưng lại mang theo toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng bởi vì hắn đến, mà vì đó thần phục bá đạo. Quả nhân hộ điện đại nguyên soái, ngươi đang làm gì? Chương 351, hắc thủ phía sau màn. Chương 351, hắc thủ phía sau màn. Lý Thanh nhìn xem cái này đại hán mặc ngân giáp, khóe miệng hơi bật lên, nhàn nhạt hỏi: "Tính danh, Thiên Bổng. Thân phận, nhân giáo đệ tử đời 2, Thiên Đình một trong tứ thánh, Thiên Đình Lực Thủy Thiên Hà 300.000 thủy quân thống soái. Thực lực, nhục thân đại La Kim Tiên cấp 7 pháp tu, đại La Kim Tiên cấp 6 pháp bảo, thượng bảo thấm kim cửu sĩ 03, Thiên La thần tiên hộ tâm giáp, định thân phủ, ngọc dịch bình. Công pháp, nhân giáo giáo nghĩa. Khí vận, 10 tiên gia đẳng cấp đánh giá, thượng đẳng cấp 5." Chắc không được Lý Thanh khỏe miệng mang theo mỉm cười, nguyên lai cái này đại hán mặc ngân giáp, tại Lý Thanh xem ra, cũng là người quen cũ. Con hàng này, chính là Thiên Đình Thiên Hà Thủy binh tổng soái, Thiên Đồng nguyên soái. Ân, cũng chính là hậu thế Chư Cương Liệp, Chư Bát Giới. Lý Thanh như thế nào nhận không ra người này? Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn Thiên Đồng thật tốt Thiên Đình Thủy quân đại nguyên soái không đem. Lại hạ giới chạy tới Thần Châu đại địa, tại chính mình triều ca thành bên ngoài, chặn giết đại vua Huyền Hưu. Cái này để Lý Thanh rất ý vị sâu xa. Phi Liêm Lai, Tương Liễu Huyền Hưu bốn người nhập triều ca thành, tất nhiên là không gạt được Lý Thanh. Lấy trước mắt hắn Hôn Nguyên Kim Tiên cấp 4 tu vi, cộng thêm 12 đô thiên thần sát đại trận sớm đã bao phủ toàn bộ triều ca thành, cùng ngoại vi mấy ngàn dặm phạm vi bên trong. Có thể nói chỉ cần Lý Thanh muốn, vậy cái này phiến phạm vi bên trong, bất kỳ địa phương nào, cho dù là một con kiến đi ngang qua, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng, rõ ràng. Gần nhất mấy ngày, có rất nhiều vu tộc cải trang cách ăn mặc, lẫn vào triều ca thành. Việc này hắn là biết đến, mà có đại vu tới, cũng trong lòng hắn tính toán bên trong. Dù sao Cửu Phượng thân phận ở nơi đó bày biện, chính mình cùng Cửu Phượng thành hôn, những cái kia đại vu không có đạo lý không xuất hiện. Trừ phi có cá biệt thực sự không bỏ xuống được chấp nhiệm, cho nên Phi Liêm Ác Lai Huyền Hữu Tương Liễu bốn cái đại vu, kỳ thật vẫn ở hắn mí mắt bên dưới. Đối với Huyền Hữu quay người rời đi triều ca thành, hắn cũng là lý giải. Mà hắn sở dĩ không để ý tới, chính là chỉ là một cái đại vu quy thuận hay không, không ngại đại cục, hắn một đời nhân hoàng sao lại để ý cái này. Bởi vậy, nếu không thèm để ý, Lý Thanh há lại sẽ phái người giết hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, liền có người đánh lén Huyền Hữu, đồng thời tuyên bố là chính mình trước điện đại nguyên soái. Ngay lúc đó Lý Thanh, ngay tại trong hậu hoa viên, cùng Cửu Phượng, Thạch Cơ, Thương Thiến, Tuyết Linh chúng nữ ngắm hoa uống rượu. Sau đột nhiên phát giác ngoài thành ba động, thân niệm liền tự nhiên ném nhìn sang, lúc này mới thấy được trước đó một màn kia. Hộ điện đại nguyên soái, ngược lại là có ý tứ. Bệ, 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 bệ Thiên Đồng thấy một lần Lý Thanh, cả người cuồng vọng khí thế trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Chỉ gặp hắn đột nhiên liền hai đầu gối mềm nhũn, vì gối đương trưởng, há mồm bệ nửa ngày, lại nói không ra nói đến. Ta cố ý tuyển ở ngoài thành Thiên Lý Viễn động thủ, dạng này đã có thể giá họa triều ca nhân hoàng, cũng sẽ không gây nên triều ca thành bên trong cao thủ chú ý, đáng tiếc triều ca thành bên trong cao thủ là không có chú ý, làm thế nào, làm sao nhân hoàng liền đích thân tới? Ta Ngọc Hoàng Đại Đế à, ngươi để cho ta làm sao bây giờ ở trước mặt hắn? Thế nhưng là nhân gian chí tôn nhân hoàng, là không kém Ngọc Hoàng Đại Đế tồn tại. Hắn thân phận gì, dám nhìn thẳng Lý Thanh? Hắn dám nhìn thẳng Ngọc Đế sao? Chỉ gặp Thiên Đồng ôm lấy đầu, toàn thân run nhẹ nhẹ, trong lòng kêu to song song, cái này vạn tái tu hành, sợ là muốn bàn giao tại cái này. Vậy cái gì vậy? Thật dễ nói chuyện. Lý Thanh thấy vậy, ngược lại là lông mày nhíu lại, nhặt quát một tiếng. A, bệ hạ. Nhỏ, tiểu tiên tham kiến bệ hạ. Bị Lý Thanh như thế vừa quát, Thiên Đồng lại là một cái giật mình, bất quá miệng lại là khôi phục bình thường, một cái đầu đập bên dưới, la lớn. Nhân hoàng. Lại là bên kia, còn tại nôn ra máu Dương Huyền Hữu nhìn xem Lý Thanh, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, ngươi là nhân hoàng bệ hạ. Không sai, chính là quả nhân. Lý Thanh nhìn về hướng Dương Huyền Hữu, cao mày nói, ngươi ngu xuẩn này, người khác tùy tiện thi điểm quỷ kế, ngươi liền trúng chiêu, ngươi cái kia đầu góc liền không thể suy nghĩ kỹ một chút. Quả nhân muốn giết ngươi, a năng để cho ngươi sống mà đi ra triều ca. Con nguyên rủa quả nhân đại thương hủy diệt, cho người làm đao sứ còn không tự biết. 12 năm trước Dương gia thôn một án, đến cùng có phải hay không là ngươi làm chủ? Dương Huyền Hữu bị Lý Thanh tiểu nói này, trong mắt lập tức tuôn ra phẫn nộ và mang, cũng mặc kệ thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, chỉ là đưa tay một chỉ Lý Thanh, lớn tiếng hỏi. Dương Tiễn mặc dù đã nói với hắn việc này, nhưng đối mặt nhân hoàng, hắn vẫn như cũng muốn tự mình hỏi một câu. Lý Thanh nghe chút, liền trợn trắng mắt nói, việc này quả nhân cùng Dương Tiễn nói qua, bây giờ đối với ngươi, quả nhân lại cuối cùng nói một lần, việc này quả nhân không biết, bất quá nhân tộc diệt sát vu tộc, đây là chính sự, bởi vậy, việc này không sai, chỉ bất quá ngày sau người vu hài hòa, loại chuyện này tự nhiên là sẽ không ở phát sinh. Gặp nhân hoàng nói hiên ngang lẫm liệt như vậy, Dương Huyền Hữu trong lòng càng là một trận lửa giận. Bất quá Lý Thanh sau đó thì thản nhiên nói, ngươi một nhà mấy miệng người lúc đầu tại Dương gia thôn qua thật tốt, quả nhân mới không có nhiều thời gian rỗi như vậy tìm ngươi phiền phức, mà ngươi Dương gia thôn bị diệt, tuy là quận phủ vệ binh xuất mã, nhưng người báo tin, hẳn là mới là kẻ cầm đầu đi. Dương Huyền Hữu cười lạnh một tiếng nói đường hoàng, nếu như thế, vậy ngươi còn phái ngươi hộ điện đại nguyên soái đến ám sát ta? Đơn giản buồn cười. Lý Thanh nghe có chút lay động đầu, thở hắt ra, sau đó cất bước liền đi tới Thiên Đồng trước mặt, chỉ là vừa nhấc chân bộ một tiếng liền đạp Thiên Đồng lăn ra ngoài. Còn quỳ làm gì? Đến cho quả nhân hảo hảo giải thích giải thích, ngươi là thế nào lên làm quả nhân hộ điện đại nguyên soái? Thiên Đồng bị một cước đạp lăn ra ngoài, nhưng trong lòng vui mừng quá đỗi. Hán phục thị Ngọc Hoàng Đại Đế nhiều năm, thậm chí những ngày trí tôn tâm lý, bây giờ vị này nhân hoàng bệ hạ lại nhấc chân đạp chính mình, vậy mình định sẽ không phải chết, nhất định sẽ không chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình nhất định phải thẳng thắn. Là lấy thiên đồng đội vàng liền lại đứng dậy quỳ tốt, lớn tiếng nói, nhỏ, tiểu tiên biết tội, tiểu tiên chính là thiên đỉnh thiên hà 300000 thủy quân nguyên soái, cũng không phải là bệ hạ hộ điện đại nguyên soái, trước này trách là tiểu tiên ăn nói bừa bãi kéo ra tới. Lý Thanh gật đầu nói, ân, coi như thành thật, tiếp tục. Thiên đồng mừng rỡ trong lòng, đội vàng vừa tiếp tục nói, tiểu tiên chính là tuân hạo thiên thượng đế ý chỉ, đến đây ám sát đại vu huyền hưu, giá họa bệ hạ, khiến cho vu tộc nhất mạch cùng bệ hạ ở giữa sinh ra vết rách. Dương huyền hưu nghe chút, sắc mặt đại biến nói, ta cùng hạo thiên thượng đế cũng không thủ khe hở, hắn vì sao muốn phái ngươi giết ta? Thiên đồng ngẩng đầu, nhìn về phía Dương huyền hưu, một mặt bất đắc dĩ nói, ta đây làm sao biết? Bất quá ta gặp ngọc đỉnh chân nhân từ lăng tiêu bảo điện đi ra sau, ta mới bị tuyên đi bảo, muốn tới cùng ngọc đỉnh chân nhân có chút quan hệ đi, nếu không ngươi đi hỏi một chút. Ngọc đỉnh chân nhân Dương huyền hưu nghe chút, cả người cũng vì đó run lên. Tiền mà sư phụ. Ngọc đỉnh chân nhân là tung tích của mình, cũng liền nói cho hắn, ngày đó vẫn là hắn đưa chính mình rời đi Ngọc Tuyển Sơn. Lý Thanh đưa tay vuốt ve sợi râu, suy một tiếng nói, suy nghĩ thật kỹ đi, chớ bị người lợi dụng còn không tự biết, thật cùng một kẻ ngốc mở dạng, vừa đáng thương, lại vừa cười. A, không có khả năng. Dương Huyền Hữu như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, mặt kia cho hòa ái, một mực trợ giúp chính mình một nhà, đồng thời tự mình chuyển thụ tiện mà tu hành đạo pháp, thần công diệu quyết Ngọc đỉnh chân nhân, sẽ là hắc thủ phía sau màn. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên gào thét một tiếng, lại là một ngụm lao huyết phun ra, toàn bộ nhục thân liền theo chi bắt đầu sụp đổ. Chương 352, trời nhi tử chương 352, trời nhi tử loại này cực đoan phẫn nộ, tương phản, cũng trong lòng kháng cự không có khả năng, làm cho Huyền Hữu đại vu nhục thân không thể kiên trì được nữa, sắp sụp đổ. Lý Thanh nhìn lông mày nhíu lại. Khá lắm, đây là muốn tức nổ tung. Lúc đầu một cái đại vu Huyền Hữu, hắn tự nhiên là không thèm để ý, chết cũng liền chết. Nhưng bây giờ hắn nếu là chết, còn tại Triều Ca thành bên ngoài chết. Vậy nhưng thật sự là bùn đất rơi đúng quần, không phải phân cũng là. Bởi vậy, Lý Thanh liền đưa tay một chỉ, cho con hàng này ra chỉ 0.5 nhân hoàng thuộc tính điểm. 0.5 nhân hoàng thuộc tính điểm không nhiều, nhưng dùng để vững chắc cái này Dương Huyền Hưu thương thế cũng là đủ rồi. Chỉ gặp lập tức đại đạo quy tắc rơi xuống, Dương Huyền Hưu cái kia như muốn sụp đổ nhục thân tùy theo đình chỉ tán loạn. Sau đó cấp tốc bắt đầu thu nạp, khép lại, thậm chí khôi phục bình thường. Thậm chí bao gồm năm đó hắn chịu ám thương, đều triệt để bị chữa khỏi. A, Dương Huyền Hưu vẫn như cũ gầm thét, nhưng lại càng phát ra trung khí mười phần. Chỉ gặp hắn một cuống họng giống xong, cả người đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ta đây là thế nào? Dương Huyền Hữu như thế nào cảm giác không thấy trạng thái của mình? Chỉ gặp hắn ngừng thanh âm sau, liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm lầu bầu thầm nói. Ngay tại vừa mới, hắn còn tưởng rằng chính mình nguyên nhân quan trọng là phẫn nộ, không cam lòng, hợp lực chờ chút cảm xúc, từ đó khiến cho nhục thân sụp đổ mà chết. Có thể trong chớp mắt, chẳng biết tại sao, chính mình thế mà triệt để khôi phục. Bao quát cái kia thể nội ám thương, đều biến mất vô tung. Thế nào? Ngươi nói thế nào? Không phải quả nhân xuất thủ, ngươi sớm hôi phi yên diệt. Lý Thanh nhìn xem hắn tựa như ngớ ngẩn bình thường, thở dài nói, nếu không còn chuyện gì, liền yêu lăn bao xa, muốn chết cũng đi địa phương khác chết, miễn cho là cá nhân đều đến nói xấu quả nhân. Người Dương Huyền Hữu giờ mới hiểu được tới, xem ra là trước mắt vị này nhân hoàng lớn chí tôn, thi triển thủ đoạn lý tiên, đem chính mình thương thế phục hồi như cũ. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không phải thật đồ đần, mặc dù vu tộc nhất mạch, dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu, không quan tâm. Nhưng giờ phút này khí huyết tỉnh táo lại, hắn cũng hiểu. Vị này nhân hoàng bệ hạ, là căn bản không có tâm tư, hoặc là khinh thường giết chính mình. Mà hắn cùng Cựu Phượng kết hôn, thi hành nhân vu cùng tồn tại chi đại sự, cũng là thật, cũng không phải là độc gì kế. Về phần đại hắn kia, hắn chính là thiên đỉnh chi tu, không phải thương triều chi tu. Như vậy tổng hợp, đây hết thảy chính là một trận muốn giết mình, sau đó nói xấu nhân hoàng âm mưu. Có một số việc, quả nhân không muốn nhiều lời, có thể chính các ngươi trong lòng cũng phải có điểm số. Nên làm gì làm cái đó đi thôi, chính mình nhớ kỹ coi chừng để phòng xiển giáo tu sĩ là được. Lý Thanh thấy vậy, lại là lạnh nhạt khoát tay áo. Dương Huyền Hữu nhìn một chút Lý Thanh, lại nhìn một chút bị ở nơi đó, cúi đầu, hai tay đặt ở trên đầu gối không dám loạn động đại hán mặc ngân giáp. Rốt cục thở hắt ra nói, nhân hoàng, ta lần này trở về chắc chắn hảo hảo điều tra, nếu là quả thật trách là ngươi, ngày khác ta lĩnh nhi nữ đến cấp ngươi bồi tội. Nhưng nếu là đây hết thảy chính là ngươi thiết kế âm mưu, vậy chúng ta vẫn như cũ không chết không thôi. Lý Thanh nghe chút, lập tức xùy một tiếng nói, thật sự là con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn, quả nhân không muốn cùng ngươi vết mực, ra Triều Ca thành phạm vi, ngươi cho dù bị người hại chết cũng là chuyện của ngươi, cùng quả nhân không quan hệ, chính mình cẩn thận chút là được. Nói xong, Lý Thanh liền vung tay lên, lập tức hắn cùng Thiên Đồng đồng thời biến mất không còn tăm tích. Lý Thanh lời này một bước, làm cho Dương Huyền Hữu mặt mo đỏ lên, chính mình cũng xứng cùng nhân hoàng không chết không thôi. Bất quá bị nhân hoàng quát lớn, hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng, chỉ là âm thầm thở hắt ra, có chút suy tư một phen sau, liền thân hình khẽ động, lần nữa hướng Ngọc Tuyển Sơn mà đi. Trong lòng của hắn đã có so đo, nếu như đây hết thảy thật là Ngọc Đỉnh chân nhân âm mưu, vậy mình bình yên sau khi trở về, hắn liền nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Dương Huyền Hữu bên này mang theo lo nghĩ đi Ngọc Tuyển Sơn, mà Lý Thanh nơi này lại là thân hình khẽ động, lại từ Vương cung hậu hoa viên không trung cất bước đi ra. Thiên Đồng tất nhiên là tùy theo cũng bị hắn ném ra, ngã một cái thất điên bắt đảo. Đại vương, ngài đi làm gì? Lý Thanh bản cùng chúng nữ cùng một chỗ uống rượu, ngắm hoa, lại không nghĩ rằng chợt Lý Thanh lên đường, chờ một chút, sau đó một bước phóng ra biến mất. Sau đó thời gian qua đi một lát, cái này lại trở về, đồng thời còn mang về một cái ngân giáp hán tử. Trong lúc nhất thời làm chúng nữ cảm thấy rất ngờ vực, lại là Khương Tiến làm vương hậu, trừng mắt nhìn sau nghi ngờ nói, hán tử kia là ai? Lý Thanh vung lên áo bào, phục ngồi về tại chỗ, cười ha ha một tiếng nói, có người muốn hãm hại quả nhân, cho quả nhân trên thân rội nước bẩn, vừa lúc bị quả nhân tóm gọn. Ai dám hãm hại đại vương? Thạch Cơ nghe chút, mắt hạnh lập tức đọc lại, tràn ra một tia sắc cơ. Cửu Phượng cũng là lông mày nhíu lại. Chỉ có Tuyết Linh hì hì nói, bệ hạ ca ca anh minh thần võ, ai có thể hãm hại ngươi? Khương Thiến thì là nhìn về hướng Thiên Đồng nói, xem ra chính là tặc tử này. Lý Thanh cười cười, Khương Triều nhéo nhéo Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp, gật đầu nói, chính là hắn. Nói xong, Lý Thanh liền đối với Thiên Đồng nói còn không bàn giao rõ ràng. Thiên Đồng nghe chút, lỗ tai lắc một cái, lập tức liền từ chó chết trạng thái bò lên, quỳ xuống đất đối với Lý Thanh cùng một đám nữ tử dập đầu nói, tiểu tiên tham kiến nhân hoàng lớn chí tôn bệ hạ, vương hậu nương nương, các vị quý phi nương nương, chúc bệ hạ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Chúc các vị nương nương thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão. Ha ha. Thiên Đồng một cử động kia, ngược lại để người có chút bật cười. Lý Thanh cùng Thương Thiến, Thạch Cơ, Cửu Phượng cũng vẫn có thể thanh sắc bất động. Có thể Tuyết Linh lại thổi phù một tiếng, liền nở nụ cười, chỉ vào hắn nói, bệ hạ ca ca, người này tốt có ý tứ a. Lý Thanh trong lúc nhất thời cũng theo đó bật cười, chỉ là nói, bớt đỉnh hót, Ngọc Đế đến cùng như thế nào giao phó ngươi? Cùng quả nhân nói đến. Thiên Đồng ngẩng đầu, chỉ gặp hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi, đưa tay trà sát một chút sau, mới cẩn thận nói, cái này, bệ hạ à, tiểu tiên có thể hay không không nói a? Nói, Ngọc Hoàng Đại Đế bệ hạ, sợ sẽ không khinh suất tha thứ tiểu tiên. Lý Thanh nghe chút, dáng tươi cười lập tức thu lại, hắn nhìn xem Thiên Đồng thản nhiên nói, hắn không dễ tha ngươi, quả nhân liền có thể khinh suất tha thứ. Không 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 không, tiểu tiên không phải ý tứ này, bệ hạ tâm địa, cái kia so Ngọc Hoàng Đại Đế muốn từ bi nhiều. Thiên Đồng nghe chút, cả người liền một cái giật mình, đội vàng hô một tiếng sau, ngay lập tức nói, Hạo Thiên Thượng Đế để tiểu tiên hạ giới mà đến, đánh giết Đại Vu Huyền Hữu, mục đích đúng là vì giá họa bệ hạ, đồng thời Hạo Thiên Thượng Đế có ý tứ là, mượn nhờ trong thiên địa này ấp ủ một trận đại kiếp, khiến cho thiên nhân đạo triệt để vượt trên nhân gian đạo, từ nay về sau, tam giới lục đạo, chỉ có một vị lớn chí tôn, đó chính là Hạo Thiên Thượng Đế bệ hạ. A, nếu là hắn mưu kế thành công, vậy sau này nhân hoàng hay là nhân hoàng sao? Lý Thanh nghe trong lòng cười lạnh, lại là biết rõ còn cố hỏi thản nhiên nói. Thiên Đồng mồ hôi trán càng phát ra nhiều, run rẩy nói, ngày sau liền không có thiên địa nhân tam hoàng tệ bình thuyết pháp, Hạo Thiên Thượng Đế muốn bao trùm nhân hoàng, địa hoàng phía trên, từ nơi đây hoàng biến mất, mà nhân hoàng chỉ có thể gọi là thiên tử, chính là hắn thu nhi tử. Chương 353, Hữu Sĩ Đinh 3. Chương 353, Hữu Sĩ Đinh 3. Ha ha ha. Quả nhiên, cho dù là trong lòng minh bạch, có thể nghe được Thiên Đồng lời nói về sau, Lý Thanh vẫn như cũng là nhịn không được phát ra một tiếng cùng thiếu. Chỉ gặp hắn nhìn xem Thiên Đồng, trong mắt vốn là lạnh nhạt, chậm rãi nói, hắn xứng sao? Bậy bị Lý Thanh cái nhìn này nhìn, Thiên Đồng sau cái cổ đều lên mồ hôi, toàn thân run rẩy lợi hại, lắp bắp hỏi nói không ra lời. Quả nhân hỏi ngươi, hắn Hạo Thiên Ngọc Đế, phối để quả nhân thiên địa này nhân hoàng, khi hắn nhi tử sao? Hắn, xứng sao? Lý Thanh thanh âm như là sấm rền, mặc dù không lớn, lại ép cả phiến thiên địa đều thở không nổi. Mấy cái nữ nhân cũng là vì đó biến sắc. Chỉ có Tuyết Linh vội vàng ôm lấy Lý Thanh cổ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nói, bệ hạ ca ca, ngươi vì cái gì sinh khí a? Đừng như vậy có được hay không? Linh Nhi sợ sệt Lý Thanh lúc này mới thở hắt ra, mỉm cười. Trong lúc nhất thời băng tiêu hỏa diệt, bốn phía hết thảy khôi phục bình thường. Vuốt nhẹ một chút Tuyết Linh eo nhỏ, Lý Thanh gật đầu cười nói, không có tức hay không, quả nhân không khí. Nói xong, hắn mới nhìn Thiên Bồng nói, đừng run run, ngươi đường đường Thiên Bồng nguyên soái giống kiểu gì? Quả nhân không giết ngươi, lưu lại vũ khí của ngươi, cút đi. A. Thiên Bồng lúc đầu bị Lý Thanh hỏi toàn thân run rẩy, tối đầu không dám nói lời nào, bởi vì bất luận xứng hay không, hắn cũng không dám nhiều lời một chữ. Nhưng hôm nay bỗng nhiên nghe được Lý Thanh muốn thả hắn đi, lập tức sửng sốt một chút. Sau đó vừa đội nói, bệ hạ, tiểu tiên vũ khí này cũng không có gì đặc biệt, ngài muốn nó làm gì? Tiểu tiên nơi này có định thân phủ, ngọc dịch bình, vạn giang khói, nếu không đều cho ngài. Lý Thanh gặp cái này Thiên Đồng thế mà còn dám lừa dối chính mình, trong lúc nhất thời thản nhiên nói, lại nói nhảm, cũng đừng đi. Đúng đúng đúng. Thiên Đồng nghe chút, trong lòng đột nhiên phát lạnh, vội vàng không còn nói nhảm, vơi tay một cái chuôi kia cựu sĩ đình ba liền huyền hóa đi ra. Chỉ gặp hắn đau lòng không gì sánh được nhìn thoáng qua cái này đình ba sau, liền cẩn thận hai tay nâng lên đình ba nói, đây chính là tiểu tiên vũ khí tên, Thừa Bảo Thấm Kim cựu sĩ đình ba. Phẩm giai, tiên tiên linh bảo thất phẩm, trọng lượng 5,048 cân. Công năng, 60 đánh tan, 60 xuyên đấu, 10 kèm theo địa thủy hỏa phong, 1 kèm theo hỗn độn chi khí, 0.01% tất sát, tăng cường người sử dụng 30 cường độ nhục thân, tăng cường người sử dụng 30 nhục thân lực lượng. Có thể thu về 18 điểm nhân hoàng thuộc tính điểm. Lý Thanh nhìn xem cái này đinh ba thuộc tính, trong lúc nhất thời trong lòng cũng vì thế mà kinh ngạc. Cũng không phải nói đinh ba lợi hại đến mức nào, quả thực là nó quá mức quái dị. Phẩm cấp của nó còn không có thiên quân đồng cao, dù sao thiên quân đồng là bát phẩm tiên thiên linh bảo, mà nó chỉ là thất phẩm. Có thể nó lại so thiên quân đồng còn muốn mắc hơn 2 điểm nhân hoàng thuộc tính điểm. Trọng yếu nhất chính là nó thế mà mang theo một đâu tất sát hiệu quả. Thứ này Lý Thanh thế nhưng là mới thấy lần đầu. Cái này tất sát là có ý gì? Không hiểu phía dưới, Lý Thanh tất nhiên là ở trong lòng hỏi một chút nhân hoàng hệ thống. Đốt, Thừa Bảo Thấm Kim Cựu Sĩ Đinh Ba chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, Thái Thượng Nhân Giáo Giáo Chủ, Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn luyện chế. Nó luyện chế thời điểm đánh bậy đánh bạn, đúng là dung nhập một tia hắn ác thi sát phạt chi lực. Bởi vậy phía dưới, một khi phát động đạo này sát phạt chi lực, chuẩn thánh phía dưới tự nhiên tất sát, chuẩn thánh cũng sẽ trực tiếp trọng thương. Nương theo lấy Lý Thanh hỏi lên như vậy, bên tai của hắn lập tức liền vang lên nhân hoàng hệ thống giải thích thanh âm. Khá lắm, nhân hoàng hệ thống như thế một giải thích, Lý Thanh một chút liền hiểu cái này đinh ba vì sao như vậy sâu. Nó đúng là dung hợp một tia thánh nhân chi lực, hay là lão quân ác thi thuần túy sát phạt chi lực? Thì ra là thế a. Chết không được, cái kia Tây Du bên trong, con khỉ cùng Chư Bát Giới đánh thời điểm, cũng là càng kiêng kỵ cái này đinh ba. Con khỉ ở đâu là sợ Chư Bát Giới? Hắn là sợ cái này đinh ba phát động chấm 0.1% tất sát hiệu quả a. Chết không được con hàng này có thể cùng con khỉ đánh lên 3 ngày 3 đêm. Lý Thanh thậm chí có thể tưởng tượng đến, lúc trước Cao lão trang một trận chiến, con khỉ đánh chính là cỡ nào bị đè nén, thật là kiêng kỵ cái này đinh ba đến cực điểm. Cũng trách không được, cái kia đầu thai trùng tu, thực lực mới bất quá chỉ là thái ớt chân tiên cảnh giới Chư Bát Giới, lại dám kêu gào một đinh ba bá nát đầu khỉ của ngươi. Tha cho ngươi là kim cương bất hoại chi thể, ngươi đưa qua đầu đến để ta lão Chư hảo hảo bá một chút thử một chút. Cái này thông a, Lý Thanh âm thầm nhẹ gật đầu, liền vây tay một cái kia cựu sĩ đinh ba liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó mới thản nhiên nói, cút đi, trở về cùng ngươi chủ tử nói, quả nhân nơi này vừa vặn thiếu con trai, hắn như nguyện ý tới làm, quả nhân có thể thu. Thiên Đồng đành phải dập đầu cái khấu đầu nói, tiểu tiên đa tạ bệ hạ ân không giết, tiểu tiên, cái này có thể đi. Đi thôi. Lý Thanh tay vừa lộn, cựu sĩ đinh ba liền tiêu thất vô tung, sau đó nhàn nhạt bãi xuống nói. Thiên Đồng đành phải đè xuống trong mắt bi thiết đau lòng, nghẹn ngào một tiếng nói, cái kia tiểu tiên liền đi. Nói xong, đứng người lên, hắn liền bị mấy cái kim giáp thị vệ nửa áp nửa lĩnh ra ngự hoa viên. Đại vương, người này là ai a? Thiên Đồng cái sắc không hồn bình thường bị mang đi, ngược lại là Khương Thiến thay Lý Thanh rót đầy một chén rượu sau, lúc này mới nghi hoặc hỏi. Hắn a, là một cái nhìn giống đại đồ đần, kẻ lỗ mãng người thông minh. Lý Thanh tâm tình hiển nhiên không sai, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lúc này mới khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói ra. Chúng nữ nghe chút, lập tức không hiểu. Lý Thanh lại là cười nói, không đề cập tới hắn, vừa mới tiếp thơ nhận được cái kia. Chúng ta tiếp tục. Hi hi, bệ hạ ca ca, vừa mới đến ngươi tiếp, ngươi lại chạy. Tuyết Linh lập tức hứng thú, cười hì hì nói nhận được rơi chữ a. Lý Thanh trong lúc nhất thời cười to, đưa tay vỗ một cái Tuyết Linh bờ mông nói rơi chữ mở đầu, lại có gì khó. Quả nhân học phú ngũ xa, chỉ là thi tử, nhặt tay tức đến. Các ngươi lại nghe, ân. Có. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành bùn xuân, càng hộ hoa. Không đề cập tới Lý Thanh bên này thu cựu sĩ đinh ba, kiếm lời máu một bút sau, bắt đầu ở chúng nữ trước mặt, chép thơ trăm bước. Lại nói Thiên Đồng. Chỉ gặp hắn thất hồn lạc phách từ trong vương cung đi ra, toàn thân ngân giáp sớm đã biến mất, chỉ biến thành một người mặc trường bào vai hùng võ phu. Nhưng hôm nay cái này vai hùng võ phu lại tựa như đấu bại gà trống bình thường, cúi đầu, chẳng có mục đích đi lên phía trước. Ta đinh ba a, ta đinh ba a, trong lòng kêu rên Thiên Đồng không ngừng mắng, đáng chết nhân hoàng a, ngươi làm sao lại coi trọng lao tử đinh ba? Đây là lao tử cầu trưởng giáo đại lao ra cầu dòng dã 1000 năm mới cầu tới a. Chơi ạ, ta đinh ba a. Bất quá mắng một lát sau, hắn cũng liền hồi thần lại bắt đầu do dự lẩm bẩm, vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Giết Huyền Hưu cũng không giết chết, giá họa không thành, ngược lại bị nhân hoàng bắt tại trận. Vì bảo mệnh lao tử lại cái gì đều bàn giao, cái này nhưng như thế nào trở về cùng Ngọc Hoàng Đại Đế nói. Tình hình thực tế nói, lấy Ngọc Đế tàn nhẫn, sợ là ta muốn chơi xong, có thể nói mỏ. Nên như thế nào biên đâu? Chương 354, Ngọc Hoàng Đại Đế chương 354, Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ tới đây, Thiên Đồng đã là đi ra Triều Ca Thành, chỉ gặp hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triều Ca Thành, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ sau, liền thân hình khẽ động, thẳng hướng 33 ngày mà đi. 33 ngày Thiên Đình. Nơi đây nguyên bản chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn Hạo, gọi là Viễn Cổ Thiên Đình. Làm sao Vu Yêu đại chiến, thập đại tổ Vu mang theo 12 đô thiên thần sát đại trận, đánh lên Thiên Đình. Côn Bằng lão tặc lại phản bội mà đi, là lấy Thiên Đình bị phá, Thái Nhất cùng Đế Tuấn chiến tử. Đến tận đây Viễn Cổ Thiên Đình liền bị đánh thất linh bát lạc. Sau Hồng Quân hiện thân, bình định lại quy tắc, lại phái chính mình tọa hạ chi kim đồng ngọc nữ, một lần nữa chấp trưởng Thiên Đình. Cái này sau trùng kiến Thiên Đình, ngay tại lúc này Thiên Đình. Mà cái kia kim đồng ngọc nữ thì lẫn nhau kết làm đạo lữ, một cái thành Hạo Thiên thượng đế, một cái thì là thành Hạo Thiên vương mẫu. Ngọc Đế chấp trưởng Thiên Đình, thu nạp thiên binh thiên tướng, sau đó lại đem rách dưới Thiên Đình cải tạo một phen, liền thành bây giờ Tam thập Tam trọng thiên. Nhất trọng thiên chính là nhất trọng khu kiến trúc. Ngọc Hoàng Đại Đế thì cao ở 33 ngày phía trên vô cực Ngọc Hoàng Thiên. Thiên Đồng một đường bay lên không, lên mấy triệu trượng không trung sau liền tiến nhập tầng thứ nhất Thái Hoàng Thiên. Bất quá hắn từ không cần dừng lại, một chút thủ vệ thiên binh cũng không dám ngăn cản vị này Thiên Đồng nguyên soái. Lại là bay vào trượng, hắn liền đi tới 33 ngày phía trên, đi đầu nhìn thấy chính là Đông Thiên Môn. Bái kiến nguyên soái. Đông Thiên Môn mấy cái thiên tướng ngay tại thủ vệ, bọn hắn gặp Thiên Đồng từ nơi xa bay tới, lập tức lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng cúi đầu sau đó nói, sao hôm nay nguyên soái có rảnh tới đây? Thế nhưng là bệ hạ gọi đến. Ai? Thiên Đồng hạ xuống đám mây, chỉ là trung điệp thở dài nói, đúng vậy à, đúng vậy a. Nói xong cũng không cùng mấy cái này thiên tướng hàn huyên, chỉ là cất bước đi vào Đông Thiên Môn, tiến nhập vô cực Ngọc Hoàng Thiên. Một đường hướng phía trước, tất nhiên là gặp được không ít tiên quan hảo hữu, nhưng Thiên Đồng giờ phút này có chuyện trong lòng, chỉ là ứng phó mấy lần, liền nhanh chóng đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó. Ai, Thiên Đồng, ngươi cái này vội vã mà đến, thế nhưng là có việc. Bất quá không đợi hắn bước nhanh tiến vào, chỉ gặp một đạo đội quang màu trắng liền bay đến trước mặt hắn, sau đó hóa thành một lão đạo gầy gò, cầm trong tay phất trần, ý cười đầy mặt mà hỏi: "Ta có việc muốn bái kiến bệ hạ, Thái Bạch ngươi mau mau đi thông tri." Lão đạo này Thiên Đồng tự nhiên quen thuộc, chính là sao Thái Bạch Quân, trong lúc nhất thời hắn đội vàng chính là hô. Ngọc Đế để Thiên Đồng ám sát Huyền Hữu, tự nhiên là mật chỉ, bởi vậy Thái Bạch cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Giờ phút này hắn gặp Thiên Đồng gấp rút, liền gật đầu nói, "Tốt tốt tốt, ngươi lại chờ một lát, ta đi bẩm báo bệ hạ." Nói xong, liền thân hình khẽ động, hóa thành bạch quang, bay vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện chính là bình thường Ngọc Đế cùng người khác thiên quan triều hội vị trí. Nhưng bây giờ Thiên Đình cơ bản cũng không có việc gì, dù sao Thiên Đình điều lệnh không người phóng khoáng ở giữa, là lấy trừ quản quản thiên binh thiên tướng, cùng một chút tiên tử trộn người lạ sự, ngày bình thường Ngọc Đế cũng là rất nhàn. Chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh một đường vào Lăng Tiêu Bảo Điện hậu điện, trực tiếp liền đi tới phía sau Thái Vi Ngọc Thanh Cung. Không vào triều Ngọc Đế, tất nhiên là tại Thái Vi Ngọc Thanh Cung nội tu đi lĩnh hội. Bệ hạ, Thiên Đồng Nguyên Soái cầu kiến. Đứng tại Ngọc Thanh Cung trước, Thái Bạch Kim Tinh có chút không người, chậm rãi nói, "Để hắn vào đi." Ngọc Thanh Cung bên trong, truyền ra một tiếng lạnh nhạt, hùng vĩ lời nói. "Nặng." Thái Bạch Kim Tinh gật đầu một cái, thân hình khẽ động lại hóa thành bạch quang bay ra ngoài. Thiên Đồng đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài do dự bất an, hắn đến bây giờ còn không nghĩ tốt nên dùng cái gì lý do, có thể Thái Bạch Kim Tinh dĩ nhiên đã đột bay đến trước mặt hắn. Chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh mặt tươi cười nói, "Nguyên Soái, bệ hạ để cho ngươi đi vào." "A, hảo hảo." Ngay tại trong lúc suy tư, đột nhiên nghe Thái Bạch Kim Tinh lời nói, Thiên Đồng lập tức một cái giật mình, vội vàng nhẹ gật đầu, cũng có chút thất hồn lạc phách tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Đây cũng là nhìn Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy rất ngờ vực, lẩm bẩm, "Hôm nay cái này Thiên Đồng chuyện gì xảy ra?" Ngày xưa thích nhất nói chuyện phiếm cái cọ chính là hắn tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Đại Đế thân ảnh sớm đã nhưng ngồi ở thượng vị. Chỉ gặp cái này Ngọc Đế, mị rộng ngay mặt, mắt phượng, nặng nghề bờ môi, mũi cao nhô lên, ba sợi râu dài phiêu động, một phái tiên gia chí tôn khí tượng. "Thần Thiên Đồng, tham kiến bệ hạ." Nhìn thoáng qua phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Đồng trong lòng nhảy lợi hại, vội vàng hét to một tiếng, liền phụ phục ngã sấp. Nếu là có thể, nhân gian cùng nơi này hai vị, hắn một cái đều không muốn gặp. Ngọc Đế có chút túi xuống, nhìn về phía Thiên Đồng, chậm rãi nói, "Thiên Đồng, ngươi thế nhưng là đánh chết Huyền Hữu, hoàn thành giá họa nhân hoàng nhiệm vụ." Thiên Đồng lập tức ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy bi thiết nói, "Thần cô phụ sự phó thác của bệ hạ, chưa từng giết đại vua Huyền Hữu." "Ân." Nghe chút Thiên Đồng nói như vậy, Ngọc Đế lập tức khẽ ngẩng đầu, một cỗ uy áp trong nháy mắt của tới, làm cho Thiên Đồng vì đó lạnh mình. Trong lúc nhất thời Thiên Đồng nội vàng nói, "Có thể đây là có nguyên nhân, không phải là thần chi tội sai a. Đến cùng chuyện gì xảy ra, lấy ngươi chi năng, đánh giết Huyền Hữu không khó lắm, như thế nào để hắn đào thoát?" Ngọc Đế nhìn thoáng qua Thiên Đồng, tiếp theo cúi xuống, trầm âm thanh hỏi, "Là cái kia nhân hoàng đế Tân cứu được đại vua Huyền Hữu a?" Thiên Đồng nghe chút, lập tức liền cao giọng nói, "Cái kia nhân hoàng đế Tân, tu vi thông thiên, vừa vận nhập hư không, chính là Hôn Nguyên Kim Tiên. Có hắn tại, thần căn bản không có khả năng giết chết Huyền Hữu a. Chỉ là hạ giới nhân hoàng, không phải nhục thể phàm thai sao? Cho dù thiên phú dị bẩm, cũng bất quá vỡ bia nước đá, tay xé hổ báo thôi, làm sao có thể có như vậy uy năng? Hắn có thể tu hành." Ngọc Đế bỗng nhiên mở ra hai mắt, chỉ gặp trong đó tựa như ẩn chứa ngân hà bình thường sáng chói. Hắn nhìn xem Thiên Đồng, thanh âm mang theo không thể tin, kinh ngạc hỏi, "Đúng vậy a, cái kia nhân hoàng đế Tân có thể tu hành, cùng viễn cổ thánh hoàng một dạng, mà lại hắn thực lực, lấy tiểu thần xem ra, so với Hỏa Vân cung ba vị kia cũng không kém bao nhiêu a." Thiên Đồng gật đầu như là dã tỏi, nhanh chóng nói ra, "Nhân hoàng càng lợi hại, càng đại biểu hắn Thiên Đồng không có tội qua, việc này không phải hắn không tận lực, mà là không có cách nào. Đạo tổ không phải lấy nhân hoàng nhất mạch tu hành tư cách, ai làm nhân hoàng, ai liền tụ số trời áp chế, không thể tu hành. Hắn như thế nào có thể?" Lần này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là hơi nhướng mày, trầm âm thanh lẩm bẩm, "Cái này, thần cũng không biết." A Thiên Đồng tất nhiên là ôm lấy đầu, coi chừng trả lời, "Ngươi đem chuyện đã xảy ra cùng quả nhân nói đi." Ngọc Đế khuôn mặt khôi phục bình thường, trong lòng cũng không biết như thế nào so đo, chỉ là trầm âm thanh hỏi. Thiên Đồng đội vàng chính là đem sự tình trải qua cho toàn bộ nói một lần. Hắn cũng không có nói láo, nhưng trong đó mấu chốt, chính mình đem Ngọc Đế tâm tư toàn bộ cáo chi Đế Tân sự tình, lại hoàn toàn không có lộ ra nửa điểm. Ngược lại là nói mình uy vũ không khuất phục, tuy bị Đế Tân bắt, vẫn như cũ không khuất phục, cuối cùng Đế Tân bức bách tại Ngọc Hoàng Đại Đế thần uy, đành phải thả chính mình vân vân, càng không nói tới một chữ Lý Thanh để hắn lời truyền đạt. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Đồng thực là nước mắt cùng lưu, khóc gọi là một cái thảm, quỳ xuống đất hô, "Thần có phụ sự phó thác của bệ hạ, thần biết tội, thần biết tội a." Ngọc Đế gặp Thiên Đồng khóc tình chân ý thiết, quyền kia có chút tức giận nóng tính, cũng dần dần biến mất. Chỉ là thản nhiên nói, "Thôi, nhân hoàng có thể tu hành sự tình, đúng là ngoài ý muốn, tu vi của nó có thể đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên, càng là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn, ngươi chuyến này thất bại, cũng đúng là bất đắc dĩ, quả nhân, không trách ngươi, ngươi lại đi xuống đi." Thiên Đồng thẳng khóc không được, trong lòng quát, "Ta bá a." Mặt ngoài thì là gật đầu nói, "Đa tạ bệ hạ, thần lui xuống." Nói xong, nước nở, sát khoe mắt, đứng dậy liền đi ra Lăng Tiêu Bảo Địa. Chương 355, Thái Thượng Lão Quân. Chương 355, Thái Thượng Lão Quân mắt thấy Thiên Đồng rời đi Lăng Tiêu Bảo Địa. Ngọc Đế lúc này mới khẽ cho mày, trong đôi mắt thả ra hàn mang. Nhân hoàng vậy mà có thể tu hành, cái này tuyệt đối không được. Ngọc Đế âm thầm khẽ nói một tiếng, giữa lời nói tất cả đều là sát cơ. Tưởng tượng lúc trước Phục Hy, Viêm Hoàng, Nghiêu Thuấn đều là thiên địa nhân hoàng, nó uy áp to lớn, chính là chính mình nhìn thấy cũng phải cúi đầu. Sau đó Nghiêu Thuấn bị Đại Vũ hại chết, Đại Vũ thượng vị sau lại bị tâm ma phản vệ mà chết. Đến tận đây nhân hoàng uy nghiêm mới giảm xuống, thậm chí hạ triều bị thương triều bị diệt. Lão sư mới mượn cớ hiện thân, lấy nhân gian họa loạn đều do nhân hoàng số tuổi thọ quá nhiều, lúc lâu mà không từ bỏ, từ đó dẫn phát ngấp nghé chi do. tức đoạt nhân hoàng tu hành chi năng, đồng thời ban cho tử khí hộ thân. Từ đây, nhân hoàng tuy có tử khí bảo vệ, vạn kiếp không tổn hại, nhưng lại thọ không hơn trăm. Kết quả có thể nghĩ, đường đường một cái nhân hoàng, mặc dù phát triển an toàn bị, có thể bản thân nhưng không có tu vi, đạo hạnh. Cái kia cho dù là nhân hoàng chí tôn, người phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít, cùng kính chi ý cũng sẽ giảm xuống. Chớ nói chi là làm thiên hoàng ngọc hoàng đại đế, càng là trực tiếp liền bao trùm nhân hoàng phía trên. Thiên điều so với nhân gian luật pháp, có tác dụng nhiều hơn, tỉ như nhân gian đại yêu, hoặc là tứ hải long vương, cũng hoặc là tứ phương chư hầu, nghe thiên đế lời nói, quá nhiều nghe nhân hoàng. Sau đó thương triều hủy diệt, thiên đế càng là làm trầm trọng thêm, trực tiếp liền lấy đi nhân hoàng cùng trời hoàng ngang hàng cựu cựu lớn chí tôn thuyết pháp, đổi tên là thiên tử, ban thưởng cựu ngũ nhỏ đến tôn. Từ nay về sau, tam giới lục đạo chỉ có một vị lớn chí tôn, đó chính là ngọc hoàng đại đế. Nhưng hôm nay cái này đại thương nhân hoàng, thế mà có thể tu hành, còn tu đến hôn nguyên kim tiên cảnh giới, cái này sao có thể? Hôn nguyên kim tiên, vậy liền đã cùng chính mình cũng không kém nhiều a. Hắn là thế nào tu? Ta trải qua đạo tổ lão sư ba lần truyền đạo, lại được lão sư bên người chỉ đạo vài vạn năm, càng thêm thiên tài địa bảo phục dụng vô số, lúc này mới tu đến hôn nguyên kim tiên hậu kỳ. Nhưng hắn, bất quá chỉ là mấy chục tuổi, như thế nào thành tựu hôn nguyên kim tiên? Cho dù là hôn nguyên kim tiên sơ kỳ, cũng không có khả năng a. Ngọc hoàng đại đế hai tay khoác lên đế trên mặt đế, bóp đế đế giữa cũng vì đó chi chi rung động. Việc này, chẳng lẽ lão sư không biết sao? Nghĩ một lát, Ngọc đế liền âm thầm khẽ nói một tiếng, tao mày nói, cái kia nhân hoàng lại có năng lực che đậy lão sư. Không được, việc này ta phải đi cáo chi lão sư, chắc hẳn lão sư chắc chắn xuất thủ lần nữa, tước đoạt tu vi của hắn, đem hắn đánh về phàm trần. Nghĩ tới đây, Ngọc hoàng đại đế liền thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, sát na liền bay qua 33 ngày, thẳng hướng hỗn độn không gian mà đi. Không nói Ngọc đế bên này bởi vì kiêng kỵ, ghen ghét, âm độc chờ chút tâm lý, muốn đi cáo chi Hồng Quân đạo tổ, nhân hoàng có thể tu hành sự tình. Chỉ gặp Thiên Bồng gia Lăng Tiêu bảo điện đằng sau, xoa xoa khóe mắt, thở dài, lẩm bẩm, cửa này xem như qua, có thể lão tử cái cảo bị nhân hoàng thu, vậy phải làm sao bây giờ? Không, có ba mã, lão tử thực lực sẽ giảm bất đi nhiều a. Gãi đầu một cái, Thiên Bồng trừng mắt nhìn nói không bằng đi cầu đại lao gia nơi đó vũ khí nhiều hơn, không, có ba mã, muốn cái mặt khác cũng được a. Trong lúc nhất thời Thiên Bồng nhíu mày một cái, sau đó liền nhanh chóng hướng trong vòng 33 ngày, lão quân ở Ly Hận Thiên mà đi. Thái thượng lão quân, hắn đã là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng không phải Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Bởi vì, hắn chính là nhân giáo giáo chủ, lão tử Thiệt Thi. Mà lão tử bản thể thì là ở tại ngoài Tam Thập Tam Thiên Hỗn Độn không gian, đâu xuất cung bên trong. Bất quá Thiện Thi cũng là lão tử, đối với Thiên Đồng tới nói, đều như thế. Ly Hận Thiên tuy là 33 ngày, lại độc lập ngoài Tam Thập Tam Thiên, bất luận kẻ nào đều không thể tùy ý tiến vào, trừ phi là lão quân cho phép. Nói cách khác, lúc trước con khỉ đánh bậy đánh bạ xâm nhập Ly Hận Thiên, đồng thời ăn cắp cựu chuyển kim đan khi đường đầu ăn, kỳ thật đều là lão quân ngầm đồng ý chỉ gặp Thiên Bồng một đường mà đến, đến Ly Hận Thiên trước liền quỳ xuống đất hô, đệ tử Thiên Bồng, đến đây bái kiến đại lao ra. Qua một lát, cái kia Ly Hận Thiên liền hiện hóa ra một cánh cửa, Thiên Bồng thấy vậy, lập tức mừng rỡ, không nói hai lời liền đứng dậy chạy đi vào. Đã thấy Ly Hận Thiên bên trong, vô số tường vân phiêu động, khắp nơi kỳ hoa dị quả, tiên thảo linh căn, có vô số linh thú bước đầu, có các loại tiên cầm bay lượn. Thiên Bồng nhìn quen nơi đây huyền diệu, chỉ là thuận đại đạo hướng về phía trước. Không lâu sau, vòng qua mấy mảnh dược viên, các loại tiên thiên linh căn vị trí, trực tiếp liền tới đến Đâu Xuất Cung. Cái này Đâu Xuất Cung, lại không phải ngoài Tam Thập Tam Thiên Hỗn Độn không gian Đâu Xuất Cung, mà là Thái Thượng lão quân trụ sở chi địa. Đệ tử Thiên Bồng, bái kiến trưởng giáo đại lao ra. Đâu Xuất Cung trước cửa, Thiên Bồng túi người quỳ xuống, thần sát thành khẩn, không có chút nào làm ra vẻ. Đối với trưởng giáo lao ra, hắn tự nhiên là thật tâm tôn kính, không có mặt khác bất luận cái gì tâm tư. Vào đi. Đã thấy Đâu Xuất Cung cửa cung mở ra, trong đó truyền ra một tiếng bình thản ôn hòa lời nói. Được rồi. Thiên Đồng nghe chút, trong lòng vì đó vui mừng. Đối với đạo đức thiên tôn bản tôn, ác thì, chất thì, Thiên Đồng cực kỳ ưa thích gặp, chính là cô này Thiệt Thi. Dễ nói chuyện, tính tính tốt, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười hòa ái. Một đường chạy chậm vào Đâu Xuất Cung, Thiên Đồng quen thuộc liền đi tới luyện đăng các. Dưới tình huống bình thường, lão quân đều là ở chỗ này. Sư Minh, lão gia ở bên trong chờ ngươi. Chỉ gặp luyện đăng các cửa ra vào, thủy hỏa hai đồng tử, cũng chính là hậu thế Kim Ngân Giác Đại Vương, gặp Thiên Đồng tới, lập tức làm cái lễ, cười khanh khách nói. Biết biết, hai người gần nhất có hay không hảo hảo tu hành a? Thiên Đồng gặp cái này hai tiểu nhân, nhất thời tâm tình sáng sủa, cười đưa tay liền gãi gãi đầu của hai người hỏi. Hai người gật đầu nói, một mực cố gắng tu hành đâu. Tốt tốt tốt, phải nhiều hơn cố gắng, sớm ngày bước vào Kim Tiên. Thiên Đồng cười ha ha một tiếng, sau đó liền cất bước đi vào luyện đan các bên trong. Đã thấy đập vào mắt, chính là một sáu trượng sáu thước cao sáu tấc tử kim lò luyện đan, trong đó chính thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Mà một thân mặc đạo bào màu tím lao đạo gầy gò, liền đưa lưng về phía Thiên Đồng, thỉnh thoảng đánh một đạo pháp quyết nhập trong lò đan. Đệ tử Thiên Đồng, bái kiến trưởng giáo đại lao gia, lão sư vô lượng. Nhìn thấy đạo nhân này bóng lưng, Thiên Đồng đi về trước hai bước, liền trực tiếp quỳ xuống, đầu rạp xuống đất đại bái hô. Thiên Đồng, ngươi tìm đến ta, thế nhưng là có việc. Lão đạo này chính là Thái Thượng lão quân, mặc dù phụng Hồng Quân pháp chỉ, tại Thiên Đình nhậm chức, nhưng lại độc lập bất luận kẻ nào bên ngoài thánh nhân Thiệt Thi. Chính là Ngọc Đế gặp hắn, cũng phải thở dài thi lễ, kêu một tiếng đạo huynh. Chỉ gặp hắn nhàn nhạt vung tay lên, lại một đạo hào quang vào đan lô, đồng thời thanh âm ôn hòa mà hỏi. Lão sư a. Thấy một lần giáo chủ, Thiên Đồng liền cũng nhịn không được nữa, oa oa khóc ròng nói, đệ tử bị của ta. Nói, hắn liền đem chính mình phụng chỉ tiến đến triều ca bên ngoài ngồi chờ đại vua Huyền Hữu, đáng tiếc bị nhân hoàng phát hiện. Cuối cùng nhân hoàng đem chính mình đinh ba lấy đi sự tình, một chữ không kém toàn bộ cáo chi thái thượng lão quân. Lần này, hắn là thật một chút cũng không có suy tạc, sát sát thật thật lặp lại một lần. Lão quân nghe chút, quả nhiên có chút ngơ ngác một chút, sau đó đưa tay nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay một phen sau, mới nói khẽ, "Vậy thay, nhân hoàng muốn nên sau 3 tháng thọ tận, bây giờ lại hỗn độn tính cung rõ, xem ra lần này phong thần sự tình, biến số quá lớn, ta nhân giáo cũng vô pháp độc lập sự tình bên ngoài chương 356, nhân giáo đệ tử chương 356, nhân giáo đệ tử thiên đồng chỗ nào quản lão quân bấm đốt ngón tay. Chỉ là khóc sướt mướt nói lão sư à, ngài cho ta bảo bối bá mà, lại bị cái kia nhân hoàng lấy đi, đệ tử ấy nay à, đau lòng à. Đệ tử tâm, đau quá a lão sư." Lão quân buông xuống bấm đốt ngón tay tay, liền xoay người lại, chỉ gặp mặt cho mang cười, hòa ái không gì sánh được. Hắn đưa tay vuốt ve thiên đồng đầu nói ta mặc dù tính không ra cái kia nhân hoàng chi khí số, nhưng bấm đốt ngón tay ngươi chi khí số, ngươi ném bá mà, lại là cái thiện duyên, ngày sau khả năng bảo đảm ngươi một mạng đâu. Tốt. Thiên đồng nghe chút, trực tiếp ngây ra một lúc, lập tức trong lòng liền quát, hắn bắt ta bảo bối bá mà, coi như cùng ta kết thiện duyên. Thiện duyên này ta mới không muốn. Mặt ngoài phía trên lại là ai thanh thở dài nói, lão sư nói là thiện duyên, vậy liền nhất định là thiện duyên, chỉ là ta bây giờ không có cựu sĩ đinh ba, liền không có hợp tay vũ khí, lão sư à, nếu không ngại lại cho ta một kiện. Ngươi tâm tư này, sao có thể che giấu ta? Lão quân lập tức cười cười, vỗ một cái thiên đồng đầu nói liền cùng ngươi một kiện vũ khí, toàn làm dùng để phòng thân. Thiên đồng vui mừng quá đỗi, cuống quýt dập đầu nói đệ tử đa tạ lão sư. Đệ tử đa tạ lão sư. Lão quân nhẹ gật đầu, liền vẫy tay một cái. Lập tức lò luyện đan kia đáy lò bên trong, liền bay ra một đạo hỏa quang. Ánh lửa kia cấp tốc mà đến, rơi xuống lão quân trong tay, liền biến thành một cây toàn thân đen kịt cây vậy. Căn này thiêu hỏa côn tại ta đáy lò luyện bao năm, cũng coi là kiện không sai vật, ngươi lại cầm lấy đi dùng. Đã run một cái này thiêu hỏa côn, lão quân liền cười đưa tới. Nhiều, đa tạ lão sư. Mắt thấy lão quân lấy tới một cây thiêu hỏa côn đến qua loa chính mình, thiên đồng trong lòng cái kia bất đắc dĩ a, nhưng lão sư ban tặng, hắn nào dám cự tuyệt hoặc là có ý kiến. Đành phải đưa tay nhận lấy cái này thiêu hỏa côn. Bất quá cái này côn vừa đến tay, thiên đồng liền hơi chậm lại, đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. Đã thấy lão quân đã xoay người lại nói ngươi cầm bảo vật này, lại đi Tây Kỳ chờ đợi, một khi Tây Kỳ cùng Ân Thương khai chiến, ngươi liền tìm cơ hội đầu nhập Tây Kỳ trận doanh, đi thôi, đi thôi. Đệ tử tuân mệnh. Thiên đồng không biết lão quân ý nghĩ, chỉ là nhẹ gật đầu, liền cầm căn này rất là trầm trọng tiêu hỏa côn đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ngoài Tam thập tam thiên hỗn độn không gian, Thái Thanh đạo đức thiên tôn pháp trưởng, Lưu Ly Đâu xuất cung bên trong, lão tử ngay tại giảng đạo. Thái Thanh đạo đức thiên tôn giảng đạo, tất nhiên là đầy trời kim hoa, kim liên, kim quang hạ xuống, đạo vận hiển hóa, đạo quy vũ động, địa dũng kim tuyển, tường thủy bao phủ, tràn đầy vô biên chi huyền diệu. Nhưng giờ phút này, hắn lại là chợt đã ngừng lại lời nói. Trong lúc nhất thời rất nhiều huyền diệu đều biến mất. Chỉ gặp hắn phía dưới, có mấy người nghe đạo, tu vi của nó ba động, đều là cường đại dị thường. Tam giáo bên trong, lão tử thu đồ đệ, nặng nhất căn tính. Cho nên có thể bái nhập lão tử môn hạ, không có chỗ nào mà không phải là căn tính cực giai hạng người. Lão sư, thế nhưng là có việc. Chỉ gặp đi đầu một thanh niên nam tử, người mặc đạo bào màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng, hắn gặp lão tử đã ngừng lại giảng thuật đại đạo, liền nhẹ giọng hỏi một câu. Mặt khác các đệ tử thì lặng lặng chờ đợi, dù sao đại sư huynh một người mở miệng liền là đủ. Nhân gian số trời, khó liệu dị thường, bạn có thể thấy rõ chi phong thần kiếp số, bây giờ hỗn độn không chịu nổi, không cách nào nắm lấy. Lão tử không để ý tới thanh niên hỏi thăm, nhẹ nhàng lắc đầu tự nói một tiếng. Sau đó, hắn liền nhìn về hướng phía dưới đệ tử, chậm rãi nói, Huyền Đô, Thanh Nhu, Câu Trần, Đông Hoa. Đệ tử tại. Lập tức, phía dưới 6 cái đệ tử bên trong, liền có 4 người đáp lại, trong đó bao quát cái kia đạo bảo màu trắng thanh niên. Ngươi chờ chút giới mà đi, nhập Tây Kỳ chờ đợi, đợi ngày sau Tây Kỳ cùng Ân Thương khai chiến, các ngươi liền gia nhập Tây Kỳ, giúp đỡ phá quan. Lão tử vung tay lên, từ tốn nói, đệ tử tuân lão sư pháp chỉ. Lập tức, 4 người cùng nhau gật đầu. Đã thấy 4 người này, đạo bào màu trắng thanh niên, chính là Huyền Đô đại pháp sư, là lão quân thủ đồ, một thân tu vi đã ám diệt không chừng, không biết sâu cạn. Đạo bào màu đỏ người, thì là Câu Trần, chính là lão tử nhị đồ, lúc trước đã từng nghe qua đạo tổ giảng đạo, đáng tiếc lần thứ 2 giảng đạo liền bị soát xuống dưới, bái không được đạo tổ môn hạ, đành phải chuyển nghe lão tử giáo nghĩa. Người này chính là hậu thế chi Câu Trần đế quân, gọi là Thiên đỉnh tứ đế một trong. Đạo bào màu xanh người, lại không phải lão tử đệ tử, mà là lão tử tọa kỵ. Bản thể chính là một thanh sắc đại cổ lưu, nhưng lão quân tuy nói chưa chính thức thu hắn, nhưng mọi người vẫn như cũ khi hắn là tam đệ tử. Đạo bào màu và người thì làm Đông Hoa, cũng là nhân tộc, người này chính là hậu thế chi Đông Hoa đế quân, gọi là Thiên đỉnh tứ đế một trong. Lão tử có chút vung tay lên nói, đi thôi. 4 người liền đồng thời thân hình khẽ động, hóa thành 4 đạo đột quang, bay ra đâu xuất cùng. Tiếp theo trực tiếp bay ra hỗn độn không gian, vào Hồng Hoang 30. Không 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 trượng thanh khí bình thường. Sau đó liền hướng Hồng Hoang đại địa mà đi. Lão tử lần nữa nhắm mắt, còn lại 2 cái đệ tử, một là Lý Huyền, một là Đỗ Ách, thì là nhìn một chút lão tử, không dám hỏi nhiều. Lý Thanh bên này, lại là không biết, cái kia nhân giáo giáo chủ, Thái Thanh đạo đức thiên tôn, cũng đã triệt để nhúng tay Tây Kỳ cùng Ân Thương sự tình. Dù sao phong thần diễn nghĩa bên trong, lão tử mặc dù cũng nhúng tay, nhưng lại căn bản không có vận dụng bao nhiêu đệ tử. Chỉ là đánh thông thiên giáo chủ thời điểm, mới lấy đại sư minh danh nghĩa, trấn áp thông thiên. Nhưng hôm nay, trừ xiển giáo đệ tử toàn động bên ngoài, nhân giáo đệ tử cũng cơ bản muốn toàn động. tình thế hiển nhiên càng phát ra phức tạp. Thời khắc này Lý Thanh chỉ là cười ha ha, nhìn xem tứ nữ nói như thế nào, các ngươi bốn người hợp lực chiến quả nhân, nhưng như cũng không được à, ngày hôm đó chứ, không tiếp nổi đi xuống đi. Chỉ gặp Thương Thiến, Cửu Phượng, Thạch Cơ cùng Tuyết Linh đều là mặt lộ suy tư hình dạng, muốn biết ra một câu dùng ngày mở đầu, còn có thể đối xứng thi tử. Làm sao tứ nữ suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra được. Trung quy là Tuyết Linh không kiên trì nổi, đưa tay liền nắm lấy Lý Thanh cánh tay sắng giọng, "Vậy hạ ca ca, người ta không nghĩ ra được." "Không nghĩ, ngài nói một cái đi." Mặt khác ba nữ nghe chút, liền cũng đều lộ ra cười khổ. Khương Tiến thở dài, "Vậy hạ chi học thức, thiếp thân hôm nay xem như kiến thức, thiếp thân bội phục." Cửu Phượng cùng Thạch Cơ chỉ là gật đầu, trong mắt tất cả đều là ý sùng bái. Lý Thanh thấy vậy, liền trực tiếp đem Tuyết Linh ôm đi lên, ôm vào trong ngực, cười nói, "Tốt, cái kia quả nhân liền tự hỏi tự trả lời." Nói, liền một bên vuốt ve Tuyết Linh phía sau lưng, một bên chậm rãi nói, "Ngày trục tư Tây Khấu, Hoàng Uy phủ bên cạnh rủ xuống. Tích Huê đi cầm tiết, cầm ấn lại phân huy." Tứ nữ nghe chút, trừ Tuyết Linh dựa vào tại Lý Thanh trong ngực lẩm bẩm bên ngoài, còn lại ba nữ đều là mặt lộ ngưng sắc. Thương Thiến đi đầu nói khẽ, "Vậy hạ nhất định dọn sạch Tây Kỳ tặc tử, còn thiên địa một mảnh thanh minh." Cửu Phượng cũng gật đầu nói, "Đại vương thần uy phía dưới, Tây Kỳ cường đạo, sao có thể xuống tạm?" Thạch Cơ nói, "Đại vương yên tâm, thiếp thân định không dung Tây Kỳ làm loạn." Lý Thanh thấy vậy, cả cười cười, cao một chút Tuyết Linh ngửa sau, liền đem nàng để xuống, nhẹ nhàng câu một chút nàng bệnh lên mũi. Lúc này mới thản nhiên nói, "Tặc tử chi thế, thế nhưng là không nhỏ à, tốt, hôm nay ngắm hoa ngâm thơ, liền như vậy kết thúc, quả nhân lại trở về phê duyệt tấu chương." Chương 357, lại đi Trích Tinh lâu chương 357, lại đi Trích Tinh lâu. Lý Thanh như vậy nói chuyện, tứ nữ đều là khẽ gật đầu. Chính là Tuyết Linh, nàng cũng biết, đại vương chơi thì chơi, nhưng lại không có khả năng chậm trễ chính sự. Nàng nũng nịu về nũng nịu, nhưng cũng không có khả năng chậm trễ đại vương làm chính sự, đối với điểm này, nàng là rất rõ ràng. Nói đến, nàng cũng không nhỏ, đã sớm hiểu chuyện, chỉ là đại vương ca ca cho rằng nàng nhỏ mà thôi. Cho nên nàng cũng liền vui giả bộ nhỏ, đối với đại vương thân mật nũng nịu, chỉ có một mình nàng có thể quang minh chính đại làm. Lý Thanh cười cười, liền đứng lên nói, "Các ngươi tiếp tục đi, quả nhân trở về, mặt khác ngày kia chính là quả nhân cùng Cửu Phượng ngày đại hôn, Thiến Nhi ngươi cần phải hảo hảo giám sát, cần phải để Cửu Phượng trang dung hoàn mỹ một chút." Cửu Phượng nghe gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Khương Thiến thì là cười nói, "Đại vương yên tâm đi, thiếp thân nhất định để Cửu Phượng muội muội kinh diễm thiên hạ." Thạch Cơ cùng Tuyết Linh nghe ăn một chút bật cười, Cửu Phượng càng là đỏ mặt không gì sánh được, không có ý tứ nói chuyện. Lý Thanh gật đầu cười, liền quay người rời đi hậu hoa viên. Đại chiến tướng gần, trong nước bốn điều chiếu lệnh, bởi vậy phía dưới, các loại tấu chương cũng càng phát ra nhiều hơn. Tỷ can mặc dù có thể xử lý hơn phân nửa, nhưng trọng yếu một chút văn thư, hay là cần Lý Thanh cái này nhân hoàng đến tự mình phê duyệt. Chu bút nơi tay, kiểm duyệt thiên hạ, Lý Thanh một bên châm trước, một bên phê chữa, thời gian rất nhanh liền đi tới buổi chiều. Có chí, đem những tấu chương này cấp cho xuống dưới, giao cho Thương Dung chấp hành. Đợi nhóm xong cuối cùng một tấm dân sớ, Lý Thanh đưa tay vuốt vuốt mi tâm, uống miệng trà thơm, liền đứng dậy hét to một tiếng nói. Nặng. Vương Hữu Chí vội vàng liền đi tiến đến, ôm một chồng cao cao tấu chương liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Tối nay Thiến Nhi cùng Thạch Cơ định cùng Cửu Phượng cùng một chỗ vượt qua, dạy nàng quý củ, lễ nghi. Lý Thanh cất bước đi ra ngự thư phòng, nhìn sát trời một chút, liền âm thầm nói, ta có lẽ lâu không từng đi đắt kỷ nơi đó, ngược lại là muốn đi nghĩ đến cái này. Lý Thanh trong mắt liền hiện lên một tia phức tạp, vỗ mạnh vào mồm nói, chỉ là ba nữ hung mãnh. Lão tử sợ chịu không được a, bất quá nói thầm một phen sau, Lý Thanh liền khẽ đảo tròng trắng mắt nói, sợ cọp lông. Lão tử hiện tại thế nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên chi thể, cũng không tin không hàng phục được ba cái nương môn hợp lực. Khẽ gật đầu, Lý Thanh liền mở rộng bước chân, thẳng hướng Trích Tinh lâu mà đi. Trích Tinh lâu bên trong, có Đắc Kỷ, Ngọc Dung Nhi, Hồ Hỉ Mị ba nữ, cho nên bên trong liền lộ ra không còn lãnh tịch. Bởi vậy Lãnh Cung không lãnh cung, Đắc Kỷ kỳ thật căn bản không thèm để ý tương phản, tại bực này nhân hoàng trong vương cung, tiến hành tu hành càng thêm an toàn cùng hài lòng, linh khí cũng vô cùng sung túc, so tại Thanh Khâu còn tốt hơn mấy lần. Giờ phút này, ba nữ chính toàn bộ quanh chân ngồi ở trên giường, cùng một chỗ vận hành pháp quyết, lẫn nhau xem mình, lẫn nhau tham khảo, lẫn nhau lĩnh hội. Chỉ gặp Đát Kỷ sau lưng, một thập vĩ thiên hồ huyền ảnh chậm rãi phiêu động, phun ra nuốt vào viên năng lượng, hắn thực lực hiển nhiên muốn từng bước hướng Đại La Kim Tiên bước vào. Mà Hồ Hỉ Mị sau lưng thì là một trận thể sáng chói chín chỉ, chỉ gặp linh vũ phiêu động, thất thải lấp loé, chợt nhìn thấy tựa như khủng tức bình thường, đẹp không sao tả xiết. Ngọc Dung Nhi lại là đơn giản, chỉ là một trận thể trắng đoan tỷ bà bộ dáng, vang động lấy êm tai, thấm vào ruột gan ôn nhu nhạc khúc. Nguyệt Dư không thấy ba nữ tu vi đúng là thật to tăng trưởng không ít. Bệ hạ Giá Lâm, lại là ba nữ dốc lòng tu hành thời điểm, chợt Trích Tinh lâu bên ngoài liền truyền đến một tiếng rất nhỏ, cũng rất lời chói tai. Lý Thanh đến nay còn chưa bị bỏ Trích Tinh lâu Lãnh Cung danh hiệu, cho nên tự nhiên cũng không có thái giám thị nữ sẽ tiến đến truyền lời. Bởi vậy chỉ có Vương Hữu Chí giọng có thể sớm cáo chi ba nữ. Quả nhiên, theo một tiếng này lời nói, Đát Kỷ lô hai nhỏ trước hết nhất run rẩy một chút, tiếp theo mở ra hai mắt, chỉ gặp nàng trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Mà sau đó, Hồ Hỉ Mị, Ngọc Dung Nhi cũng mở ra ánh mắt của mình. Ba người sau lưng pháp tướng đồng thời biến mất. Đại vương tới. Ngọc Dung Nhi đi đầu miệng nhỏ khẽ mở, ngạc nhiên hỏi: "Là đại vương tới? Chúng ta nhanh đi nên đón." Đắc Kỷ tất nhiên là cấp ra khẳng định, mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu, sau đó liền chân trần xuống giường. Hồ Hỉ Mị cùng Ngọc Dung Nhi vội vàng cũng theo đó xuống giường. Hai nữ tự cấp Lý Thanh thân thể đằng sau, tuy nói ba nữ cùng một chỗ, cũng không cô tịch, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng tưởng niệm Lý Thanh, đơn giản là như sơ làm vợ người tiểu nữ tử, thầm nghĩ niệm trượng phu như vậy nhất thiết. Bởi vậy giờ phút này nghe được đại vương tới, trong lòng kia vui vẻ so với đắc kỷ chỉ nhiều không ít. Ba nữ quỳ rạp trên đất, dáng người hoàn mỹ đường cong biểu hiện ra, thẳng gọi là nhân gian bưu vật. Mà phía trước đại môn kia, cũng chỉ là mấy hơi sau, liền chợt từ từ mở ra. Người mặc nhân hoàng lớn miệng hoàng phục Lý Thanh, đúng vậy đang đứng tại cửa ra vào. Thiếp thân bái kiến đại vương. Ba nữ trong lòng kích động, lại là đồng thời cúi đầu, giọng dịu dàng hô: "Ba vị ái phi miễn lễ." Lý Thanh vẻ mặt tươi cười, sải bước đi vào. Vương Hữu Chí tất nhiên là tùy theo đem cửa cho đóng lại, đồng thời coi chừng lại nhanh chóng hạ trích tinh lâu. Tối nay quả nhân ở chỗ này sớm đêm, ba vị ái phi có thể thuận tiện không? Lý Thanh đi qua đem ba nữ đỡ dậy, một câu hai ý nghĩa cười ha hả hỏi. Ba nữ mặt mũi tràn đầy vui mừng, nào có không tiện đạo lý, chỉ là gật đầu nói: "Thiếp thân các loại, ước gì đại vương ngày ngày tới đây chứ." Lý Thanh thầm nghĩ ngày ngày tới ta sợ phải chết, mặt ngoài thì là thở dài: "Ái phi không biết ta, bây giờ Tây Kỳ tặc tử làm phản, quả nhân cũng là tương đương bận rộn, lúc này mới nguyệt dư chưa từng tới, quả thực lạnh nhạt ba vị ái phi. Dung Nhi, Kỳ Mị, các người đi cho đại vương thu thập một chút mỹ vị món ngon." Ngược lại là Đát Kỷ nghe chút Lý Thanh nói như vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia lo nghĩ, nàng là biết rõ số trời, dù sao nàng chính là ba nữ đứng đầu, nữ hoa tự mình đã thông báo nàng rất nhiều công việc. Bởi vậy phía dưới, nàng liền khoát tay, đối với hai nữ nói ra. Hai nữ nghe chút, liền chu mỏ một cái, có chút tâm không tình nguyện, bất quá trung quy là đại tỷ lên tiếng, mà lại đại vương đã là ở chỗ này một đêm, cũng nên rượu ngon món ngon hầu hạ, bởi vậy hai nữ đành phải gật đầu nói, đại vương đợi chút. Nói xong, hai người liền mang theo một trận làn gió thơm, về sau cùng đi. Mà Tô Đát Kỷ gặp hai nữ biến mất, lúc này mới nhìn về phía Lý Thanh khẩn trương nói, Tây Kỳ tặc tử, rốt cục tạo phản. Cái kia đại vương có thể có đối sách. Lý Thanh thấy vậy, cả cười cười, đại thủ bao quát liền đem Đát Kỷ ôm vào trong ngực, một bên giở trò, một bên ngạo nghễ nói, không sao, tặc tử cuối cùng là tặc tử, sao có thể làm sao? Chỉ đợi nguyệt dư sau, quả nhân đại quân liền sẽ tây tiến, dẹp yên tặc tử. Đát Kỷ nhất thời sắc mặt đỏ lên, toàn thân như nhũn ra, nhưng đầu óc hay là rất thanh tỉnh, chỉ là vội la lên, đại vương chớ có khinh thường Tây Kỳ, thiếp thân nghe nữ hoa nương nương nói qua, đây là một trận đại kiếp số, do là nhân giáo giáo chủ, xiển giáo giáo chủ cùng nữ hoa nương nương cùng một chỗ phát động, dính ba vị thánh nhân chi lực, đại vương ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng phất lờ a. Lý Thanh thấy vậy, liền cũng dừng tay lại, nhìn thẳng vào Tô Đát Kỷ nói, ái phi tâm ý, quả nhân minh bạch, Tây Kỳ chi thế, quả nhân chưa bao giờ coi thường qua, chỉ bất quá quả nhân không muốn để cho ái phi ngươi lo lắng mà thôi, không nghĩ tới ái phi lại một lòng nghĩ quả nhân, thực sự để quả nhân cảm động. Tô Đát Kỷ nghe chút, trong lòng cũng vì đó rung động, nghĩ nghĩ, nàng lên đường, đại vương, ngài chờ một lát Đát Kỷ một hồi. Nói, nàng liền chân trần cấp tốc chui vào hậu cung. Chương 358, Vạn Yêu Phiên chương 358, Vạn Yêu Phiên Lý Thanh trong lúc nhất thời ngây ra một lúc. Nàng làm cái gì vậy? Lần này, hắn ngược lại là bị phơi tại trong đại điện. Bất đắc dĩ nhún vai, Lý Thanh cất bước hướng về phía trước, trực tiếp ngồi lên tấm kia to lớn giường. Trên giường, còn có lưu ba nữ thanh hương, Lý Thanh ngửi một cái, khóe miệng liền có chút dương lên, trong đầu liền bắt đầu có các loại ý nghĩ tà ác, cùng mười. Không 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 chủng tư thế. Đại vương. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng khẽ gọi, Tô Đát Kỷ liền từ sau cung nhanh chóng chạy tới. "Ân, ngươi vội vội vàng vàng như thế, đi làm cái gì?" Lý Thanh gặp nàng quần áo trên người như thường, trong lòng ý nghĩ tà ác tự sụp đổ, lập tức nghi ngờ hỏi: "Không phải là thay quần áo, cái kia chạy tới hậu cung làm gì?" Tô Đát Kỷ hiển nhiên rất là kích động, xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp tràn lên một vòng đường đỏ. Nàng nhìn xem Lý Thanh hì hì cười một tiếng, sau đó tựa như ảo thuật bình thường, đột nhiên liền từ phía sau kéo một cái. Chỉ gặp nàng trên một tay, chính giơ một mặt màu xanh lá cờ. Lá cờ này vương bước, trên đó khắc họa không gì sánh được huyền diệu chi đường vân, từng luồng khiến người ta run sợ ba động không ngừng theo nó phía trên phát ra. Ân. Lý Thanh thấy một lần lá cờ này, liền con ngươi co rụt lại, lập tức cả người nhịn không được liền từ trên giường đứng lên. Tên: Vạn Yêu Phiên phẩm giai, Thiên Thiên Chí Bảo. Trọng lượng: 300 cân công năng, thu lấy, khống chế yêu thú, linh thú, hung thú tinh phách, cao nhất số lượng là 1.8 tỷ 60 triệu chỉ hiện hữu 3 vạn con địa tiên yêu thú tinh hồn, 8000 thiên tiên yêu thú tinh hồn, 1000 chân tiên yêu thú tinh hồn, 3 cái kim tiên yêu thú tinh hồn tiếp theo phóng thích trấn nhiếp yêu thú, linh thú, hung thú tinh phách tiến công. Có thể thu về 20 điểm nhân hoàng thuộc tính điểm. Lý Thanh làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đát Kỷ thế mà đem cái này Vạn Yêu Phiên lấy ra. Tô Đát Kỷ có tiên tiên chí bảo Vạn Yêu Phiên sự tình, Lý Thanh là rõ ràng, dù sao số liệu biểu hiện rõ ràng. Nhưng cái này Vạn Yêu Phiên là nàng, Lý Thanh đương nhiên sẽ không có trắng trợn cướp đoạt hoặc là yêu cầu ý nghĩ. Chắc hẳn Tô Đát Kỷ chính mình cũng không biết, Lý Thanh kỳ thật đã sớm biết nàng người mang Vạn Yêu Phiên sự tình. Chỉ gặp Tô Đát Kỷ gặp Lý Thanh một mặt kinh ngạc bộ dáng, lập tức khẽ cười một tiếng nói, "Đại vương, bảo vật này, ngài cầm đi đi, dùng để đối phó Tây Kỳ tặc tử." Lý Thanh gặp Tô Đát Kỷ một mặt hiến vật quý bình thường đắc ý, liền biết rõ còn cố hỏi cả kinh nói, "Cái này, đây là bảo bối gì, uy áp thật mạnh." Tô Đát Kỷ đôi mắt đẹp cũng hơi híp lại, phóng thích ra vô biên mị thái, đắc ý khẽ cười nói, "Đại vương, bảo bối này, thế nhưng là phi thường nổi danh a." "Tốt ngươi cái Đát Kỷ, còn dám thừa nước đục thả câu." Lý Thanh thấy vậy, trong lòng lập tức một trận lửa cháy, đột nhiên khẽ vươn tay, liền đem Tô Đát Kỷ ôm vào trong ngực, một bên giở trò, cao nàng nữa, một bên ra vẻ cả giận nói, "À, đại vương tha mạng, thiếp thân nói rồi, cái này, bảo bối này, chính là thượng cổ nổi danh, Vạn Yêu Phiên. Nữ hoa nương nương tìm rất lâu, cũng chưa từng lấy được bà bối." Bị Lý Thanh ôm vào trong ngực trên dưới bước bè, Tô Đát Kỷ chỉ cảm thấy chính mình sắp sụp giòn, trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang hai, thở gấp lấy hô: "Vạn Yêu Phiên." "Ân, đích thật là bảo bối tốt. Lý Thanh nghe chút, lại là cười một tiếng dài, bất quá sau đó ôm Đát Kỷ nằm nghịch xuống giường, liền bắt đầu xé rách Tô Đát Kỷ quần áo, cười quái dị nói, nhưng ái phi ngươi mới là quả nhân tốt nhất, hoàn mỹ nhất bảo bối. Đại vương Tô Đát Kỷ trong lúc nhất thời cũng buông tay ra, tùy ý vạn yêu phiên bực này tiên thiên chí bảo rơi xuống trên mặt đất, chỉ là vong tình ngầm khẽ một tiếng, liền cùng Lý Thanh triển miên đến cùng một chỗ. Giường lay động, thời gian trôi qua, lại là sau một nén nhang, Hồ Hỉ Mị cùng Ngọc Dung Nhi hai người thi lấy pháp, đem từng bản mỹ thực món ngon, quỳnh tương ngọc dịch như là nước chảy trình đi lên, đột nhiên liền thấy trên giường diễm cảnh. Lập tức Hồ Hỉ Mị liền cười ha hả nói, tỷ tỷ ngươi quá mức nha, đẩy ra ta cùng Dung Nhi, chính mình lại độc hưởng đại vương sủng ái. Ngọc Dung Nhi thì là nhìn mặt mũi tràn đầy đỏ lên nói, tỷ tỷ, đại vương, ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi. Cơm nước xong xuôi mới có khí lực nha. Đắc Kỷ thẳng xấu hổ không dám mở mắt, Lý Thanh lại là cười ha ha, cũng không tỉ hiểm hai người chỉ là quát, đợi quả nhân mây mưa thu nghỉ, lại đi ăn cơm. Phen này mây mưa, liền chọn vẹn 72 nén nhang, lúc này mới vì đó dừng lại. Lý Thanh thần thanh khí sảng, xuống giường giường, Tô Đát Kỷ cũng là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tiếp theo cùng Hồ Hỉ Mị, Ngọc Dung Nhi cùng một chỗ, phục thị Lý Thanh dùng bữa tối. Bị ba nữ phục thị tựa như đám mây, Lý Thanh thực là cảm khái, chắc không được trụ vương trầm luân. Không nói đến hắn bị mê mẩn tâm trí, liền xem như đem so sánh phía ngoài những việc mặt kia, thần tử đấu trường, cùng loạn thất bát tao để cho người ta nhức đầu khuyên can, góp lời. Cái này Trích Tinh lâu, đó cũng là chân chính thiên đường á, ăn xong sử dụng hết, phía dưới sự tình, lấy không cần nhiều lời, lại từ trải nghiệm. Lại là ngày thứ hai, sáng sớm mặt trời mọc, Lý Thanh liền đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Chỉ nghe hùng tráng kiện thạc uy vũ thân thể lập tức phát ra một trận rất nhỏ âm thanh ken két âm. Một đêm này, thua thiệt hắn là Hỗn Nguyên Kim Tiên thể phách, nếu không sợ thật đúng là hàng không nổi ba nữ này. Nhìn thoáng qua ngủ say ba nữ, Lý Thanh xuống giường mặc quần áo, tiếp theo cất bước đi ra Trích Tinh lâu. Lúc đầu chỉ là đến Trích Tinh lâu buông lòng một chút, lại không nghĩ rằng còn phải một kiện tiên tiên chí bảo. Có thể được xưng là chí bảo, đều không thể coi thường được. Vạn yêu phiên, món pháp bảo này tại thượng cổ thời điểm đó là rất nổi danh, nắm giữ tại đế tuấn trong tay, phất tay chính là đến mãi không hết yêu thú tinh phách, cắn xé địch nhân. Nhưng bây giờ món chí bảo này hiển nhiên trải qua lúc trước Vu yêu đại chiến, cho nên tổn thất 99 yêu thú tinh phách, là lấy uy năng rất xuống cơ hồ không có. Lý Thanh bây giờ đạt được kiện bảo bối này, ngay sau đó vẫn còn muốn trước thu thập yêu thú tinh phách. Chỉ là cách cùng Tây Kỳ khai chiến, cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi hơn tháng thời gian, điểm ấy thời gian, có thể sưu tập bao nhiêu yêu thú tinh phách đâu. Nhưng cuối cùng đây là Đát Kỷ tâm ý, lại ngày sau nếu là có thời gian, liền đi một lần Bắc Câu Lô Châu, thu thập một chút hung thú tinh phách là được. Bực này quần công pháp bảo, đó chính là trong đó tinh phách số lượng càng nhiều, công kích càng lợi hại. Nếu là một khi hút đầy 1.8 tỷ 60 triệu chỉ, cái kia nó uy năng, không thể tưởng tượng. Có thể nói là hỗn độn chí bảo không ra, vậy liền cơ bản không có pháp bảo có thể ngăn được. Cho dù là cùng là tiên thiên chí bảo, bởi vậy hậu thế ma đạo tà tu cũng nhờ vào đó luyện chế ra không ít cùng loại vạn yêu phiên pháp bảo, tỉ như vạn hồn phiên, vạn thú phiên, thiên yêu phiên, ngũ độc phiên, chờ chút. Thầm nghĩ lấy, Lý Thanh liền ra Trích Tinh lâu, dựa mặt một phen, nhân hoàng tảo triều. Ngày mai chính là nhân hoàng cùng vu tộc công chúa, hữu phượng ngày đại hôn, gọi là người vu kết hợp chi bắt đầu, thuộc về là khai thiên tích địa đến nay lần đầu tiên, cho nên thâm thụ hai tướng, chúng thần coi trọng. Bởi vậy trên tảo triều, rất nhiều tấu chương, đề nghị đều là như thế nào thiết kế đại hôn này, cùng các phương tài nguyên điều hành, đại xá thiên hạ đặc xá cấp bậc các loại. Chương 359, ngày đại hôn chương 359, ngày đại hôn một phen thương lượng cân nhắc phía dưới, cũng liền định ra điều lệ, Lý Thanh trực tiếp ngự bút một nhóm, chuẩn. Sau đó chính là đối với Tây Kỳ công việc. Tỷ can tại Tây Kỳ thiết lập thám tử hồi báo, Tây Kỳ binh mã cũng sắp chỉnh hợp hoàn tất, chúng 310 vạn, phân tam lộ đại quân. Một đường ra Kỳ Sơn quan, một đường ra Ngông Tây quan, một đường ra Bắc Tắc quan. Mà Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ đúng là đồng ý Tây Kỳ xuất binh thỉnh cầu, lấy nhân hoàng vô đạo, chính mình nhưng không có thực lực thay trời hành đạo, chỉ có thể mong đợi Tây Kỳ làm lý do. Thả Tây Kỳ đại quân nhập Bắc Tắc quan. Tiếp theo quá cảnh. Đối với Sùng Hầu Hổ cỏ đầu tường này, Lý Thanh tự nhiên có bài, là lấy chỉ là thản nhiên nói, Sùng Hầu Hổ không đáng để lo, hắn tại Bắc Địa thống ngự 200 chư hầu bốn là phục hắn người không nhiều, đến mức Bắc Hải Tuyết Nguyên man tộc làm loạn hắn đều xử lý không được, một phế vật. Một đám quan viên cũng theo đó gật đầu. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, sinh hoạt xa hoa lãng phí, xa hoa dâm đãng, kỳ cảnh bên trong 200 chư hầu đối với hắn bất mãn giả nhiều vậy. Ngược lại là đệ đệ của hắn Sùng Hắc Hổ, lại có nhân chủ chi tư, lắm mưu giỏi đoán, chỉ tiếc, trưởng ấu có thứ tự, hắn lại không đảm đương nổi Bắc Bá Hầu. Nhưng cần thiết thủ đoạn phòng ngự vẫn là phải có, Lý Thanh hạ lệnh, Hoàng Phi Hổ bộ đội sở thuộc Đặng Cửu công phân công đi ra, lĩnh đại quân 400,000, lên phía bắc chống cự cái kia cái thứ ba đại quân. Đến tận đây, liền định ra tất cả công việc. Tào Chiêu tán đi, Lý Thanh liền cũng liền đi lễ bộ, bắt đầu học công cáo chi văn, đại hôn cấp bậc lễ nghĩa. Đối với thứ này, Lý Thanh đã sớm quen thuộc, chỉ bất quá cái kia dài dòng tối nghĩa chiêu cáo hủy văn, lại làm cho Lý Thanh rất là im lặng, có một ngày, mới miễn cưỡng cóng đi ra. Một ngày quan cảnh, cứ như vậy đi qua. Là đêm, Lý Thanh tất nhiên là đi Khương Thiến nơi đó. An ổn ngủ một hồi, lúc đến rạng sáng giờ dần, liền bị kêu lên. Hôm nay, nhân hoàng cùng vu tộc công chúa đại hôn. Trời còn rất đen, có thể toàn bộ triều ca thành, dĩ nhiên đã ngũ thải quyết đại, chiến trống rung trời. Đã là chiêu cáo thiên hạ, cưới vu tộc công chúa, chỗ kia dùng quy cách, tất nhiên là lớn nhất. Nhân hoàng rạng sáng giờ dần lên, rửa mặt sạch sẽ, thay đổi lớn miệng nón bụng, liền ngồi lên 16 thất màu đỏ lòng mã kéo chi xe hoa, đứng phía trước bưng, cùng dài tới 3 dặm dáng dấp đội ngũ nghi trượng, bắt đầu vượt thành mà đi. Trong thành bách tính vây xem reo hò, khắp vẩy hoa tươi, vui mừng hớn hở, thịnh tráng to lớn, yêu ngạo lúc trước hắn cưới Đông Bá hầu chi nữ, Khương Tiễn. Mà những bách tính này bên trong, cũng không biết giấu bao nhiêu bu tộc, những này bu tộc, cơ hồ đều là trong tâm thần bất định mang theo mừng rỡ, bọn hắn đích thật là muốn nhìn nhân hoàng chân chính lấy Cửu Phượng công chúa, cùng Cửu Phượng công chúa mặt thật. Về phần Cửu Phượng, nàng tại hôm qua liền bị an bài vào ngoài Đông thành 10 dặm trong dịch trạm. Đối với hoàng hậu Bách Lý nên đón, cưới Cửu Phượng, 10 dặm nên đón liền là đủ, chỉ bất quá Cửu Phượng không có người nhà mẹ đẻ, bởi vậy chỉ có thể ở với dịch trạm, mà không phải người nhà mẹ đẻ xây phủ đệ. Thuận đại đạo vượt thành một tuần, liền hao tốn hơn nửa ngày công phu, đợi Lý Thanh gia Đông thành môn, sắc trời đã sáng rõ. Hôm nay thời tiết cũng là vô cùng tốt, gió mát phất phơ, mây trắng trời xanh, Lý Thanh vẻ mặt tươi cười đứng tại xe hoa phía trên, thuận quân đạo, nghi trượng thẳng hướng dịch trạm kia mà đi. Trong dịch trạm cũng là răng đèn kết hoa, hôm qua bắt đầu, trong dịch trạm liền không chứa chấp khách nhân, lại chiều ca thành cửa không liên quan, bởi vậy phía dưới, những khách nhân kia cũng liền không nhiều lắm lời oán giận, dứt khoát liền nhiều đi mời dặm, trực tiếp vào chiều ca thành lại nghỉ ngơi. Cửu Phượng người mặc quý phi lễ phục, toàn thân đỏ tía, quý không thể cản, vốn là mỹ mạo khuôn mặt, tức thì bị vẽ sức càng thêm xinh đẹp tuyệt luân. Nàng che kín khăn vân đỏ, ngồi ngay ngắn chính thất bên trong, chậm đợi nhân hoàng đến đây cưới. Cửu Phượng tỉ tỉ. Bất quá chỉ là lúc này, ngoài phòng chợt truyền đến một tiếng nam tử khẽ nói. Cửu Phượng nghe chút, lập tức lông mày hơi nhíu, sau đó chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Bên ngoài thị nữ đâu? Bốn thị nữ bị ta mê đi qua, Cửu Phượng tỉ tỉ, ta là Phi Liêm à, ngươi còn nhớ ta không? Ngoài phòng, nam tử kia thanh âm mang theo vẻ kích động mà hỏi. Phi Liêm. Cửu Phượng nghe chút, ngây ra một lúc, sau đó liền đưa tay đem khăn voan xốc ra, chỉ là vung tay lên, lập tức cửa phòng liền bị đánh ra. Chỉ gặp bên ngoài, bốn thị nữ đều ngã lệch trên mặt đất, lại có ba nam tử đều là quỳ xuống đất, đối với mình quỳ gối. Cửu Phượng nhìn xem cái này ba nam tử, nhất thời nhận không ra, nhưng lại liếc mắt liền nhìn ra, bọn hắn là bu tộc hay là huyết mạch tinh thuần đại bu. Trong lúc nhất thời, Cửu Phượng kinh ngạc nói, các ngươi đến cùng là ai? Cửu Phượng tỷ tỷ, ta là Phi Liêm A, bái kiến công chúa điện hạ, thuộc hạ Tương Liễu. Tỷ tỷ, ta là A Lai. Ta là A Lai. Ba người đồng thời ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khẩn thiết hô. Cửu Phượng nhìn xem ba người, nhất thời lăng ngay tại chỗ. Người vu đại chiến thời kỳ cuối, vu tộc bị Viêm Hoàng dẫn đầu nhân tộc triệt để đánh bại năm đó, nàng mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng không nhỏ, mà A Lai, Phi Liêm hai người thì là chân chính trẻ nhỏ. A Lai chính là Sibiu 81 huynh đệ bên trong, thứ 43 đệ nhi tử, Phi Liêm thì là thứ 41 đệ nhi tử. Năm đó những hải tử này cũng đều là gặp qua Cửu Phượng, đồng thời cùng Cửu Phượng cùng một chỗ đợi qua, chơi qua. Bởi vậy, Cửu Phượng đối với hai người này là có ấn tượng. Nhưng cuối cùng thời gian trôi qua quá lâu, vu tộc lại bị nhân tộc tách ra, đều là tản mát một phương, chết thì chết, trốn thì trốn. 81 huynh đệ đại vu cùng Sibiu, Hình Thiên các loại cũng đều bị tóm, tru sát, chỉ có Hình Thiên đoạn thủ mà chạy, lại không biết đi nơi nào. Như vậy phía dưới, Cửu Phượng chỗ nào còn có thể nhớ kỹ bọn hắn? Lại không nghĩ rằng, hôm nay đúng là gặp được. Tinh tế tường tận xem xét một chút sau, Cửu Phượng đột nhiên đứng lên, kinh hỉ nói, quả thật là Phi Liêm đệ đệ, A Lai đệ đệ. Tỷ tỷ. Hai người gặp Cửu Phượng nhận ra chính mình, trong lúc nhất thời bi tòng tâm đến, nhiều năm bị đuổi giết ủy khuất tùy theo bộc phát, đột nhiên một đầu liền dập đầu xuống dưới, thút thít hô. Cửu Phượng đội vàng cất bước đi tới, bất quá nhưng không có đi ra ngoài. Nàng xốc lên khăn voan còn không tính cái gì, nhưng nếu là đi ra ngoài, vậy liền quá không may mắn, lễ nghi quy củ, nàng hiện tại thế nhưng là rất rõ ràng. Bởi vậy, nàng liền đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Tam Nhân Đạo, nhanh, mau dậy đi, mau dậy đi. Các ngươi không có việc gì, ta thật là vui. Phi Liêm, A Lai xoa xoa nước mắt liền đứng lên, Tương Liễu dù chưa rơi lệ, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy bi thiết. Vị này là? Cửu Phượng không biết Tương Liễu, nhưng hắn trên người đại vũ khí tức cũng hết sức rõ ràng, là lấy nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ, vị này là Tương Liễu huynh đệ, hắn không phải vu tộc trực hệ, nhưng cũng thức tỉnh đại vu huyết mạch, còn một người khác huyền hữu, cũng là chi thứ đại vu. Phi Liêm thấy vậy, liền đưa tay vô vỗ Tương Liễu bả vai, trên mặt đã khôi phục dáng tươi cười, vui vẻ hô. Thuộc hạ Tương Liễu, tham kiến công chúa điện hạ. Vị vừa giới thiệu như vậy, Tương Liễu lại là lần nữa quỳ gối, hô, thuộc hạ không phải tổ vu trực hệ, lại là tổ vu cộng công dưới trướng đại vu huyết mạch, gọi là Tương Liễu, cách nay chuyển đời thứ ba, một mực lấy Tương Liễu làm tên. Chương 360, đưa thân chương 360, đưa thân mau mau xin đứng lên. Cửu Phượng nghe chút, cũng đã biết cái này Tương Liễu lai lịch, hiển nhiên hắn tuy là đại vu, lúc trước lại chưa từng nhập Cửu Lê bộ lạc. Dù sao cộng công nhất mạch, từ cộng công đụng bất chu sơn mà chết rồi, liền tản mát hồng hoang, không thể tuần tra. Trong lúc nhất thời nàng đưa tay hư nhấc, mặt tươi cười nói, Tương Liễu huynh đệ không cần như vậy, bây giờ vu tộc thế nhỏ, vậy còn có cái gì công chúa thuyết pháp? Ngươi liền cùng Phi Liêm ác lai bọn hắn một dạng, gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi. Tương Liễu, bái kiến tỷ tỷ. Tương Liễu nghe Cửu Phượng nói như vậy, lập tức trên khuôn mặt thật thà liền hiện hiện vẻ cảm động, lại là giật đầu, la lớn. Cửu Phượng cười tiếp nhận hắn cái này gõ một cái thủ, sau đó giơ tay lên nói, đứng lên đi. Tương Liễu lúc này mới gật đầu đứng dậy. Cửu Phượng nhìn xem cái này ba cái đại vu, trong lòng vui vẻ không gì sánh được. Nàng là không nghĩ tới vu tộc thế mà còn có như thế có chút ít còn sót lại tinh thuần huyết mạch, tốt. Bất quá lập tức, nàng liền vội vàng nói chúng ta tỷ đệ tình nghĩa, ngày sau lại nối tiếp, hôm nay chính là ta ngày đại hôn, nhìn xem cách giờ, bệ hạ hẳn là lập tức liền muốn tới, các ngươi hay là tạm thời tránh đi cho thỏa đáng. Phi Liêm nghe chút, ngược lại là cười ha ha nói, tỷ tỷ không cần lo lắng, đã là nhân hoàng cùng tỷ tỷ ngươi vị này vu tộc công chúa đại hôn, vậy bọn ta liền coi như là tỷ tỷ người nhà mẹ đẻ, nhưng vì sao muốn tránh đi? Ác Lai cũng gật đầu nói, không sai, tỷ tỷ lẻ loi một mình, quá mức keo kiệt, chúng ta Vu tộc tuy là thế nhỏ, nhưng cũng không thể như vậy gọi nhân tộc xem thường. Hôm nay chúng ta ba huynh đệ đã chuẩn bị rất nhiều đồ cưới, quản giáo nhân hoàng bệ hạ hài lòng. Tương Liễu a a không ngừng nói, cũng không mang khác, chỉ cần nhân hoàng đợi tỷ tỷ tốt, vậy là được rồi. Cửu Phượng thẳng nghe trong lòng cảm động, nàng là sai trách cái này ba cái huynh đệ. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng cái này ba cái huynh đệ là tới khuyên nàng từ hôn, hoặc là muốn dẫn nàng rời đi, không nghĩ tới bọn hắn cũng là mang theo chúc phúc tới. Trong lúc nhất thời Cửu Phượng khỏe mắt có chút ướt át, thực là gật đầu nói, tốt tốt tốt, tỷ tỷ có ba người các ngươi đệ đệ làm mẹ người nhà, tỷ tỷ thỏa mãn. Các ngươi lại thay đổi một bộ quần áo, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, chậm đợi bệ hạ đến. Ba người nhẹ gật đầu, liền thân hình khẽ động, biến mất. Cửu Phượng thấy vậy, liền vung tay lên, lập tức bốn thị nữ ung dung tỉnh lại. Cái này bốn thị nữ cũng không phải người bình thường, đều có thiên tiên tu vi, nhưng đối mặt ba cái đại vu, tự nhiên không có chút nào năng lực chống cự. A, nương nương, chúng ta đây là thế nào? Bốn thị nữ vừa tỉnh dậy liền vì thế mà kinh ngạc, bất quá lập tức các nàng liền thấy đứng tại cửa ra vào Cửu Phượng, trong lòng khẩn trương thoáng làm dịu, tiếp theo nghi hoặc hỏi. Vô sự, vừa mới bản cung mấy cái đồng tộc đệ đệ tới chúc mừng, bởi vì lo lắng các ngươi kinh sợ, lúc này mới xuất thủ hôn mê các ngươi bỏ qua cho. Cửu Phượng thấy vậy, lúc này mới cười một cái nói. Đồng tộc. Bốn thị nữ nghe chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền minh bạch, Cửu Phượng nói chính là Vu tộc. Trong lúc nhất thời các nàng nhìn nhau, lúc này mới gật đầu nói, đại vương đã cùng nương nương thành hôn, Vu tộc liền cùng nhân tộc hòa hảo, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng, bọn hắn thế nhưng là rời đi. Không có không có, chúng ta không có rời đi. À, bốn vị cô nương, thật sự là không có ý tứ, chúng ta cũng là lo lắng các ngươi sợ sệt phía dưới sẽ lên mâu thuẫn, lúc này mới mê choáng các ngươi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lại là theo tứ nữ hỏi lên như vậy, lập tức một trận lúng túng tiếng cười liền truyền tới. Chỉ gặp Phi Liêm Ác Lai Tương Liễu ba người đã đến trong đình viện. Bây giờ ba người đều đổi lại sạch sẽ áo bào, chỉ bất quá bực này thư sinh áo bào, xuyên tại bọn hắn loại này đại vu trên thân, tổng lộ ra dở dở ương ương, nhưng không có huyền hữu như vậy có khí chất. Chỉ gặp ba người đối với bốn thị nữ liền thở dài không người, rất là ấy nay nói. Tứ nữ gặp ba người có chút buồn cười bộ dáng, nhất thời cũng theo đó bật cười, liền khoát tay nói, không có việc gì, chúng ta không trách các ngươi. Phi Liêm Ác Lai Tương Liễu ba người lúc này mới cười đứng dậy, sau đó đi tới. Trên thực tế trừ tổ vu bên ngoài, về sau sở sinh đại vu không phải chiến đấu tình huống dưới, hình thái cùng người đều là không sai biệt lắm. Cần biết, nữ hoa cũng là chiếu vào đại vu hình thái mới tạo người. Bởi vậy chỉ là vẹn và nhìn, người vu, kỳ thật cũng không cái gì khác nhau. Là lấy tứ nữ tam nam, tả hữu đứng thẳng, nhìn không khác nhiều, rất là hài hòa. Chính là tam nam tướng mạo, không hết nhân ý, so sánh bốn cái xinh đẹp động lòng người thiên tiên thị nữ, càng có vẻ xấu. Nhưng ba người không chút nào chưa phát giác, chỉ là cười hắc hắc, nhìn tứ nữ càng phát ra không có ý tứ. Hảo hảo đứng vững, một hồi bệ hạ tới, chớ có để bệ hạ chê cười. Cửu Phượng thấy vậy, liền khép cười một tiếng nói ra. Ba người nghe chút, liền vội vàng gật đầu, sau đó đứng trực tiếp, một mặt trịnh trọng tư thái. Cửu Phượng lúc này mới cười nhạt một tiếng, vung tay lên, cửa phòng đóng lại, nàng lại đi trở về tại chỗ. Cái kia khăn đoan đỏ đồng thời bồng bềnh lung lay bay trở về, lần nữa trùm lên trên tóc nàng. Lại là trên đại đạo. Cái kia nhân hoàng đón dâu nghi trượng, trọng thể rộng lớn, thuận đại đạo mà đến. Chỉ gặp đầy trời kim hoa, từng cái màu thụy, có thần long du tẩu, có loan điểu cùng reo vang, nhất chúng tiên nhà hóa thành phong bá vũ sư lôi công điện mẫu, là nhân hoàng mở đường, hướng về phía trước mà đi. Như thế cảnh tượng, hậu thế thiên tử, như thế nào cảm tưởng? Đây là thiên đế mới có khí tượng a, lại là một canh giờ, nghi trượng liền tới đến dịch trạm, canh giờ cũng là vừa mới đến giờ lành. Lý Thanh mang theo dáng tươi cười, đi xuống xe hoa, phía trước mấy người vùng tiêu vào trước, hắn thì là dẫm lên hoa hồng trường đạo, liền từng bước một bước vào dịch trạm trung ương đại viện bên trong. Bái kiến bệ hạ. Lý Thanh xuất hiện, bốn thị nữ kia trước hết nhất kịp phản ứng, trực tiếp liền cùng nhau quỳ gối. Phi Liêm Ác Lai Tương Liễu ba người thì là ngây ra một lúc, tiếp theo cũng liền bận bịu quỳ xuống hô, bái kiến bệ hạ. Lý Thanh gặp ba người này, lại là kinh ngạc trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, Phi Liêm, Ác Lai, Tương Liễu, ba người các ngươi như thế nào ở đây? A, ba người tuyệt đối không nghĩ tới, nhân hoàng bệ hạ thế mà một chút liền biết ra bọn hắn, trong lúc nhất thời đều dựng miệng rộng, đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Lý Thanh ngược lại là cười cười nói, à, quả nhân minh bạch, các ngươi đây là tới cho Cựu Phượng đưa thân đúng không hả? Đối với, đúng đúng đúng. Bệ hạ nói tới không sai, chúng ta là cho công chúa điện hạ đưa thân mà đến. Ba người nghe chút, lập tức phản ứng lại, đội vàng cao giọng nói ra. Ha ha ha, tốt. Lý Thanh cười một tiếng dài, gật đầu nói, Cửu Phượng chính là Vu tộc đại công chúa, các ngươi làm Cửu Phượng người nhà, thần thuộc, là Cửu Phượng đưa tự mình là đương nhiên, lại mở cửa đi. Đang khi nói chuyện, Lý Thanh liền nhanh chân đi về phía trước. Nhân hoàng cưới phi, từ không ai dám cả cửa, hoặc là làm một chút loạn thất bát tao hoạt động. Có thể ba người không biết lễ pháp, nhất thời đứng tại chỗ, căn bản không biết cái gì gọi là mở cửa. Ngược lại là bốn thị nữ bên trong tới gần cửa phòng một cái, lại là liền vội vàng đứng lên, cẩn thận đẩy cửa phòng ra, tiếp theo lại quỳ gối nguyên địa. Ba người giờ mới hiểu được, mở cửa chính là bình thường mở cửa, chỉ là do thân thuộc mở ra tốt nhất. Lý Thanh chỉ là cười cười, cũng không trách ba người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cất bước liền đi vào trong phòng ốc. Chương 361, Vu tộc quy tâm. Chương 361, Vu tộc quy tâm trong phòng. Cửu Phượng ngồi ngay ngắn trên đại ỷ, khăn đoan bên trong khuôn mặt mang theo một vẻ khẩn trương. Một ngày này nàng biết sẽ đến, nhưng khi chân chính tới thời điểm, nàng nhưng như cũng khẩn trương lên. Dù sao lúc đầu chỉ là một trận nàng gả cho Lý Thanh hôn sự, bây giờ lại lưng đeo quá nhiều ý nghĩa. Người vu hòa thân, người vu hài hòa, người vu đoàn kết, người vu cùng tồn tại, các loại. Tại loại ý nghĩa này bên dưới, nàng cùng hôn nhân của hắn ngược lại có chút biến chất hương vị. Lý Thanh cất bước đi tới, nhìn xem ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Cửu Phượng, khóe miệng có chút dương lên. Phượng Nhi, quả nhân tới. Một tiếng khẽ nói, trên mặt nụ cười Lý Thanh vẫy tay một cái, lập tức cái kia đặt ở án đài phía trên kim đòn cân liền bay đến trong tay hắn. Sau đó hắn cầm đòn cân liền đối với khăn voan đỏ nhẹ nhàng vẫy một cái. Cửu Phượng cái kia hơi có vẻ khẩn trương, nhưng như cũng đẹp đẽ mỹ lệ tới cực điểm dung nhan, liền xuất hiện ở Lý Thanh trước mặt. Đại vương. Trong mắt tràn đầy thâm tình Cửu Phượng, nhìn xem Lý Thanh, vong tình hô một tiếng. Lý Thanh cười đưa tay ra nói, cùng quả nhân đi thôi, quả nhân hoàng phi. Cửu Phượng khẽ gật đầu một cái, hơi có vẻ câu thúc vươn tay, mang theo vẻ run rẩy, bỏ vào Lý Thanh trong lòng bàn tay. Ân, ngươi làm sao có chút khẩn trương? Lý Thanh thấy vậy, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, liền nhẹ nhàng hỏi. Đại vương, ngươi và ta trận này hôn nhân, đến cùng là bởi vì ngươi ta yêu nhau, hay là ngươi muốn làm người trong thiên hạ vu tộc hài hòa chi làm gương mẫu, cho nên mới cưới ta cái này đại vu công chúa? Cửu Phượng ánh mắt rung động, nàng nhìn xem Lý Thanh một lát, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Bất quá hỏi xong, nàng liền tự giác có chút quá mức, trong lúc nhất thời không dám nhìn hướng Lý Thanh. Lý Thanh nghe chút, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó hắn liền thở dài, tiếp theo đưa tay bưng lấy Cửu Phượng gương mặt, để nàng nhìn thẳng chính mình. Nhẹ nhàng chậm rãi nói, ngươi cho rằng ngươi là quả nhân dùng để yên ổn thiên hạ vu tộc quân cờ? Cũng không phải. Quả nhân thích ngươi, cũng không phải là bởi vì người vu hài hòa. Ngươi phải biết, là trước bởi vì quả nhân thích ngươi, mới có người vu cùng tồn tại, mà không phải bởi vì đòi người vu cùng tồn tại, cho nên quả nhân mới thích ngươi. Vu tộc bởi vì ngươi mà quan minh, quả nhân bởi vì ngươi mà đặc xá. Biết tại sao không? Bởi vì quả nhân yêu ngươi, cho nên liền cũng yêu thiên hạ vu tộc. Đây cũng là ái vu cùng vu. Ái vu cùng vu Cửu Phượng chỗ nào nghe qua bực này lời tâm tình. Dù là tình này nói đặt ở hiện đại đến xem, cậu thả không được, đất bỏ đi. Nhưng vẫn như cũng đủ để cho Cửu Phượng tim gan đều run lên, chỉ gặp nàng khẽ nói một tiếng, trong đôi mắt đẹp lập tức liền lên hơi nước, tiếp theo nước mắt liền tuột xuống. Nước nở, Cửu Phượng âm thanh run rẩy nói đại vương. Thiếp thân có tài đức gì cái gì đức ca có thể, không cần. Ngươi chỉ cần biết, bởi vì quả nhân thích ngươi, cho nên ngươi liền có được hết thảy. Quả nhân nữ nhân, liền nên như vậy. Lý Thanh nghe chút, lại là cười một tiếng dài, bá đạo tuyệt luôn nói. Cửu Phượng cảm động tột đỉnh, đã nói không ra lời. Lý Thanh thì là cười nắm qua nàng tay nói tốt, đừng khóc, đi thôi, chớ có làm trễ mãi ngày tốt giờ lành. Ân. Gật đầu mạnh một cái, Cửu Phượng liền bị Lý Thanh kéo lên, nước mắt buốt hơi mà đi, nàng mang theo mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cùng Lý Thanh cùng một chỗ, dạo bước đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy Lý Thanh cùng Cửu Phượng đi ra, lập tức lễ nhạc quanh mình, đầy trời hào quang, vô số triều thần không người thầm viếng, chúc nô hoàng cùng hòa phi, vĩnh kết đồng tâm, nguyện người vu hai tộc, vĩnh viễn không ngăn cách. Lý Thanh cười ha ha, mang theo xấu hổ Cửu Phượng tại trong vạn chúng chú mục, đi hướng xe hoa, tiếp theo cùng nàng cùng một chỗ, thuận đại đạo, trở về mà đi. Cửu Phượng mặt thật, tất nhiên là triển lộ ra, vô số dân chúng tán thưởng, cùng xen lẫn tại trong dân chúng vu tộc, cũng là vì đó khóc ròng ròng. Quả thật là Cửu Phượng công chúa a. Vu tộc đặc thù khí tức, là không ai có thể bắt trước, Cửu Phượng truyền thừa này Cửu Anh thượng cổ đại vu khí tức, đủ để chứng minh, nàng chính là Cửu Phượng. Nhân hoàng cùng Cửu Phượng công chúa đại hôn, không phải giả. Người vu hài hòa, không phải giả. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa, hay còn có mười mấy vạn vu tộc, rốt cục có một đầu sinh lộ. Dù là đại giới là dung nhập nhân tộc, cuối cùng triệt để trừ khử. Nhưng cái này lại như thế nào? Đã là dung hợp, người vu lại há phân lẫn nhau. Thiên hạ vu tộc, khi nên quy tâm. Xe hoa lần nữa vượt thành một tuần sau, về hướng Vương Thành, sắc trời liền đã tối, nhưng hôm nay triều ca thành bên trong vui mừng hớn hở, vô số pháo hoa đốt bạo thiên không, các loại tiên gia thi pháp chỗ biến hóa chi vô số nguy trang, làm cho cả triều ca thành hóa thành mỹ lệ hải dương. Lý Thanh cùng Vương Thành phía trên, đối mặt triều ca bách tính, cùng trong đó không biết bao nhiêu vu tộc, dùng đến thanh âm hùng vĩ, có nghi văn, chiêu cáo thiên hạ. Cùng lúc đó, thiên hạ đại xá, tội tam đẳng trở xuống người, đều là phóng thích, tội nhị đẳng trở lên người, tội giảm nhất đẳng, tử hình người thì không cho giảm miễn. Chuyện khác nghi thì không cần nhiều sách. Sau 3 ngày, cả mảnh trời bên dưới, dấu kín tại các nơi vu tộc, liền cũng đều biết việc này, trong lúc nhất thời báo quan nhập tịch người ngày ngày tăng nhiều, quan gia tử cũng cho ưu đãi, phân địa phân phòng. Đồng thời bao quát Tây Kỳ, cũng có rất nhiều vu tộc bắt đầu chuyển hướng đại thương mà đến. Nhân hoàng dám làm việc này. Tây Kỳ Tây Bá hầu phủ, Cơ Xương nằm ở trên giường, đầu cuốn khăn trắng, trong mắt mang theo âm độc mà hỏi. Đúng vậy a, nhân hoàng dám làm việc này, đây là phản nhân tộc a. Cơ Phát bưng chén thuốc, thở dài lắc đầu nói ra, sau đó liền lại múc một chén canh môi đưa tới. Cơ Xương uống một hớp, nhíu mày, sau đó liền cười lạnh nói, người vu hai tộc gần trăm vạn năm đoán hận chất chứa, bây giờ hắn một câu liền muốn hài hòa. Hừ, vu tộc có chịu cam tâm? Lại nhìn hắn như thế nào mua dây buộc mình, đại hắn ngày vu tộc thở nổi, nhất định để hắn sinh tử lưỡng nan. Hắn cũng đều vì hôm nay chi quyết định mà hối tiếc không kịp. Không sai, hắn làm nhân tộc tộc trưởng, lại cho vu tộc cơ hội thở dốc, chắc chắn cho nhân tộc chôn xuống thiên đại thai hoàng ẩm. Ngày sau trả ra đại giới sợ là lấy ước vạn sinh linh kế. Cử động lần này coi là thật đáng hận. Cơ Phát cũng là nhẹ gật đầu, oán hận nói, lại là Hỏa Vân cung ba vị kia, biết được việc này sau, không biết ra sao ngôn ngữ. Bọn hắn năm đó hao tốn bao lớn tâm tư, bỏ ra bao nhiêu nhân tộc huyết nhục đại giới, mới đánh vu tộc tàn mát. bây giờ cái này nhân hoàng lại muốn để bọn hắn có chỗ thở dốc, đơn giản quên nguồn quên gốc, đáng hận. Tam thánh hoàng bị số trời buộc tại hỏa vân cung, không được mà ra. Bất quá nhân hoàng cử động lần này, chắc chắn để bọn hắn giận dữ, còn ta không ngại đi một lần hỏa vân cung, cầu kiến tam thánh hoàng, xem bọn hắn như thế nào ngôn ngữ, có lẽ sẽ có pháp chỉ ban thưởng. Đến lúc đó, chúng ta càng chiếm đại nghĩa. Nghe Cơ Phát tiểu nói này, Cơ Xương lập tức trong mắt lóe lên một đạo quang mang, tiếp theo đưa tay liền bừng qua thuốc kế bát, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới nhìn xem Cơ Phát, trầm giọng nói ra: Ân, nhi tử ngày mai liền đi một lần. Cơ Phát lập tức gật đầu: Không, ngươi bây giờ liền đi. Cơ Xương lại là khoát tay trận lại nói: Chậm thì sinh biến. Tốt. Cơ Phát nghe chút, liền gật đầu một cái, sau đó cho Cơ Xương lôi kéo đệm chăn, lúc này mới nói: Phụ thân an tâm điều dưỡng thân thể, nhi tử đi một lát sẽ trở lại. Đi thôi, đi thôi. Cơ Xương uống thuốc, có chút buồn ngủ, liền gật đầu, thầm nghĩ lấy ngày sau đế tân như thế nào chết, như thế nào đem thân công báo chém thành muôn mảnh, dần dần ngủ thiết đi. Chương 362, tiến về Hỏa Vân cung. Chương 362, tiến về Hỏa Vân cung. Cơ Phát thì là đẩy mắt phức tạp nhìn một chút Cơ Xương, sau đó liền bưng cái chén không, quay người đi ra ngoài. Nhỏ Hầu ra ngoài phòng, thị vệ săn sát, gặp Cơ Phát đi ra, liền muốn bài kiến. Nhưng Cơ Phát lại là khoát tay, thản nhiên nói: Phụ thân ngủ, không được lên tiếng, cực kỳ chăm sóc. Nặng. Một đám thị vệ nhẹ giọng chút đầu. Cơ Phát lúc này mới nhẹ gật đầu, tiếp theo hướng phía trước trạch mà đi. Thiếu chủ, chúa công như thế nào? Trước trong nhà, Khương Tử Nha cùng một đám xiển giáo kim tiên đều là ở chỗ này, bọn hắn gặp Cơ Phát trở về, đi đầu Khương Tử Nha chính là nhẹ giọng hỏi: Phụ thân phục chén thuốc, đã ngủ rồi, nghĩ đến không có trở ngại. Cơ Phát nhìn một chút những tiên nhân này, trong mắt quang mang dần dần liễm xuống dưới, lại là cười cùng kính không người nói: Đệ tử đa tạ các vị tiên trưởng xuất thủ, hộ đệ tử phụ thân một mạng. Này việc nhỏ ngươi, không sao. Thái Ức chân nhân lập tức vuốt râu cười một tiếng, sau đó nói: Na cha, đến, mau tới bái kiến thánh tử. Cái gì cầu thí thánh tử? Theo Thái Ức chân nhân một câu, đột nhiên một cái thanh thúy lại mang theo quyến cuồng thanh âm liền chuyển tới. Chỉ gặp một đạo thanh quang chớp mắt từ ngoài điện bay tới, rơi vào Thái Ức chân nhân trước mặt, hóa thành 13-14 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này sinh môi hồng răng trắng, linh lung động lòng người, nhưng nó trong mắt lại tràn đầy vẻ bạo ngược. Chỉ gặp hắn nhìn xem Cơ Phát, tràn đầy khinh thường nói: Cũng xứng để cho ta bài kiến. Cơ Phát thần sắc không thay đổi, dáng tươi cười vẫn như cũ, hắn nhìn trước mắt Na Tra, gật đầu cười khen: Tốt một cái thiếu niên anh hùng, ngươi tử không cần bài ta, ngươi bực này thiếu niên anh hảo, cùng ta lẫn nhau xưng huynh đệ liền có thể. Ngược lại là Thái Ức chân nhân vỗ nhẹ Na Tra cái hót, tức giận nói: Được không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nếu là lại như vậy, liền đưa ngươi về công đức chỉ tiếp tục nuôi, cũng đừng đi ra. Đừng a sư phụ, ta sai rồi, tốt tốt tốt, ta bái hắn còn không được. Na Tra nghe chút, lập tức vang lên chính mình tái tạo thân thể lúc nằm tại công đức hồ sen bên trong cái kia tối tăm không ánh mặt trời chẳng cảnh, trong lúc nhất thời vội vàng kêu một tiếng. Lúc này mới nhìn về hướng Cơ Phát, nghe răng nói: Nghe nói ngươi muốn dẫn binh đánh cái kia đổ chó hoang nhân hoàng, tính ta một người, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đại ca của ta. Cơ Phát cười ha ha một tiếng nói: Hảo hảo, Na Tra đệ đệ, vi huynh có ngươi coi trợ lực, có thể chống đỡ 10 vạn đại quân a. Na Tra nghe chút, lập tức cười lớn thẳng khẳng, rất là đắc ý cái này Na Tra hôm đó bị Thạch Cơ lấy Hỗn Nguyên Kim Tỏa đánh tan hai chân, một cánh tay huyết nhục sau bị Quảng Thành Tử cứu đi. Thái Ức chân nhân gặp đục thân nó đã khó mà phục hồi như cũ, liền cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn cứu trợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bao che khuyết điểm hạng người, bởi vậy trực tiếp liền lấy Na Tra thần hồn, lại lấy hắn công đức chỉ bên trong củ sen, vì đó tái tạo một bộ củ sen hóa thân. Sen này ngó sen chính là thánh nhân công đức chỉ bên trong công đức kim liên chi ngó sen, bởi vậy hóa thân phía dưới có thể nói là kim cương bất hoại. Thời khắc này Na Tra phát tu đạo hạnh tuy là kim tiên, có thể nhục thân thực lực lại đi thẳng tới đại la kim tiên cấp 10. Bây giờ thực lực tăng vọt phía dưới Na Tra, tập trung tinh thần chính là báo thù rửa hận. Bởi vậy liền cũng liền bị Thái Ức chân nhân triệu hắn đến Tây Kỳ. Ngươi có thể đem hôn quân kia cùng Vu nữ Cửu Phượng kết hôn, lại tự tiện đặc xá thiên hạ Vu tộc chi chuyện ác, cáo chi hầu gia. Lại là lúc này, Trận Hoàng Long chân nhân nhìn về hướng Cơ Phát, nhàn nhạt hỏi. Cơ Phát nghe tiếng gật đầu nói, đã cáo chi, phụ thân giận dữ mắng mỏ nhân hoàng hoa mắt ù tai, lại muốn nuôi hổ gây họa, ngày sau nhất định sẽ trả giá bằng máu, tiếp theo bị thiên hạ nhân tộc bách tính trung thoát chi. Này cũng coi là một đầu đại tội nghiệp. Từ Hàng chân nhân thanh âm hờ hững nói, cưới Vu nữ ô uế nhà mình huyết mạch liền cũng được, còn nưu toan người Vu cùng tổn, đơn giản không biết mùi vị. Đồng thời, phụ thân để cho ta đi một lần Hỏa Vân Cung, bái cầu 3 vị thánh hoàng ý kiến, nếu là bọn họ cũng nói lời phản đối, thậm chí hạ xuống đắc tội pháp chỉ, hôn quân kia khí số liền thật lấy hết. Cơ Phát nhẹ gật đầu, đồng thời lại là nói ra: "Ân, hầu gia suy nghĩ không sai." Khương Tử Nha nghe chút, liền gật đầu nói: "Tam thánh hoàng chính là nhân tộc lập tộc trưởng, mặc dù thoái vị nhiều năm, nhưng uy nghiêm còn tại, nếu là bọn họ cũng trách tội việc này, cho dù không cách nào ra Hỏa Vân Cung, nhưng chỉ cần hạ xuống pháp chỉ, thiên hạ nhân tộc liền đều là phản bạo quân. Cái kia các vị tiên trưởng, ai bồi đệ tử đi một lần?" Đệ tử pháp lực thấp, chỉ là chân tiên thực lực, nếu là chạy tới Hỏa Vân Cung, vừa đi vừa về sợ muốn hơn 10 ngày. Cơ Phát nghe này, chính là cười cười, quét một vòng một đám xiển giáo kim tiên, ha ha hỏi: "Ta cùng ngươi đi một lần." Một đám kim tiên nghe chút, lập tức nhìn nhau, sau đó lại là Xích Tinh Tử cười cười, đứng dậy nói ra. Cơ Phát thấy vậy, liền đối với Xích Tinh Tử có chút không lời, cười bái nói: "Vậy liền phiền phức Xích Tinh Tử tiên trưởng, ta cũng đi, ta cũng đi." Bất quá lúc này, Na Tra lại là nhảy ra ngoài, kêu lớn: "Ta cũng muốn đi nhìn xem." Thái Ức chân nhân khẽ nhíu mày, muốn mở miệng quát lớn. Bất quá Cơ Phát lại là cười nói: "Hảo hảo, cái kia Na Cha đệ đệ liền cùng đi, trên đường cũng tốt chiếu ứng một chút ta. Hắc hắc, yên tâm, có tiểu gia tại, ai cũng không tổn thương được ngươi. Na Cha chỉ cảm thấy trước mắt cái này thánh tử coi là thật không sai, nói tới nói lui tương đối tốt nghe, hắn rất ưa thích. Là lấy nét miệng cười to, ngạo nghệ không gì sánh được nói. Thái Ức chân nhân thấy vậy, liền cũng đành phải gật đầu nói, cũng tốt, vậy ngươi liền theo thánh tử đi một lần, nhớ lấy trên đường không được vô lễ. Cần nghe thánh tử, cùng ngươi sư thúc căn bài. Biết rồi, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi, sư phụ của ta. Na Cha cong miệng lên, khoát tay áo, rất là qua loa nói. Vậy chuyện này nên sớm không nên muộn, chúng ta cái này liền đi thôi. Cơ Phát mỉm cười, nhìn về phía một đám kim tiên nói mấy ngày nay, tây kỳ công việc, liền nhiều hơn phiền phức chư vị tiên trưởng. Không sao, ngươi an tâm đi. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn khoát tay áo nói, nơi đây công việc, có chúng ta tại, sẽ không ra sai mảy may. Đệ tử kia liền đi. Cơ Phát thấy vậy, cũng liền không dài dòng nữa, gật đầu khẽ nói một tiếng, liền thân hình khẽ động, trực tiếp bay ra ngoài. Xích Tinh Tử cùng Na Cha Tử cũng là tùy theo bay lên không, chỉ gặp Xích Tinh Tử lấy tự thân pháp lực dẫn dắt Cơ Phát, khiến cho tốc độ của hắn nhanh lên không chỉ gấp 10 lần, cấp tốc liền hướng càng phương tây đi. Hỏa Vân cung ra sao chỗ? Cung điện này vốn là viễn cổ Hồng Hoang đệ nhất đại thiện nhân, Hồng Vân lão tổ pháp trưởng chỗ. Chỉ tiếc, cái này đại thiện nhân là người tốt không có hảo báo điển hình, cho dù Hồng Vân ban thưởng hắn Hồng Mông Tử khí, hắn cũng không có cơ duyên kia lĩnh hội. Cuối cùng bị Côn Bằng lão tặc đánh lén trọng thương, mặc dù dựa vào cựu tán phách hồ lô trốn được một mạng, lại hảo chết không chết dự định đầu thai trùng tu thời điểm, bị Minh Hà giáo chủ tính toán, lại bị đánh lén một lần. Cái này Minh Hà giáo chủ coi như so Côn Bằng ngon độc, lợi hại nhiều lắm, trực tiếp liền đánh Hồng Vân cựu tán phách hồ lô sụp đổ, hồn phách cũng bị đánh cho bụi. Nghe nói chỉ còn một tia linh thức đào tẩu, bây giờ cũng không biết luân hồi đi nơi nào, thành thứ gì. Mà Minh Hà giáo chủ thực lực tuy mạnh, đạo hạnh lại không cao, tự cho là tính toán thành công, nhưng đánh rơi xuống Hồng Mông tử khí, lại bị đã sớm ngồi chờ tại bên cạnh Côn Bằng lão tặc trong nháy mắt bất đi. Lấy Côn Bằng thân tốc, hắn lên cái kia đuổi theo. Đành phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trạng, bằng bạch còn dính nhiễm nhân quả lớn lao. Chương 363, Vạn Thọ Sơn chương 363, Vạn Thọ Sơn mà Côn Bằng tuy được tử khí, có thể luyện hóa mấy trăm năm, nhưng như cũng luyện bất động mảy may. Nay cũng là đã chứng minh, hắn cũng không có cơ duyên. Về phần Hồng Vân sau khi chết, Hỏa Vân cung liền bỏ trống. Về sau nhân tộc quật khởi, Viêm Hoàng phục hy Tam Thánh Hoàng đều xuất hiện, dẫn đầu nhân tộc tại Hồng Hoang bên trong giết ra một mảnh thuộc về mình địa bàn. Đồng thời Tam Thánh Hoàng cũng đều tu hành đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Mà nhân tộc yên ổn sau, Tam Thánh Hoàng liền cũng liền yên lòng, tuyển Liêu là tộc trưởng, bắt đầu thực hành nhường ngôi chế. Cái gọi là nhường ngôi chế, chính là trăm năm một lần, tuyển nhân tộc bách tính kính yêu nhất, kinh nể nhất, tôn sùng nhất người, làm đương đại tộc trưởng. Này chế độ vừa ra, tự nhiên thu được tất cả nhân tộc đồng loại đồng ý mà Liêu thân kiêm các loại hoàn mỹ phong đức, bị cùng đề cử là Viêm Hoàng phục hy đằng sau đời thứ tư Thánh Hoàng. Đến tận đây, Tam Thánh Hoàng lại không chấp niệm, liền dự định toàn tâm đầu nhập trong tu hành. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn thụ đạo tổ Hồng Quân cái gọi là chỉ điểm che đậy, và Hỏa Vân cung tu hành sau, lại lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực, cộng thêm không thành thụ pháp môn, đi cưỡng ép Nguyên Thần ký thác hư không. Lần này ngược lại tốt, ba người chẳng những không thể thành thánh, ngược lại Tam Thánh Hoàng Nguyên Thần còn cùng Hỏa Vân cung hòa thành một thể, đến tận đây Tam Thánh Hoàng lại khó ra Hỏa Vân cung. Chẳng khác gì là chính mình đem chính mình cầm tù tại nơi này, mà bị ám hại Tam Thánh Hoàng, cũng đành phải nuốt xuống khẩu khí này. Tại Hỏa Vân cung bên trong từ từ lĩnh hội, hy vọng sẽ có một ngày nhưng chân chính Nguyên Thần ký thác hư không đi ra ngoài. Đồng dạng, nhân gian ký số, ba vị này liền lại khó nhúng tay nửa phần. Đến mức về sau Nghiêu Thiền để Tuấn, mà Tuấn cái này Thánh Hoàng lại quá mức thuần lương, bị Đại Vũ mất quyền lực sau liền lại nhường ngôi cho Đại Vũ. Mà Đại Vũ người này, hắn bản một tiểu lại đằng sau, lại mượn Hồng Hoang đại phát hồng thủy cơ hội, lặng lẽ kéo một chi đội ngũ. Lại thêm Tuấn trị thủy bất lực, chỉ biết chán, mà không biết sơ, hồng thủy mấy năm không tiêu tan, rốt cục đưa tới bách tính đoán nghiệm. Bởi vậy hắn chủ trương lấp không bằng khai thông đằng sau, từ từ liền nuôi lên thanh danh của mình. Lúc đầu đây cũng là bình thường sự tình. Phàm là nhân tộc suy nghĩ, nhân giả Thánh Hoàng đều là từ trong mọi người tuyển bạt mà ra. Có thể Đại Vũ lại mượn trị thủy cơ hội, trắng trợn độc quyền, lại là biểu thị hắn một lòng vì dân, đúng là ba qua cửa chính mà không vào, thê tử tháng 10 trở sinh mà không thấy. Cái này quá mức dối trá. Mặc cho ngươi thiên đại việc gấp, đi ngang qua cửa chính vào xem một chút mang thai thê tử, trẻ sơ sinh con, cũng chậm trễ không được mấy hơi, huống chi còn đi ngang qua ba lần lại một lần không vào. Rõ ràng là cố ý đi ngang qua a, nhưng cổ nhân tính tình thuần lương, gặp Đại Vũ hành vi như vậy phía dưới, ngược lại càng là khen ngợi, trợ giúp phía dưới, Vũ cũng liền thuận thế tiếp nhận tuấn mừng ngôi, thành mới Thánh Hoàng. Đến tận đây, Hoa Hạ bộ lạc cũng đều xem như phát triển theo chiều hướng tốt. Là vì hiện giả trung đầy đầy chi, cộng cử năm chi, nhân tộc đại hành cũng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đại Vũ người này quả thực kích kỷ, lợi chính mình lên làm Thánh Hoàng đằng sau, lại không muốn nhường ngôi những người khác, chỉ muốn đem vị trí này lưu cho con trai mình. Bởi vậy phía dưới, hắn đầu tiên là hại chết trước hai vị Thánh Hoàng, cũng chính là Liêu Thuấn, miễn cho bọn hắn lên tiếng. Tiếp theo đẩy nã nhường ngôi chế độ, chính thức bắt đầu thực hành đáng giận thế tập chế. Đến tận đây lại không hiền giả, nhưng khi Thánh Hoàng, chỉ có huyết mạch truyền thừa, thế tập vong thế, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Nhưng Đại Vũ hành vi, cuối cùng là khổ sở trong lòng mình cửa này, ngày sau con đường tu hành long đong không gì sánh được, cuối cùng tâm ma bộc phát, tự tuyệt mà chết. Sau đó đến con của hắn khải nơi này, Hoa Hạ nhân tộc cái thứ nhất không phải bộ lạc hình thái, mà lấy một cái hoàn chỉnh, quốc gia hình thái thống nhất vương triều, liền chính thức xuất hiện. Vương triều tên là Hạ. Đây là nói chuyện tào lao, không cần nhiều lời, chư vị mà nên trò cười nhìn chi liền có thể. Lại nói Hỏa Vân cung, chính là ở vào Đông Thắng Thần Châu cực tây, cùng Tây Nưu Hạ Châu chỗ giao giới trên một tòa núi lớn. Núi này tên là Vạn Thọ Sơn. Cái này Vạn Thọ Sơn hấp thu Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Nưu Hạ Châu hai châu tinh khí, sinh chính là kỳ hùng chiếm cứ, uy vũ dị thường, cao 73,000600 trượng, rộng lại chừng bạn giảm. Mà ngọn núi này phía trên không chỉ có hỏa vân cung, vẫn còn có một cái khác tam giới lục đạo nổi danh tiên gia phủ đệ. Tòa phủ đệ này chính là Ngũ Trang Quan. Ngũ Trang Quan bên trong có một tán tu đạo nhân tên là Trấn Nguyên Tử, từ trước tới giờ không hỏi thế sự, cả ngày nội đạo. Cái này Trấn Nguyên Tử lai lịch cũng là cực lớn, là lúc trước nghe qua đạo tổ giảng đạo ba lần biến cổ đại năng, mà hắn cùng Hồng Vân đến chính là giao hảo bạn, bởi vậy Ngũ Trang Quan cùng hỏa vân cung liền riêng phần mình xây ở cái này Vạn Thọ Sơn đổ vật hai bên. Bất quá từ khi Hồng Vân bị Côn Bằng đánh lén, tiếp theo bị Minh Hà giáo chủ đánh giết đằng sau, Trấn Nguyên Tử liền không còn đi qua hỏa vân cung. Lại là hôm nay, bầu trời phía tây Thái Dương xuống núi, tản ra sau cùng ánh chiều tà, đã thấy một nhóm ba cái thân ảnh cấp tốc từ phía đông mà đến, trực tiếp hướng Vạn Thọ Sơn mà đi. Hỏa vân cung ngay tại phía trước, ba người này chính là Xích Tinh Tử, Cơ Phát cùng Na Tra. Tại Xích Tinh Tử đại la kim tiên cấp 7 pháp lực dẫn dắt bên dưới, lại thêm Tây Kỳ vốn là cách nơi này không xa, bởi vậy cũng liền dùng hơn nửa ngày công phu, ba người liền đi tới cái này Vạn Thọ Sơn. Chỉ gặp Xích Tinh Tử nhìn về phía trước cái kia tựa như một cái đống đất lớn bình thường hùng hồn ngọn núi, vuốt râu nhẹ nhàng nói ra: "Cái này cái gì núi a? Thật sự là xấu muốn chết, nhìn thật giống một đống phân, lại dẹp vừa rộng." Lại là Na Tra nhìn thoáng qua cái này Vạn Thọ Sơn, lập tức cười nhạo một tiếng, hai tay khoa tay lấy hình dung, sau khi nói xong càng là ha ha cười nói: "Đúng đúng, thật giống, thật giống." Xích Tinh Tử nghe chút, lại là lông mày nhíu lại nói: "Na Tra, đừng muốn vô lý, Tam Thánh Hoàng pháp nhãn không sai, thấm nhuần thiên địa, ngươi lần này ngôn luận, bây giờ sợ đã bị Tam Thánh Hoàng nghe được, còn không mau mau tạ lỗi." "Thứ, tạ lỗi? Tiểu gia xưa nay không biết cái gì gọi là tạ lỗi." Na Tra trong lúc nhất thời cười nhạo một tiếng, hai tay vây quanh, không chút nào cho Xích Tinh Tử sư thúc này mặt mũi, ngạo nghễ hỏi ngược lại, lại nói: "Chẳng lẽ tiểu gia nói sai? Ngươi dám che giấu lương tâm nói, núi này không giống một đống phân." Xích Tinh Tử thấy vậy, đành phải lắc đầu hít một tiếng. Ma thai hồng hoàn, không thể giáo hóa, quả là thế. Bởi vậy, Xích Tinh Tử liền cũng không còn cùng Na Tra nhiều lời, hắn yêu đem Thử Sơn nhìn thành cái gì, liền nhìn thành cái gì đi. Chỉ gặp Xích Tinh Tử nhìn về phía Cơ Phát, chậm rãi nói: "Hỏa Vân Cung Tam Thánh Hoàng mặc dù thoái vị đã lâu, nhưng ngươi chi lệ số, lại không thể thiếu, chúng ta cái này liền đi bái kiến đi." Cơ Phát trên mặt dáng tươi cười, gật đầu nói: "Đệ tử hiểu được, Tam Thánh Hoàng dẫn đầu ta nhân tộc cùng Hồng Hoang bên trong mở con đường, thậm chí lớn mạnh sinh sôi, lúc này mới có bây giờ nhân tộc khí tượng, đệ tử tự nhiên là muốn cung kính, lại không phải vì Tam Thánh Hoàng chi Thánh Hoàng thân phận, chính là vì nhân tộc lão tộc trưởng, đây là hậu bối huyết mạch, bái kiến tổ tiên chi lễ." Xích Tinh Tử nghe này, tán dương gật đầu nói: "Không sai, như vậy tâm ý, Tam Thánh Hoàng tất có thể cảm giác, đi thôi." Nói xong, hai người liền hướng Vạn Thọ Sơn mà đi. Na Tra thấy vậy, thì là nhếch miệng, sau đó nhãn châu xoay động, liền một chút xíu giảm xuống tốc độ của mình. Cuối cùng gặp hai người kéo từ xa, liền đột nhiên thân hình khẽ động, hóa thành độn quang hướng những phương hướng khác độn bay mà đi. Hắc hắc hắc. Tiểu gia tại công đức chỉ bên trong nhẫn nhịn 3-4 tháng, tái tạo nhục thân phía dưới, đơn giản một ngày bằng một năm, bây giờ thật vất vả đi ra, há có thể ngốc như vậy hồ hồ liền bồi các ngươi đi gặp cái gì cầu thí thánh hoàng. Tiểu gia hay là mình tới chỗ đùa nghịch một đùa nghịch tới thoải mái.